Đường Cảnh sư huynh, chúng ta về sau đều là Pháp Lam Tông đệ tử, tông môn đệ tử đương nhiên phải dĩ hòa vi quý, giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thân là sư huynh, tự nhiên phải có sư huynh hàm dưỡng, không phải dù là các sư đệ phạm sai lầm, ngươi răn dạy vài câu thì cũng thôi đi, cũng không thể đả thương người đi. Diệp Đồng gấp tiếp tục nói. Còn nữa nói, coi như ngươi thực lực cường đại, mập mạp này thực lực cũng không dung khinh thường a. Ngươi thắng hắn, người khác cũng chỉ có thể nói ngươi là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi như vạn không cẩn thận thua, một đời anh minh coi như mất giáo, tương lai ở đây Pháp Lam Tông, thậm chí tại toàn bộ Đông Mục Đại Lục, ai còn thân ngươi kính như ngươi loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, lấy ngươi thông minh tài trí, sao có thể đi làm. Theo Diệp Đồng giọng nói, Đường Cảnh trường kiếm trong tay, chậm rãi cắm trở lại phía sau vỏ kiếm bên trong, lần này liền thổi mang ngâng, cộng thêm rất có đạo lý phân tích, để hắn từ bỏ ý động thủ. Không sai, tốn công mà không có kết quả sự tình, trừ phi là đồ đần mới có thể làm. Hắn Đường Cảnh tài trí hơn người, có thể nào khi loại kia đồ đần. Được rồi, xem ở tên của ngươi bên trên, ta liền không làm khó hắn, các ngươi đi thôi. Nhất thời ở giữa, Đường Cảnh đối với cái này an ủi chính mình thiếu niên, ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm, lập tức liền hài lòng đáp ứng. Không hổ là Đường Cảnh sư huynh, ngoại giới nghe đồn quả nhiên không giả, ngài lòng dạ khoáng đạt, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, thật sự là lớn độ vô cùng, sư đệ lần nữa cảm ơn Đường Cảnh sư huynh. Diệp Đồng cố ý lộ ra kính nể thần sắc, ôm quyền khen. Không cần khách khí. Đường Cảnh khoát tay áo, cố gắng để cho mình biểu hiện nhìn như hơi thở mạnh một chút. Diệp Đồng, ngươi làm gì để hắn đi, ta lại không sợ hắn. Khang Liêm trong lòng tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới nhận lấy một vị bằng hữu, dĩ nhiên khuỵu tay ra bên ngoài ngoặt, chẳng những giúp đỡ người khác nói chuyện, lại còn á dua đính hót, một bộ tiểu nhân sắc mặt. Diệp Đồng trở tay bắt lấy Khang Liêm thủ đoạn, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đường Cảnh mấy người từ bên người gặp thoáng qua, dù là Khang Liêm vùng vây mấy lần, dù là kém chút bị Khang Liêm tú ngược lại, đều gắt gao nắm lấy không có buông tay. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đường Cảnh đám người bóng lưng đã biến mất tại cầu dài cuối cùng. Diệp Đồng lúc này mới buông ra Khang Liêm thủ đoạn, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, còn có trong ánh mắt khinh bỉ, Diệp Đồng cũng không có phản ứng hắn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi đến. Người dừng lại. Khang Liêm trong lòng có giận, thân hình lóe lên liền ngăn trở Diệp Đồng đường đi. Ngu xuẩn. Diệp Đồng lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta vừa mới là tại chịu thua, ngươi cho rằng ta vừa mới là tại nịnh bợ nịnh nọt đối phương. Ngươi nói ai ngu xuẩn chẳng lẽ không đúng sao? Khang Liêm tức giận chất vấn. Ta nói chính là ngươi, ngươi cũng không động não tử ngẫm lại, cái kia gọi Đêm Lôi có thể bị ngươi đánh bại dễ dàng, kia là hắn thực lực quá yếu, có thể bị người lợi dụng làm vũ khí sử dụng, thực lực có thể mạnh tới đâu mà ngươi đây đánh bại Đêm Lôi, liền trở nên cuồng đi lên. Ta cho ngươi biết, cái kia Đường Cảnh rất lợi hại, hắn đã nghĩ ra tay với ngươi, liền có tự tin có thể đánh bại ngươi. Diệp Đồng cười lạnh nói. Nói hiệu nói vượng. Coi như hắn có thể đánh bại ta, ta cũng có thể để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, còn nữa nói, hắn có thể hay không đánh bại ta, vẫn là một chuyện khác đâu. Khang Liêm căn bản cũng không tin tưởng Diệp Đồng, tiếng nói chuyện rất là không cam lòng. Cái này chính là ta nói ngươi ngu xuẩn địa phương, coi như ngươi có thể thắng, ngươi có thể đem Đường Cảnh đánh bại, cái kia lại có thể thế nào? Đối phương thế nhưng là có một đám người, bọn hắn đều là Pháp Lam Tông đệ tử cũ, tu vi cảnh giới không cần ta nói, ngươi cũng có thể đoán được một chút đi. Ngươi cảm thấy tại ngươi thụ trọng thương về sau, có thể lấy một địch 100.000 một bọn hắn cùng vây công ngươi, ngươi làm sao bây giờ bị bọn hắn trà đạp, thậm chí là giết. Nhìn thấy đối phương cuồng nộ dáng vẻ, Diệp Đồng cũng là tức giận đáp lại nói. Cái này Khang Liêm biểu lộ trở nên có chút ngốc trệ, nhưng nghĩ lại, hắn lại giận giận đùng đùng nói ra, nơi này đã là Pháp Lam Tông tông môn địa giới, bọn hắn không dám giết người. Không dám giết người, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Pháp Lam chi hải phía trên cầu dài bên trên, như nếu bọn họ đem ngươi giết, trực tiếp đem thi thể của ngươi ném vào trong biển cho ăn hải thú, đến cái hủy thi diệt tích, ai có thể giúp ngươi chủ trì công đạo đến lúc đó? Bọn hắn vì giết người diệt khẩu, chỉ sợ liền ta đều muốn giết, ném vào trong biển cho ăn hải thú, ta nói ngươi muốn chết, có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta. Diệp Đồng khinh bị nói, giống như có chút đạo lý. Khang Liêm trên mặt tức giận biến mất, đưa tay gãi gãi sau gáy thì thảo nói, không phải có đạo lý, sự tình thật phát triển đến một bước kia, hai chúng ta xác định vững chắc đều sẽ bị đám người kia làm thịt rồi, Đường Cảnh là ai không cần đi giải, cũng có thể đoán được một chút, thực lực của hắn cần phải mạnh nhất, mà lại gia hỏa này rõ ràng rất giàu có, dù sao không phải ai đều có thể tùy tiện ném ra một thanh có thể để cho tiên thiên cường giả trông mà thèm kim quang kiếm. Diệp Đồng cười lạnh nói, tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu, ngươi cảm thấy những người khác có thể hay không động thủ sẽ không lại ở chỗ này giết người không để lại dấu vết, sau đó giả vờ như sự tình gì đều không có phát sinh, nên đi làm gì liền đi làm gì. Khang Liêm đã bị Diệp Đồng phân tích cùng trấn trụ, nhưng hắn điểm cái kia lòng tự trọng, lại khiến hắn không bỏ xuống được mặt mũi thừa nhận, tiếng trầm nói ra, ta không sợ chết. Ta nói ngươi mẹ nó chết đầu vóc ca. Diệp Đồng tức giận nói ra, người chết hoặc nặng như sơn nhạc, hoặc nhẹ tựa lông hồng, chết muốn chết có giá trị, mà không phải giống ngươi như vậy vì điểm này mặt mũi, vì hành động theo cảm tính. Khang Liêm trầm mặc, hắn càng phát giác Diệp Đồng nói có đạo lý. Hắn là không sợ chết, nhưng như vậy không hiểu thấu chọc tới người khác, lại không hiểu thấu bị người giết, sau đó bị hủy thi diệt tích, giống như thật không đáng. Ngươi cũng đã biết, ta từ Thiên Vong Đế Quốc đi vào Pháp Lam Tông, đoạn đường này là làm sao qua được sao? Diệp Đồng thở dài, không khỏi cười khổ nói. Làm sao qua được? Khang Liêm nghe vậy sửng sốt một chút. Bị người đuổi giết, đào mệnh trốn qua tới. Diệp Đồng tức giận nói, cái này hai câu này có thể không có một chút hư giả. Khang Liêm trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói, ai dám truy sát Pháp Lam Tông đệ tử? Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, nói ra, nói ngươi ngu xuẩn, thật đúng là một chút cũng không giả. Có câu nói gọi là trời cao hoàng đế xa ngươi chưa nghe nói qua a? Có câu nói gọi là hủy thi diệt tích ngươi không rõ ràng a? Ta tại Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ quận, trêu chọc đến một cái gia tộc khổng lồ, gia tộc kia cường giả như mây, từng đám cường giả truy sát ta, mà sau đó càng là có Tả Doanh sát thủ gia nhập vào trong đó. Tả Doanh ngươi nghe nói qua chứ? Ngươi? Khang Liêm không nghĩ tới Diệp Đồng trước đó hoàn cảnh vậy mà như thế nguy hiểm, phải biết hắn đào mệnh thời điểm đối mặt cũng không chỉ hắn nói những nguy hiểm này, nguy hiểm lớn nhất đó chính là hoang dã đầm lầy bên trong khắp nơi có thể thấy được hung thú a. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới Diệp Đồng trước đó nói một cái hình dung từ cựu tử nhất sinh, tại loại này hoàn cảnh bên trong chỉ sợ thật là cựu tử nhất sinh, tại sống và chết biên giới chém giết đi. Nếu như ta vì mặt mũi hành động theo cảm tính cùng những địch nhân kia chết gánh, chỉ sợ ta hiện tại đã là cái người chết, càng sẽ không tại hôm nay gặp được ngươi. Ngươi cảm thấy ta liền chết như vậy có ý nghĩa sao? Diệp Đồng chất âm thanh dò hỏi. Không có ý nghĩa. Khang Liêm chần chờ một chút, lắc đầu nói. Sở dĩ, tại ngươi khi yếu ớt, dù là có thụ bắt nạt, cũng muốn túi đầu xuống, túi người, cắn răng cố nén, quân tử báo thù 10 năm không muộn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đợi cho một ngày kia, mình thực lực trở nên cường đại, lại đi đem những đã từng kia khi dễ qua ngươi, nhục nhã qua ngươi người toàn bộ làm thịt, chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Diệp Đồng tiếp tục chất âm thanh hỏi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Khang Liêm kinh ngạc suy tư Diệp Đồng, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Sau đó, Khang Liêm lui về sau hai bước, đối với Diệp Đồng ôm quyền không người. Khó trách ta phụ thân luôn luôn nói, trí thông minh là ngạnh thường, sống lâu người, đều là người thông minh. Diệp Đồng, hôm nay sự tình là ta lỗ mãng, ta hướng ngươi bồi tội, cũng muốn hướng ngươi nói tạ, về sau ngươi Diệp Đồng, chính là ta Khang Liêm huynh đệ. Huynh đệ biến bằng hữu, hiện tại bằng hữu lại biến thành huynh đệ, hàng này thật đúng là kỳ hoa một đóa. Bất quá coi như hắn ngốc một chút, dù sao có thể ý thức được sai lầm của mình, cũng có thể nói thẳng xin lỗi, còn tính là cái có thể điều giáo nhân tài. Mặt khác, hắn còn là một vị tiên thiên cảnh giới đại cao thủ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, về sau ở đây Pháp Lam Tông, nói không chừng còn cần chiếu cố của hắn đâu. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, về sau ngươi mặc kệ làm chuyện gì, đều phải nghĩ lại sau đó làm, biết sao? Diệp Đồng cảm thấy có cần phải tại điểm hắn một chút. Yên tâm đi. Ta nhớ kỹ. Khang Liêm dùng cái kia to mọng khoan hậu bàn tay, vô bộ ngực hướng Diệp Đồng cam đoan. Đúng vậy, hắn nhớ kỹ, Diệp Đồng cái kia một lời nói, khiến hắn triệt để hiểu ra, đương nhiên, có thể làm được hay không cái kia lại là một chuyện khác. Chương 129, thứ bảy núi. Khang Liêm hiểu ra, là Diệp Đồng cái kia lời nói, cũng là trước khi rời nhà, phụ thân nói với hắn cái kia lời nói. Cho dù tương lai đem ngươi đưa đến trong quân, ngươi cũng vĩnh viễn không làm được thông soái, bởi vì ngươi không thông minh. Đời này đều chỉ có thể làm một thành viên manh tướng, đến Pháp Lam Tông, không cần hành sự lỗ mãng, tốt nhất tìm người phẩm tốt, mà lại người vô cùng thông minh, đi theo nhân gia bên người đi theo làm tùy tùng, dạng này mới có thể sống lâu hơn một chút. Mới đầu thời điểm mập mạp nghe được lời nói này, vô cùng không phục, đến mức cùng phụ thân còn cãi lộn một trận, nhưng là bây giờ ngẫm lại, phụ thân nói là loại nào có đạo lý. Liên như là lần này, nếu như không phải Diệp Đồng miệng lưỡi dẻo quẹo, hóa giải chính mình cùng đám người kia một phen chém giết, chỉ sợ kết quả thật đúng là sẽ giống Diệp Đồng nói, cuối cùng bị giết chính là mình, bị ném đến trong biển cho ăn hải thú cũng là chính mình. Chẳng lẽ, sau này mình muốn đi theo Diệp Đồng hốn? Tu vi cảnh giới của hắn, cũng quá thấp đi. Chỉ có đầu óc không được a. Về sau vạn nhất đụng phải không nói lý, còn không phải chỉ có bị giết phần. Khang Liêm ở trong lòng tính toán hắn điểm này tính toán, bởi vì trí tuệ có hạn, hắn đi theo Diệp Đồng bên người tiến lên, rất là trung thực hơn nửa ngày, chỉ bất quá, cuối cùng hắn cũng không có cân nhắc ra mặt tự, không biết mình về sau có nên hay không đi theo Diệp Đồng hỗn. Nãi nãi, suy nghĩ chuyện thật mệt mỏi, còn không bằng vén tay háo lên đánh một trận thông khoái. Khang Liêm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ lãng phí chi nhớ, quyết định đi một bước nhìn một bước, về sau nếu là Diệp Đồng có thể mạnh lên, dù là mạnh bất quá chính mình, cũng đừng đi theo nhà chênh lệch quá nhiều, như vậy cùng hắn hỗn cũng không có gì, nhưng nếu như hắn thực sự là quá kém, vậy sau này mình liền khiêm tốn một chút, kiên nhẫn một chút, vạn sự nghĩ thêm đến. Diệp Đồng huynh đệ, chúng ta tăng tốc độ. Khang Liêm tròn vo dáng người, tốc độ lại một chút cũng không chậm, hẳn là nhẫn nhịn không được Diệp Đồng không nhanh không chậm tốc độ, trực tiếp đem Diệp Đồng cho kháng lên, sau đó hướng phía trước phi nước đại. Thịt. Tất cả đều là thịt. Diệp Đồng ghé vào Khang Liêm mượt mà trên bờ vai, hắn dám đánh cược, gia hỏa này thể trọng tối thiểu nhất vượt qua 500 cân, dù sao, hắn vươn tay tại Khang Liêm trên cánh tay nhéo nhéo, sức lực dùng không nhỏ, sửng sốt không có cảm nhận được xương cốt. Chỉ dùng nửa canh giờ không đến thời gian, Khang Liêm liền khiêng Diệp Đồng bắn vọt đến cầu dài một chỗ khác, khi hắn đem Diệp Đồng bung ra về sau, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước liên miên chập trùng đại sơn, không khỏi tán thán nói, cái này núi đến cùng cao bao nhiêu? Ta tại sao không thấy được đỉnh A? Diệp Đồng cũng âm thầm kinh hãi, hắn thấy qua núi cao không phải số ít, mặc kệ là Kim Loan Sơn mạch bên trong dãy núi, vẫn là hoang dã đầm lầy bên trong dãy núi, không có một ngọn núi có thể cùng trước mắt Sơn Phong so độ cao. Nghe nói, Pháp Lam Tông là tại một tòa ở trên đảo. Diệp Đồng sâu kín nói, ta cũng đã được nghe nói, nhưng trước mắt ngọn núi này liền lớn đến loại trình độ này, 7 tòa núi lớn, chiếm diện tích sẽ có bao nhiêu? Tòa đảo này sẽ có cỡ nào khổng lồ? Khang Liêm nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Diệp Đồng không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Hai vị, các ngươi là đến đưa tin đệ tử mới. Một vị nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người, mang theo ấm áp ý cười hỏi. Diệp Đồng vội vàng ôm quyền, thái độ kính cẩn nói ra, phải. Nam tử trung niên cười nói, đúng lúc ta cũng muốn đi ngoại sự các việc công, liền thuận tiện mang các ngươi cùng nhau đi tới đi. Diệp Đồng cười nói, vậy liền làm phiền tiền bối, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phạm Thế Thư. Trung niên tiếu dung càng thêm sán lạ. Một đường tiến lên. Phạm Thế Thư cụ thể cho Diệp Đồng cùng Khang Liêm giảng giải Pháp Lam Tông thế núi địa hình, cùng một chút cần phải nhớ cho kỹ thưởng thức vấn đề, thẳng đến sau hai canh giờ, hắn mới đem hai người đưa đến một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Nơi này rất đẹp, đẹp khiến người ngạt thở. Kỳ phong quái thạch, dốc đứng hiểm trở. Non xanh nước biếc, màu xanh biếc rạt rào. Khắp nơi hoa tươi, muôn hồng nghìn tía, chủng loại phong phú, các loại linh thú tùy ý ở trên núi bốn đầu, các loại phi cầm xoay quanh giữa không trung, mà lại một đạo thất thải trường hồng, liền treo ở giữa không trung, từ đầu đến cuối không gặp tiêu tán. Nơi này, hẳn là cái gọi là nhân gian tiên cảnh đi. Khang Liêm tự lẩm bẩm. Phạm Thế Thư khỏe miệng phát họa, cười hỏi, nếu như để các ngươi ở đây tu luyện, các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Khang Liêm không chút nghĩ ngợi nói đến, hắn có thể nhạy cảm nhận được, ngọn núi này thiên địa linh khí nồng độ, so bên ngoài muốn nồng đậm mấy lần, so Pháp Lam Chi Hải bên ngoài, càng là muốn nồng đậm gấp 10 không thôi. Phạm Thế Thư rất hài lòng Khang Liêm thống khoái trả lời chắc chắn, ánh mắt chuyển qua Diệp Đồng trên mặt, do hỏi, ngươi đây? Phạm tiên bối, đệ tử có việc không rõ, hy vọng ngài có thể vì ta giải hoặc. Diệp Đồng không có vội vã trả lời hắn vấn đề này. Ngươi có chuyện gì không hiểu? Phạm Thế Thư lông mày nhíu lại, có chút không vui hỏi. Chúng ta một đường đi tới, mới đầu gặp được Pháp Lam Tông đệ tử, cùng những tạp dịch kia cách gan mặc rất nhiều người, thế nhưng là chúng ta càng chạy, gặp được người lại càng ít, thậm chí nửa canh giờ trước đến bây giờ, chúng ta càng là liền một cái Pháp Lam Tông đệ tử đều không có gặp được, ngài có thể nói cho ta đây là tại sao không? Diệp Đồng phía bên trái phải nhìn chung quanh liếc mắt dò hỏi. Cầu dài phía trên, mắt thấy các ngươi cùng đường cảnh đám người kia xung đột toàn bộ quá trình, ta liền phát giác được ngươi đứa nhỏ này trí tuệ hơn người, xem ra quả nhiên không sai. Phạm Thế Thư nụ cười trên mặt, theo Diệp Đồng dần dần biến mất, tại Diệp Đồng thoại âm rơi xuống về sau, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Còn xin tiền bối giải hoặc. Diệp Đồng trong lòng cảnh giác, mặt ngoài nhưng như cũ không có chút rung động nào. Các ngươi đem cái này hai phần bảng biểu lắp xong, ta liền cáo chi ngươi đáp án. Phạm Thế Thư từ không gian cẩm nang bên trong móc ra hai phần đơn đăng ký cách cầm tới hai người trước mặt. Bảng biểu. Ngoại sự các chẳng lẽ không có cố định khu vực làm việc sao? Diệp Đồng tiếp sang xem một lần, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Phạm Thế Thư trở nên chững chạc đàng hoàng, lắc đầu nói ra, không có. Không đúng, ta từng cùng ngoại sơn môn phụ trách đóng giữ Pháp Lam Tông đệ tử từng có tiếp xúc, hắn minh xác nói cho ta, ngoại sự các có cố định địa điểm, mà lại vị kia thích rượu như mạng tiền bối, ta cũng là biết đến. Phạm tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào? Người rốt cuộc là ai? Diệp Đồng nghe vậy nhíu mày, thần sắc lập tức cảnh giới đứng lên. Nếu như Diệp Đồng thật sự là 16-17 tuổi tuổi tác, cái kia nói không chừng liền sẽ bị đối phương lừa bịp đi qua, nhưng Diệp Đồng thế nhưng là dung hợp một cái khác trải qua thế sự linh hồn, đối phương chút tiểu thủ đoạn này, căn bản liền vô pháp giấu giếm được hắn. Ngươi! Tốt ta! Ta nói thật, nơi này là thứ bảy núi, ta là thứ bảy núi quản sự trưởng lão, danh tự cũng không có lừa các ngươi à. Ta thật gọi Phạm Thế Thư. Phạm Thế Thư không nghĩ tới, Diệp Đồng còn chưa tiến Pháp Lam Tông, vậy mà liền đã trước thời hạn thăm dò được ngoại sự các chủ sự tình. Do dự một lát, hắn mới bất đắc dĩ buông tay nói rõ nguyên do. Thứ bảy núi. Diệp Đồng trừng lớn hai mắt, hắn còn một mực nhớ kỹ Bách Linh Tinh võ cảnh cáo, trước sáu núi gia nhập cái kia ngọn núi đều có thể, nhất thiết không thể gia nhập thứ bảy núi. Cái này thứ bảy núi, có gì đó quái lạ a? Diệp Đồng ước lượng trong tay bảng biểu, như có điều suy nghĩ nói ra, phía trước sáu toàn núi, giống như đều rất bình thường, nhưng cái này thứ bảy núi. Ha ha, Phạm tiền bối đây là nghĩ hại chúng ta a? Nói hiệu nói vượng. Phạm Thế Thư tức giận nói ra, ta đường đường thứ bảy núi quản sự trưởng lão, như thế nào hố hai người các ngươi mới nhập tông môn đệ tử. Không cũng là bởi vì ta thứ bảy núi những năm này quá mức bá đạo, phong chủ nhóm tính cách tính tình cổ quái, phía dưới đệ tử cũng từng cái kiệt ngạo bất tuần, chọc cho những hạng người vô năng kia không ngừng chửi bới ta thứ bảy núi mà. Thực sự là... tức chết ta. Diệp Đồng lộ ra cổ quái thần sắc, nếu thật là dạng này, cái khác sáu núi Pháp Lam Tông đệ tử cũng không trở thành như thế chửi bới a. Cần phải, còn có nguyên nhân khác. Phạm tiên bối, ngài nói lời không thể không tin, cũng không thể toàn tin, đừng trách đệ tử đối với ngài có để phòng tâm, dù sao cũng là ngài trước lừa gạt chúng ta. Bất quá Diệp Đồng cũng mặc kệ có nguyên nhân gì, bởi vì hắn lần này lại tới đây mục tiêu chủ yếu nhất, chính là tiến vào cái kia tẩy tùy trì, giải quyết triệt để thể chất của mình vấn đề. Ngươi còn có cái gì không tin? Phạm Thế Thư bất mãn hỏi. Ta không nói đến tin cùng không tin. Ta chỉ cần hỏi Phạm tiền bối một việc, ngài nhất định phải nói rõ sự thật, nếu không, cho dù là gia nhập Pháp Lam Tông, ta cũng không có cách nào ở chỗ này quá lâu. Diệp Đồng khoát tay hào nói. Ngươi nói đi. Phạm Thế Thư lộ ra hổ nghi thần sắc hỏi. Ta đến Pháp Lam Tông mục đích chủ yếu, chính là tiến vào tẩy tùy trì, ta muốn biết chính là, gia nhập thứ bảy núi, sẽ không ảnh hưởng ta gia nhập tẩy tùy trì. Diệp Đồng nói nghiêm túc. Nghe được Diệp Đồng, Phạm Thế Thư sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Toàn bộ Pháp Lam Tông đệ tử, ai chẳng biết ai không hiểu, tẩy tùy trì ngay tại chúng ta thứ bảy núi, cái khác núi đệ tử muốn đi vào tẩy tùy trì, điều kiện kia có thể là phi thường hà khắc, dù sao mỗi ngọn núi mỗi làm phong đệ tử tiến vào tẩy tùy trì danh lạch, hàng năm đều là có hạn, mà chúng ta thứ bảy núi đệ tử tiến vào tẩy tùy trì danh lạch, cho tới bây giờ liền vô dụng xong qua. A, tẩy tùy trì vậy mà tại thứ bảy núi. Diệp Đồng đột nhiên cảm giác được, hạnh phúc bây giờ tới là quá đột ngột. Ngươi nói ngươi đến Pháp Lam Tông mục đích chính yếu nhất, chính là vì cái kia tẩy tùy trì. Đến cùng là ý gì? Ta Pháp Lam Tông chính là ba tông hai điện một trong, đây chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ hy vọng gia nhập thánh địa, ngươi làm sao còn nói, nếu như ảnh hưởng đến ngươi tiến vào tẩy tùy trì, không có cách nào tại ta Pháp Lam Tông ngốc quá lâu. Phạm Thế Thư vội vàng truy vấn. Đệ tử thân có độc thể, cần phải mượn Pháp Lam Tông tẩy tùy trì công hiệu, giúp ta đem trong cơ thể còn sót lại độc tố triệt để bài xuất. Diệp Đồng đang khi nói chuyện đã là mặt lâu lúng túng. Cái gì? Phạm Thế Thư biến sắc, nháy mắt bắt lấy Diệp Đồng thủ đoạn. Thật đúng là. Một lát sau, Phạm Thế Thư nhẹ nhàng thở ra, thì thào nói ra, chúng độc không sâu, nhưng dựa vào chính mình, muốn triệt để bài xuất hoàn toàn chính xác muôn vàn khó khăn, tiến vào tẩy tùy trì lại thích hợp bất quá. Phạm tiên bối, kỳ thật độc tố trong người ta, hiện tại so trước kia thiếu đi chín thành, mỗi lần độc tố bộc phát, ta đều cần phải mượn kịch độc chi vật, lấy độc trị độc, mới có thể tạm thời giữ được tính mạng, vốn là ta không có ý định tham gia ba tông hai điện khảo hạch, dù sao thân có độc thể, cũng không biết ngày nào liền bị chính mình sống sờ sờ độc chết, nhưng trải qua Sở Tiêu tiền bối cáo chi, ta mới biết được Pháp Lam Tông có tẩy tùy trì tồn tại, mới tham gia ba tông hai điện khảo hạch. Diệp Đồng nói xong không khỏi cười khổ một tiếng. Thì ra là thế. Phạm Thế Thư thở dài. Nếu như thật giống như lời ngươi nói, thể nội độc tố đã bị bài xuất chín thành, vậy ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Thật là không dễ dàng a. Đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm, ba tông hai điện khảo hạch, cửa thứ nhất chính là khảo sát người tu luyện ý chí lực, ngươi trải qua kịch độc tra tấn, ý chí lực phương diện chỉ sợ đối với ngươi không có bao nhiêu ảnh hưởng. Phạm Tiên Bối nhìn rõ mọi việc, vãn bối bội phục. Diệp Đồng cười nói. Chương 130, không người chọn chúng. Tiểu tử ngươi bất minh hót, nói cho ngươi, cũng may mắn ngươi gặp ta, nếu không ngươi đần độn đi ngoại sự các, bị phân phối đến cái khác sáu toàn núi, hắc hắc. Đến lúc đó ngươi lại muốn đạt được tiến vào tẩy tủy trì danh lạch, quả thực chính là khó như lên trời, ngươi. Quá yếu. Phạm Thế Thư cười mắng. Vạn bối 10 năm đến, từ đầu đến cuối bị độc thể tra tấn, nhận ảnh hưởng thực sự là quá lớn, bây giờ có thể tu luyện tới tiên thiên bảy trọng cảnh giới, đã coi như là cố gắng lớn nhất. Diệp Đông hậm hực cười nói. Cũng đúng. Phạm Thế Thư nhẹ gật đầu, nói ra, bây giờ có thể đem bảng biểu điền đi. Tốt. Diệp Đông liếc mắt mắt Khang Liêm, sau đó từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra giấy cùng bút, nhanh chóng đem bảng biểu lắp xong, một lần nữa giao cho Phạm Thế Thư. Ta cũng khá. Khang Liêm cười đến rất sán lạ, đến mức hắn gương mặt mập kia bên trên ngũ quan đều chen một lượn. Phạm Thế Thư tiếp nhận đi, lấy ra con dấu xây xong về sau đó huýt sáo, lập tức, một đạo như thiểm điện thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, trong chốc lát liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Phạm Sư Thúc, chúc mừng ngươi hoàn thành Sơn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại thành công lừa gạt đến hai vị đệ tử mới. Lần này, chúng ta thứ bảy Sơn giã cuối cùng góp đủ tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, tông chủ sẽ không lại lải nhải chúng ta Sơn chủ. Người tới đánh giá Diệp Đồng cùng Khang Liêm vài lần, sau đó cười đùa tí từng đối với Phạm Thế Thư cười nói. Lừa gạt. Lữ Thương Hải, ngươi đây có thể nói sai. Tiểu tử này tinh cùng cái khỉ con, từ khi hắn đạp lên chúng ta thứ bảy núi, liền đã phát giác được không đúng, nếu không phải chúng ta thứ bảy núi có bảo bối khả năng hấp dẫn lấy hắn, chỉ sợ hắn là sẽ không đáp ứng. Phạm Thế Thư chỉ vào Diệp Đồng cười lạnh nói. Úc. Lữ Thương Hải lộ ra thần sắc kinh ngạc, một lần nữa xem xét cẩn thận Diệp Đồng một phen. Cái này mới hiếu kỳ hỏi, chúng ta thứ bảy núi bảo bối gì hấp dẫn hắn? Tẩy tùy trì. Phạm Thế Thư một mặt cười khổ nói. Hắn biết tẩy tùy trì. Lữ Thương Hải nghe vậy hơi kinh ngạc, mới vào trong tông người, trên cơ bản là không biết tẩy tùy trì tồn tại. Tiểu tử này phải cùng Sở Tiêu tên kia quan hệ không tệ, là Sở Tiêu vì để cho hắn tham gia ba tông hai điện khảo hạch, cố ý nói cho hắn biết. Phạm Thế Thư nói. Lữ Thương Hải nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười lấy nói ra. Sở trưởng lão từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có thể bị hắn nhìn chúng thiếu niên thiên tài, chỉ sợ không đơn giản, xem ra chúng ta thứ bảy núi còn phải cảm ơn hắn, vì chúng ta tìm kiếm lương tài a. Nói có lý, ha ha. Ta xem chừng, Sở Tiêu là muốn cho hắn gia nhập bọn hắn ngọn núi kia, kết quả trời đất xui khiến, bị ta cho gạt đến, đều là ý trời ạ. Đi, ngươi tranh thủ thời gian mang theo cái này hai phần bảng biểu, đi ngoại sự các đắp lên đại ấn, sau đó hai người bọn họ liền chính thức trở thành chúng ta thứ bảy núi đệ tử. Phạm Thế Thư nói xong trên mặt ý cười càng tăng lên. Ta lập tức liền đi qua, còn muốn làm phiền Phạm Sư Thúc đem hai người bọn họ đưa đến chủ phòng, giao cho phong chủ an bài. Lữ Thương Hải lập tức đáp. Tốt. Phạm Thế Thư một mặt ý cười nhẹ gật đầu. Thứ bảy núi tổng cộng có bảy ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có một vị phong chủ. Phạm Thế Thư mang theo Diệp Đồng cùng Khang Liêm đi vào chủ phòng về sau, liền tại nguy nga hùng vĩ trước cung điện quảng trường bên trên dừng lại. Chúc mừng sân chủ, lại có hai vị đệ tử mới gia nhập chúng ta thứ bảy núi, 100 cái đệ tử mới danh ngạch đã đủ, sân chủ có thể tổ chức phân phong đại hội. Ầm ầm cung điện đại môn từ từ mở ra, theo một vị xóa tóc bạc trắng, tướng mạo rất hiền hòa gầy gò lao giả trống rông xuất hiện tại mấy người trước mặt, vang dội tiếng chung cũng tại lúc này nhớ tới. Có ý tứ, dĩ nhiên lựa chọn thứ bảy núi. Lao giả vẹn vẹn mắt nhìn Diệp Đồng, liền đưa ánh mắt rơi trên người Khang Liêm. Phạm Thế Thư vẻ mặt tươi cười nói ra, sân chủ, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngài đáp ứng ta. Ngươi lần này có thể dụng tâm như vậy vì chúng ta thứ bảy núi kéo người, chỉ sợ chủ yếu động lực chính là vì nó a. Lão giả lật tay ra ngoài một cái bình ngọc, ném cho Phạm Thế Thư cười nói. Sao có thể chứ? Sơn chủ chuyện phân phó, ta định khi đem hết toàn lực, bất quá, ta đích sắc cần cái này tụ nguyên đan. Phạm Thế Thư cười khăn nói. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, thanh nhi một mực bởi vì đảm nhiệm thứ bảy phong phong chủ chức vị cùng ta giận dỗi. Đợi ngươi đột phá đến kết đăng kỳ, phải tất yếu đón lấy thứ bảy phong phong chủ chi vị, chỉ cần 10 năm, ta liền thả ngươi rời đi, là nguyện ý đi bên trong trụ đại lục, vẫn là nguyện ý qua khác sinh hoạt, đều tùy ngươi đi. Lao giả cười nói, Thế Thư minh bạch, một khi đột phá, tự nhiên nguyện ý tiếp nhận thứ bảy phong phong chủ vị trí. Phạm Thế Thư vội vàng cười theo. Được rồi, ngươi có thể đi. Lao giả khoát tay áo. Thế Thư cáo lui. Nói, Phạm Thế Thư liếc mắt mắt Diệp Đồng. Quay người hướng phía nơi xà chạy như bay. Lão giả quan sát lần nữa Diệp Đồng cùng Khang Liêm liếc mắt, sau đó tay háo dài vung lên, lập tức hai cỗ khí lưu bao trùm hai người thân thể, xách lấy bọn hắn tiến vào bên trong đại điện. Đại điện trống trải, bàn long điêu phượng, khí phái vô cùng. Hai người các ngươi, chờ đợi ở đây, không được xông loạn nhìn loạn. Lão giả tại đại điện ở giữa buông xuống Diệp Đồng cùng Khang Liêm, thân hình làm được vị trí cao nhất cao trên ghế về sau, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm mệnh lệnh hai người.
Đúng.
Diệp Đồng cùng Khang Liêm biết đây là thứ bảy núi sơn chủ, biểu lộ phá lệ cung kính. Một khắc đồng hồ về sau, năm nam hai nữ xuất hiện trong đại điện, bọn hắn có tuổi già sức yếu, có ngọc thụ lâm phong, về phần hai vị kia trung niên mỹ phụ, thì phong vận vẫn còn, khí tức bành trướng. Tham kiến sơn chủ. Bảy người ôm quyền nói. Lão giả nhìn thấy người tới, liền mỉm cười gật đầu nói ra, hôm nay là ta thứ bảy núi đại hỷ sự, trăm cái danh ngạch đã đủ, là thời điểm phân phối cho bảy ngọn núi, để bọn hắn tất cả vào đi. Bảy vị phong chủ, trừ một vị thân mặc áo bào lục trung niên mỹ phụ không hứng lắm, những người khác thì đều toát ra kinh hỉ thần sắc. Rất nhanh, 98 vị nam nữ trẻ tuổi, liền bị hai vị khôi ngô đại hán mang vào đại điện, theo lấy bọn hắn thấp giọng bàn giao vài câu, liền lách mình đi đến một bên đứng thẳng. Rất tốt. Lão giả đứng người lên, theo một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát, bao quát Diệp Đồng ở bên trong dòng dã 100 vị mới nhập tông đệ tử dồn dập biến sắc, trong mắt bọn hắn, thời khắc này lão giả liền phảng phất hóa thân một tòa sơn nhạc nguy nga, mang cho bọn hắn áp lực thật lớn, khiến bọn hắn ngưỡng mộ. Ta, Phong Chấn Nhạc, thứ bảy núi sơn chủ. Các ngươi như là đã đi vào ta thứ bảy núi, sau này sẽ là ta thứ bảy núi đệ tử, không cần thiết bôi nhọ ta thứ bảy núi thanh danh, về phần về sau tu luyện, các ngươi sẽ bị phân đến tất cả đỉnh núi, từ chư vị phong chủ chọn lựa sau mang về, sau đó sẽ có người truyền thụ cho các ngươi Pháp Lam Tông tu luyện công pháp, chiến kỹ chờ chút thủ đoạn. Phong Chấn Nhạc nói đến đây, nhìn về phía bảy vị phong chủ, nói ra, hàng cuối cùng 10 người, lưu tại ta chủ phòng, cái khác 90 vị mới nhập tông đệ tử, các ngươi tự đi chọn lựa. Lập tức, một vị khôi ngô đại hán đứng ra, mang theo hàng cuối cùng 10 người rời đi đại điện. Chư vị kia thứ bảy phong phong chủ, vẫn như cũ là bộ kia mặt ủ mày cho bộ dáng, cái khác 6 vị phong chủ, nhanh chóng chọn tốt mình người, mà lưu lại chỉ có 6 vị đệ tử, Diệp Đông ở trong đó, mập mạp như cầu Khang Liêm cũng ở trong đó. Khu khu sơn chủ Phong Chấn Nhạc thanh khục vài tiếng, nói ra, các ngươi 6 người người, ngược lại là không khách khí, không nói trước các ngươi chọn lựa con cháu tu vi như thế nào, nhưng số lượng này, còn lại cũng quá ít đi. Sơn chủ, đâu có gì lạ đâu nhóm, chúng ta thứ bảy núi mỗi lần phân phối đến đệ tử số lượng, đều là ít nhất, chúng ta mỗi lần chọn lựa, cũng chỉ có thể chọn lựa đi như vậy mấy vị, lần này cuối cùng nhiều chút, chúng ta tự nhiên cũng muốn bổ sung số lượng không phải. Nếu như Ngu Thanh Phong chủ cảm thấy lưu đệ tử quá ít, cái kia ta lại để cho ra hai vị. Thứ ba phong phong chủ vừa cười vừa nói. Không cần, cái này 6 vị đã đủ nhiều, như nếu các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, còn có thể lại chọn lựa mấy vị. Thứ bảy phong phong chủ Ngu Thanh từ tốn nói. Cái khác 6 vị phong chủ lộ ra cười khổ thần sắc. Ngu Thanh là sơn chủ phu nhân, vẫn là một cái tu luyện cuồng. Tất cả mọi người biết, Ngu Thanh mới đầu căn bản cũng không nguyện ý làm thứ bảy phong phong chủ, chỉ vì trừ sơn chủ bên ngoài. Cái khác 6 phong phong chủ đều là kết đan kỳ cường giả, không thể phá thứ 7 núi chỉ có kết đan kỳ cường giả mới có thể trở thành phong chủ quy củ, cho nên mới để Ngu Thanh trên đỉnh. Phong Chấn Nhạc có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Ngu Thanh, lập tức khoát tay nói ra, đã đệ tử mới đều đã chia xong, cứ như vậy đi. Mời các vị phong chủ mang theo đệ tử của các ngươi trở về, thích đáng an trí. Ngu Thanh nhìn về phía Diệp Đồng 6 người, theo tay háo dài vung lên, lập tức cuốn sạch lấy 6 người hướng phía ngoài điện bay đi. Diệp Đồng bị khí lưu vô hình trói buộc, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió rít gào, bốn phía cảnh tượng không ngừng lùi lại, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, liền tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, bị gác lại trên mặt đất. Nơi này chính là thứ bảy phong. Ngu Thanh lạnh lùng nói ra, chúng ta thứ bảy phong nhân số rất ít, chỉ có 4 vị chấp sự có tư cách thu đồ, các ngươi lần nữa chờ đợi một lát, sau đó bọn hắn đuổi tới, liền sẽ mang các ngươi rời đi. Nói xong Ngu Thanh liền trực tiếp rời đi. Để Diệp Đồng 6 người lưu tại cỡ nhỏ cung điện bên ngoài quảng trường bên trên, hai mặt nhìn nhau. Quá không được coi trọng. Đều nhanh béo thành cầu Khang Liêm, trên mặt mang mấy phần ảo não, theo khí tức của hắn phong thích, lập tức trừ Diệp Đồng bên ngoài, 4 vị khác thanh niên lộ ra kinh hãi thần sắc, hướng phía một bên né tránh. Bọn hắn nguyên cho rằng, Khang Liêm cũng giống như bọn họ, tu vi cảnh giới chỉ có tiên thiên nhất trọng hoặc là 2 tầng, có ai nghĩ được, hắn phóng thích khí tức dĩ nhiên như thế khổng lồ, cho dù nhìn không thấu Khang Liêm tu vi. Chỉ sợ ra hỏa này tối thiểu nhất cũng là tiên thiên 6 trọng cảnh giới trở lên. Những sơn chủ kia, thật không có nhãn lực a. Bốn trong lòng người thầm than, vì Khang Liêm cảm thấy có chút tiếc hận, một mầm mống tốt cứ như vậy bị làm chậm trễ. Tốt, cái này tiểu tử béo ta muốn. Một tiếng âm thanh vang dội từ đằng xa quần quần truyền đến, cơ hồ là mấy hơi thở công phu, một vị tóc trắng phơ lão giả liền bắn vọt đến 6 người trước mặt, hắn cơ hồ không do dự, liền đưa tay bắt lấy Khang Liêm, sau đó quay đầu vừa đi. Cái khác 5 vị đệ tử mới, lão phu liền không cùng các ngươi đoạn, ha ha ha. hỗn đản. Vị thứ hai chạy đến Khôi Ngô trung niên nhân, lộ ra mấy phần tức giận thần sắc, không cam lòng nhìn xem bị lão giả tóc trắng mang đi Khang Liêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Khôi Ngô trung niên nhân nguyên bản cho rằng, lấy phong chủ Ngô Thanh tính cách, căn bản là không giành được cái gì ưu tú thiên tài, ai có thể nghĩ lại có vị tiên thiên tám trọng cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt còn lại cái này năm vị, cùng cái kia tiểu tử béo so ra, quả thực chính là một trời một vực. Ngươi, còn có ngươi, theo ta đi. Khôi Ngô trung niên liếc nhìn năm người, sau đó chọn lựa hai vị, nhanh chóng rời đi. Chương 131, bái sư. Hai vị khác chấp sự, đến tốc độ cũng rất nhanh, bọn hắn khiến Diệp Đồng phóng xuất ra khí tức về sau, lập tức lông mày dồn dập nhăn lại, sau đó riêng phần mình chọn lựa một tên thanh niên, trực tiếp quay người rời đi. Tình huống như thế nào? Đây cờ mờ nờ chính là qua sông đoạn cầu sao? Diệp Đồng trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, phong chủ không đáng tin cậy thì cũng thôi đi, cái kia bốn vị chấp sự dĩ nhiên cũng không ai muốn hắn. Xấu hổ sao? Có chút. Bất đắc dĩ sao? Kia là đầy ngập bất đắc dĩ a. Diệp Đồng phát hiện, chung quanh xuất hiện một ít nhân ảnh, mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có vài chục vị, nhưng những người kia cơ hồ đều là nô bộc cách ăn mặc, rõ ràng không tính Pháp Lam Tông đệ tử, nhất khiến Diệp Đồng im lặng là, những nô bộc kia ánh mắt nhìn hắn, trừ đồng tình bên ngoài, dĩ nhiên còn có mấy phần chế giễu. Ai, tu vi thấp không nhân quyền nha. Diệp Đồng thở dài, hắn biết mình tu vi cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, đã những chấp sự kia chướng mắt chính mình, hắn cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này, đã cái kia ngu thanh đem chính mình mang về, chắc hẳn nàng cuối cùng cũng sẽ an dồn chính mình a. Cổ tay khẽ đảo, một viên ngân tinh bị Diệp Đồng cầm trong tay, đi thẳng tới ngoài mấy chục thước bên vách núi, đối mặt nơi xa như vẽ mỹ cảnh, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thời gian, trong nháy mắt liền đi qua hai ngày. Thứ bảy phong trong cung điện, ngu thanh tử trong tu luyện tỉnh lại, tâm tình rất không tệ. Dù sao kẹt tại kết đan sơ kỳ đã vài chục năm, bây giờ cuối cùng đột phá đến kết đan trung kỳ, khiến thực lực của nàng tăng vọt một mảng lớn. Mặc Nhi. Ngu Thanh đi đến bên cửa sổ, thuận miệng hô một câu, liền ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đầu tự hỏi, khi nào mới có thể dỡ xuống cái này thứ bảy phong phong chủ vị trí, lại an tâm bế quan mười mấy năm, tại đột phá đến kết đan hậu kỳ về sau, liền rời đi Pháp Lam Tông, tiến về bên trong trụ đại lục. Nàng rất rõ ràng, phu quân kỳ thật tại hơn 20 năm trước, liền hoàn toàn có thể tiến về bên trong trụ đại lục, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu lại, cái kia mục đích tự nhiên không cần phải nói, là vì mình. Thật muốn, sớm đi đột phá đến kết đan hậu kỳ A. Ngu Thanh nhẹ nhàng thở dài, cảm giác được có người sau lưng xuất hiện, nàng xoay người, nhìn xem tiến đến đệ tử duy nhất Thu Mặc, nói ra, chuẩn bị cho ta một bát thanh liên băng lê cháo đi. Hồi lâu không có dùng thiện, đều nhanh quên đồ ăn hương vị. Sư phụ, ngài không phải nói, đột phá đến kết đan trung kỳ trước đó. Sẽ không lại dùng nữa sao? Thu Mặc nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Đúng vậy a. Ngu Thanh mỉm cười, ngươi cái hài tử ngốc này, còn không nghĩ tới sao? Chẳng lẽ là... Sư phụ! Ngài đột phá! Nghe được sư phụ hô a, cực kỳ thông minh Thu Mặc nháy mắt hoảng sợ nói. Đột phá có cái gì ngạc nhiên? Kéo dài vài chục năm mới đột phá, ta thế nhưng là rất không hài lòng đâu. Đúng rồi, mấy ngày trước đây, ta mang về cái kia 6 vị đệ tử mới, tất cả an bài xong sao? Ngu Thanh vừa cười vừa nói. Thu Mặc sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ cổ quái. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem đệ tử bộ dáng, Ngu Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Sư phụ, bốn vị chấp sự đều đến tuyển người, nhưng bọn hắn đem cái kia năm vị tiên thiên cảnh giới đệ tử mới tuyển đi, duy chỉ có vị kia hậu thiên cảnh giới đệ tử, bị bọn hắn lưu lại. Thu Mặc cười khổ một tiếng, hồi đáp. Chuyện cái gì? Ngu Thanh nhíu mày, do hỏi. Vị kia hậu thiên cảnh giới đệ tử hiện tại người ở chỗ nào? Sư phụ, ngài nhìn ra phía ngoài liền biết được. Thu Mặc nói đi liền nhấc ngón tay chỉ cửa sổ. Ngu Thanh xoay người, ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại, lập tức nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài rìa vách núi, lưng đối với mình khoanh chân ngồi một người. Đã dòng dã hai ngày, hắn một cái hậu thiên thất trọng cảnh giới người tu luyện, sửng sốt không hề động khẽ động, đệ tử kiên nhẫn cũng rất tốt, nhưng nếu như là tại hậu thiên cảnh giới thời điểm. Để ta như vậy khô khan liên tục tu luyện dòng dã hai ngày, chỉ sợ ta đều có chút chịu không được. Thu Mặc đi tới mấy bước, trong lời nói lộ ra bội phục thần sắc. Ngu Thanh mặt lộ vẻ dị sắc, thân hình nháy mắt từ cửa sổ bay ra, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã đứng tại Diệp Đồng bên người, nàng không có nhìn Diệp Đồng, mà là nhìn ra xa xa. Vì sao một mực ngồi tại nơi đây? Diệp Đồng vội vàng mở hai mắt ra, đứng lên về sau, hướng Ngu Thanh hành lễ, sau đó bình tĩnh nói ra, đợi ngài. Bị khinh thị. Ngu Thanh hỏi. Đúng. Diệp Đồng trả lời phá lệ ngắn gọn. Người không buồn giận. Ngu Thanh cuối cùng quay đầu, nhìn xem Diệp Đồng hỏi. có lẽ là cơ duyên chưa tới, cần gì tức giận. Diệp Đồng lúc nói chuyện một mặt bình tĩnh. Ngươi tuổi còn nhỏ, tâm trí ngược lại là rất thành thục. Nghe Diệp Đồng trả lời, Ngu Thanh không khỏi nhịn không được cười lên nói. Diệp Đồng không có lên tiếng, cái này lời nói có thể hiểu thành khen người, cũng có thể hiểu thành mắng chửi người. Ngươi đến từ chỗ nào? Có triển vọng sao là đến Pháp Lam Tông? Ngu Thanh đống nhiên trong chốc lát, lại tiếp tục hỏi. Thiên Vong Đế Quốc, Tử Phủ Quận, vì tẩy tùy trì mà tới. Diệp Đồng hồi đáp. Cái gì? Ngu Thanh sững sờ, mở miệng là nói, ngươi nói ngươi vì tẩy tùy trì mà đến. Ngươi chưa từng gia nhập Pháp Lam Tông trước đó, liền biết tẩy tùy trì. Tử Phủ Quận chiêu thu đệ tử khảo hạch bên trong, Sở Tiêu Tiền Bối đại biểu Pháp Lam Tông đến Tử Phủ Quận, hắn hy vọng ta có thể tới Pháp Lam Tông, vì vậy cho ta thí luyện tiếp, đồng thời cáo chi ta Pháp Lam Tông có tẩy tùy trì, đối với ta có trợ giúp. Diệp Đồng giải thích nói. Sở Tiêu. Có chút ấn tượng. Hắn rất xem trọng ngươi. Ngu Thanh hỏi. Đệ tử không dám phỏng đoán Sở Tiêu Tiền Bối tâm tư. Nghe Diệp Đồng đáp lời, Ngu Thanh trầm mặc một lát, nói ra, Pháp Lam Tông hoàn toàn chính xác có tẩy tùy trì, mà lại ngay tại cái này thứ bảy trên núi, hắn đã nói cho ngươi, tự nhiên có dụng ý của hắn, nhưng ta muốn biết chính là, ngươi tại sao lại bởi vì tẩy tùy trì mà đến. Nghe rõ ràng, nếu như đáp án của ngươi để ta hài lòng, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ, nếu như ngươi cho đáp án ta không hài lòng, vậy ngươi liền tùy ý tìm một chỗ, chính mình dựng một gian nhà gỗ, độc tự tu luyện đi. Ta thân có độc thể, đã bị tra tấn 10 năm, ta muốn tiếp tục sống, sở dĩ cần muốn đi vào tẩy tùy trì, tẩy tùy phát mạch, triệt để đem thể nội độc tố bài xuất. Diệp Đồng bình tĩnh nói. Độc thể. Ngu Thanh hơi biến sắc mặt, đưa tay kiểm tra qua Diệp Đồng thân thể, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngươi đã từng thể nội độc tố cần phải rất mạnh, nhưng ngươi dùng qua tẩy tủy phạt mạch đan dược hoặc là linh dịch, vì vậy đem đại bộ phận độc tố đều đã sắp xếp ra ngoài thân thể, thật sự là có chút ý tứ, thời gian 10 năm, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Binh đi hiểm chiêu, lấy độc trị độc. Diệp Đồng biểu lộ vẫn luôn rất lạnh nhạt. Lấy độc trị độc. Ngu Thanh đáy lòng không khỏi phát lạnh, câu nói này nói dễ dàng, thật muốn áp dụng, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh chi cục, cho dù còn sống, sợ rằng cũng phải không ngừng gặp lấy thể nội độc tố xâm hại, cái kia phần thống khổ, thường nhân tuyệt đối nhịn không được. Đồng nhiên, Ngu Thanh phảng phất ý thức được cái gì liền tiếp theo hỏi. Ngươi bây giờ mới luyện khí thất trọng, là như thế nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch? Cửa thứ nhất ta ngược lại là có thể lý giải, ngươi có thể tiếp nhận 10 năm độc tố xâm hại, ý chí lực chỉ sợ so ta đều bền bỉ, nhưng cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Cửa thứ hai trận pháp thí luyện, vốn là lấy thực lực của ta, trở ra trừ từ bỏ, liền chỉ có một con đường chết, trùng hợp chính là, ta đối với trận pháp hiểu sơ, khám phá trận pháp ảo diệu, vì vậy nguy cơ hóa giải. Diệp Đồng đem lúc ấy như thế nào tiếp nhận khảo hạch sự tình nói rõ chi tiết tới. Cửa thứ ba, chặt đứt có gỗ, bởi vì ta biết Thiên Âm Điện Thánh Nữ Trình Tư Nhã, tham gia ba tông hai điện trước khảo hạch, bởi vì đánh cược thắng nàng, sở dĩ mượn đến Thiên Âm Điện trấn điếm chi bảo Vô Ảnh Kiếm, ai có thể nghĩ cửa thứ ba, vừa lúc là loại này khảo hạch, liền dùng Vô Ảnh Kiếm tùy tiện chặt đứt có gỗ. Dạng này cũng đi. Ngu Thanh bị Diệp Đồng một phen giảng thuật, cho làm cho dở khóc dở cười. Bất quá Ngu Thanh trong lòng ngược lại là minh bạch, Diệp Đồng có thể trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu đáo cửa thứ hai trận pháp, đã nói lên hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ rất mạnh. Ý chí lực rất mạnh, trận pháp phương diện rất mạnh. Ngu Thanh bỗng nhiên có loại ảo tưởng, đây là một thiếu niên nên có sao? Ngươi lại có thể nhận biết Thiên Âm Điện Thánh Nữ, thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta, ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt. Lại hoặc là nói, thân phận của ngươi bối cảnh là... Ngu Thanh tiếp tục hỏi. Nhận biết, không quen, ta chỉ là Tử Phủ quận Hàn Sơn thành lớn lên thiếu niên, không có cái gì thân phận bối cảnh, chỉ là một cái lao độc vật bên người dược đồng tử. Diệp Đông lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi là dược đồng tử. Vì luyện độc sư thí nghiệm thuốc. Ngu Thanh lần này trên mặt biểu lộ lại là nhất biến. Đúng. Diệp Đông nhẹ gật đầu. Cái kia luyện độc sư là ai? Ngu Thanh hỏi. Độc ma Hoắc Lam Thu. Diệp Đông nói. Nguyên lai là tên kia. Lúc trước hắn tại phương diện tu luyện cũng là thiên phú dị bẩm, ai có thể nghĩ không đi chính đồ, cũng là làm chút thứ vai môn tà đạo. Ngu Thanh nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng thì thào nói. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lấy lại tinh thần, Ngu Thanh nhìn chằm chằm Diệp Đồng hỏi. Đệ tử Diệp Đồng, bái kiến tôn sư. Diệp Đồng nghe vậy lập tức đứng lên thể, túi ra người. Ngu Thanh hài lòng gật đầu, đưa tay bắt lấy Diệp Đồng bả vai, một bên hướng phía nơi xa sơn phong bay đi, vừa cười nói ra. Đã ngươi đã bái ta làm thầy, cái kia ta liền đưa ngươi một phần lễ vật. Diệp Đồng không thích bị người mang theo phi hành, cứ việc lúc trước thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có thể lăng không phi hành, nhưng cùng bị người mang theo phi hành, khác biệt rất lớn. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Diệp Đồng phát hiện mình đã xuất hiện tại trong sân cốc, bốn phía núi xanh, bạo thác nước bay lưu, mà tại trước mặt ba trượng địa phương xa, thì có một cái vài trăm mét vuông ao nước. Nước ao hiện lên màu ngà sữa, phảng phất như là một ao sữa bò, dù là cự ly xa ba trượng, nhưng Diệp Đồng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, từ ao nước bên kia chuyển đến trận trận ý lạnh. Nơi này là... Diệp Đồng biểu lộ có chút kích động. Người đoán không lầm. Nhìn thấy Diệp Đồng kích động dáng vẻ, Ngu Thanh cười nói, đây chính là Tẩy Tùy Trì, Pháp Lam Tông bảo địa. Ta hiện tại liền có thể đi vào Tẩy Tùy Trì. Diệp Đồng hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng áp chế xuống, mở miệng hỏi. Đến đó đem thân thể rửa giấy sạch sẽ, sau đó lại tiến vào Tẩy Tùy Trì, ghi nhớ, ngươi chỉ có 2 canh giờ, nếu như 2 canh giờ về sau, còn không có đem thể nội độc tố chút xong, cũng chỉ có thể chờ sau này lại đến. Ngu Thanh chỉ hướng nơi xa thác nước nói. Đa tạ tôn sư. Diệp Đồng cảm giác người sư phụ này thật không có chẳng bái, lập tức ôm quyền hành lễ về sau, liền hướng phía xa xa thác nước phóng đi, cởi xuống áo ngoài, hắn đỉnh lấy dòng nước mang tới áp lực, đem toàn thân sông rửa sạch sẽ, sau đó trở lại Tẩy Tùy Trì bên cạnh. Thật mát. Diệp Đồng dẫm đạp tiến Tẩy Tùy Trì về sau, lập tức cảm nhận được lạnh leo thấu xương truyền đến, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong chốc lát, cái kia cố hàn ý cũng đã biến mất, thay vào đó là ấm 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 áp. Dễ chịu. Diệp Đồng chưa hề từng có thoải mái như vậy cảm thụ, liền phảng phất trở lại mẫu thai nước ối bên trong, toàn thân lông măng đều giãn ra. Bất quá Diệp Đồng không có quên đến mục đích, tập trung ý chí, điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, tiếp nhận dung nhập vào trong cơ thể đặc thù năng lượng, bắt đầu toàn lực ứng phó đem trong cơ thể còn sót lại độc tố bài xuất. Chương 132, tai họa ngầm giải trừ. Thời gian trôi qua. Diệp Đồng phảng phất nhập định lao tăng, khoanh chân ngồi tại Tẩy Tùy Trì bên trong, lù lù bất động. Bài độc quá trình bên trong, Diệp Đồng cảm nhận được xốp giòn ngứa, tê dại, căng đau, thoải mái dễ chịu các loại tư vị, nhưng hắn từ đầu đến cuối ôm chặt quy nguyên, duy trì linh đài một mảnh thanh minh, dần dần, Diệp Đồng ý thức phảng phất phá vỡ một phần lồng giam, tựa như là có đoàn mở mịt xương trắng, thoát ly thức hải không gian, chậm rãi dung nhập vào nhục thân bên trong. Nội thị. Lấy Diệp Đồng với cái thế giới này người tu luyện hiểu rõ, chỉ có đột phá đến tiên thiên cảnh giới mới có thể đủ nội thị, nhưng hắn nghĩ không rõ ràng. Chính mình rõ ràng mới luyện khí 7 trọng cảnh giới, làm sao lại có thể thấy bên trong. Đương nhiên, nghĩ không rõ ràng, liền không nghĩ nhiều nữa, có thể nội thị, chung quy là một kiện thiên đại hỷ sự. Diệp Đồng thấy rõ ràng cơ thể của mình, xương cốt, gân mạch, mạch máu, thậm chí rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, còn có dung nhập vào tạng phủ bên trong. Độc tố. Quá tốt rồi. Diệp Đồng trong lòng hoan hỉ, thấy rõ, liền có phương hướng, ý thức có thể làm chủ đạo. Khống chế nguyên khí phun trào, dẫn dắt đến Tẩy Tùy Trì ẩn chứa đặc thù năng lượng, từng lần một gột rửa độc tố chỗ khí quan, dần dần, càng ngày càng nhiều độc tố bị hắn sắp xếp ra ngoài thân thể. Vậy thì xong. Diệp Đồng thao túng nguyên khí cùng loại kia đặc thù năng lượng, đem trong cơ thể một điểm cuối cùng độc tố bài xuất, trái tim kia triệt triệt để buông xuống, hắn có thể cảm nhận được thân thể càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí một hô một hút ở giữa, đều có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng đã không ai đem hắn kêu ra đi, hắn liền như vậy vận chuyển nguyên khí, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, hắn có thể thấy rõ ràng, trải qua loại kia đặc thù năng lượng gột rửa, ngũ tạng lục phủ của mình đạt được đầy đủ tầm bổ, kinh mạch cũng càng thêm mềm dẻo, kiên cố, thậm chí bắp thịt cả người cùng xương cốt, mật độ đều tăng cường không ít. Đồng nhiên, Diệp Đồng thần sắc khẽ động, nội thị kinh mạch nội bộ, theo nguyên khí dựa theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển hoàn thành, hắn bắt đầu thao túng nguyên khí biến thành hình đinh ốc. Sau đó hung hăng hướng phía một cái bị cho vật chất màu đen ngăn chặn huyệt vị phóng đi. Toàn tâm đau đớn, khiến Diệp Đồng thân thể có chút co rút. Lần lượt, từng lớp. Diệp Đồng cũng không biết mình thao túng sở hữu nguyên khí, đến cùng đánh sâu vào bao nhiêu lần, cuối cùng tại nguyên khí tiêu hao hết gần như 1/3 thời điểm, ngăn chặn màu đen xám vật chất bị triệt để đả thông, nguyên khí dùng hết một đoạn hoàn toàn mới trong kinh mạch. Công pháp vận hành Chu Thiên Lộ tuyến quyết trương, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng nhanh hơn trước đó một chút. Một trận thì trăm thông, lại thêm thể nội độc tố toàn bộ bị bài xuất, cái này tốc độ tu luyện so dĩ vãng hiếu thắng mấy lần. Diệp Đồng rất hài lòng thân thể biến hóa, cùng tốc độ tu luyện đề thăng, cặp mắt kia mở ra thời khắc, ý cười đã vô pháp che lấp. Tẩy Tùy Trì bên cạnh, Ngu Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái, nàng không ngờ tới, Diệp Đồng vậy mà lại tại Tẩy Tùy Trì bên trong đột phá cảnh giới. Luyện khí 8 tầng sao? Ngu Thanh bỗng nhiên có chút buồn cười. Diệp Đồng bị độc thể tra tấn 10 năm, thật to giảm bất tốc độ tu luyện của hắn, dù là như thế, hắn hiện tại vẫn như cũ kiên trì không ngừng đột phá đến luyện khí 8 tầng. Mặt khác, hắn dù sao mới 16-17 tuổi, nếu như lại cho hắn 3-5 năm, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Không có ánh mắt, không biết hàng A. Ngu Thanh nghĩ đến chủ phong đại điện chọn lựa đệ tử mới thời chẳng cảnh, những phong chủ kia chọn lựa nhiều đệ tử như vậy, sửng sốt không có đem Diệp Đồng chọn lấy, liền ngay cả mình đem Diệp Đồng mang về thứ bảy phong, bốn vị chấp sự cũng trực tiếp lựa chọn từ bỏ Diệp Đồng, nàng cảm thấy, những người kia cả đám đều mắt mù. Mặc dù Ngu Thanh chính mình mới đầu, cũng không có phát giác được Diệp Đồng ưu điểm, nhưng cái này mầm ngống tốt vẫn là bái tại môn hạ của mình, cái này khiến Ngu Thanh rất là đắc ý. Còn chưa tới hai canh giờ, vậy thì ra rồi. Ngu Thanh nhìn thấy Diệp Đồng từ gác lại tại bên cạnh ao không gian cẩm nang bên trong lấy ra một bộ áo ngoài mặc vào, cái này mới chậm rãi hỏi. Hồi bẩm tôn sư, đệ tử thể nội độc tố đều thanh trừ, tu vi cảnh giới cũng đột phá đến luyện khí 8 tầng, lại ngâm tại tẩy tủy trì bên trong, cũng không có nhiều hiệu quả. Diệp Đồng ý cười đầy mặt hồi đáp. Vậy liền cùng ta trở về đi. Về sau, ta mặc dù không có quá nhiều thời gian chỉ điểm ngươi tu luyện, nhưng nên truyền thụ cho ngươi, ta cũng sẽ không tàng tư. Tương lai có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, liền nhìn ngươi cố gắng của mình. Ngu Thanh hài lòng gật đầu. Đệ tử minh bạch. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, Diệp Đồng thật minh bạch đạo lý này. Thân thể của hắn thai họa ngầm giải trừ, càng minh bạch về sau muốn đi con đường, đó chính là cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, một ngày kia có thể chính tay đâm cựu địch, có thể đối mặt cường giả mà lại không chật vật mà chạy, thậm chí có thể bảo hộ hắn để ý người. Trung trụ đại lục. Đăng Thiên Thê. Sông Thiên Môn. Bên trên tầng một thế giới, Diệp Đồng trái tim kia tùy theo sao động, một loại gọi là dã tâm cảm xúc tại hắn ở sâu trong nội tâm nhanh chóng sinh sôi, điên cuồng sinh trưởng. Người đang suy nghĩ gì? Ngu Thanh đang chuẩn bị bắt lấy Diệp Đồng rời đi, đột nhiên phát giác được Diệp Đồng trong ánh mắt buộc phát ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, cánh tay dừng một chút, hỏi: Ta nghĩ đẩy ra Thiên Môn, đến bên trên tầng một thế giới đi xem một chút. Diệp Đồng không có dầu diếm, không muốn khi tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Không muốn xông qua thiên môn người tu luyện không phải tốt người tu luyện. Hán. Cần đấu trí. Tốt, không hổ là đệ tử của ta, có chí khí. Ngu Thanh kinh ngạc nhìn xem Diệp Đồng, đồng nhiên cất tiếng cười to, trung điệp chụp chụp Diệp Đồng bả vai, hào khí nói ra, vi sư chờ lấy ngày đó, chờ lấy cùng ngươi tại bên trên tầng một thế giới gặp nhau. Phải. Ngu Thanh cũng muốn đẩy ra thiên môn, đến bên trên tầng một thế giới đi xem một chút. Thứ bảy phong. Diệp Đồng bị Ngu Thanh mang về sau. Liền nhận biết sư tỷ của mình, cũng là Ngu Thanh duy nhất nữ đồ đệ Thu Mặc. Thu Mặc bây giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng như cũ có được hơn 20 năm tuổi bề ngoài. Chúc mừng ngươi, Diệp sư đệ. Thu Mặc vì Diệp Đồng cao hứng, cũng sư phụ cao hứng. Nói thật, trong nội tâm nàng kỳ thật thật bội phục Diệp Đồng, dù sao một tên thiếu niên 16-17 tuổi, bị các vị chấp sự quẳng đi về sau, không khóc không náo, thậm chí không có nửa phần tiêu cực cảm xúc, trực tiếp tại bên vách núi khoanh chân tu luyện. Một tòa chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm, nàng ảo tưởng qua, nếu như loại chuyện này rơi trên người mình, chỉ sợ biểu hiện của nàng, sẽ xa xa không bằng Diệp Đồng. Đa tạ sư tỷ, về sau còn xin sư tỷ nhiều quan tâm. Diệp Đồng cười nói, kia là tự nhiên, ta có thể chỉ có ngươi một vị sư đệ như vậy, đúng rồi, tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Thu Mặc từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra một thanh ngân sắc cự phủ, giới thiệu nói, đây là một kiện bảo khí, nếu như ngươi nguyện ý nhận lấy, từ nay về sau. Mỗi ngày đều muốn đến thiết thụ rừng đi đánh tuổi, không cần bổ quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần bổ một cây to bằng cánh tay nhánh cây là đủ. Đa tạ sư tỷ, ta nguyện ý. Diệp Đồng cảm thấy Thu Mặc cũng không chỉ để hắn trẻ tuổi đơn giản như vậy, một thâm ý khác, hẳn là rèn luyện tâm tính của mình, mỗi ngày tiến về, chính là muốn để cho mình minh bạch, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn nắm giữ bền lòng, kiên trì không ngừng. Đi theo ta đi. Ta đã giúp ngươi thu thập ra một cái phòng, chúng ta về sau ở hai nơi này trong cung điện. Ta cần giảng giải cho ngươi một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Thu Mặc cười nói. Sư tỷ Diệp Đồng muốn nói lại thôi. Thế nào? Có việc ngươi liền trực tiếp nói. Thu Mặc sửng sốt một chút, mở miệng nói ra. Ta không muốn ở tại bên trong cung điện này, có thể hay không để ta một mình đến phụ cận trong núi rừng dựng một tòa nhà gỗ, về sau liền cư ở tại nơi này. Diệp Đồng nói. Vì sao? Thu Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Đặc thù đam mê, càng gần sát tự nhiên. Diệp Đồng nói, ngươi là thấy ta cùng sư phụ đều là nữ tử chi thân, sở dĩ muốn tránh hiểm A. Cũng được, đã ngươi hữu tâm, vậy liền đi kiến tạo nhà gỗ đi. Quay đầu ta sẽ nói với sư phụ một tiếng. Thu Mặc nghiêng mắt nhìn Diệp Đồng, lúc này mới che miệng khẽ cười nói. Đa tạ sư tỷ. Diệp Đồng ôm quyền nói. Sư tỷ, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, liền tặng cho ngươi 4 loại ta tự tay luyện chế đan dược đi. Mỗi trong bình đều có 10 khỏa, ngươi đừng ghét bỏ liền đi. Ngay tại Thu Mặc lúc sắp đi, Diệp Đồng nhớ ra cái gì đó, trực tiếp từ không gian cẩm nang bên trong xuất ra 4 cái tinh mỹ tuyệt luân bình ngọc, nhét vào Thu Mặc trong tay. Đan dược, ngươi tự tay luyện chế. Thu Mặc lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mở ra nắp bình ngửi ngửi, cặp mắt kia nháy mắt trừng tròn xoe. Sư đệ, tu vi của ngươi mới chỉ là luyện khí 7. Không đúng, là luyện khí 8 tầng, ngươi làm sao có thể luyện chế đan dược? Sư phụ biết ta hiểu sơ trận pháp, mà ta thuở nhỏ chính là một vị luyện độc sư dược đồng tử, càng là tại dược liệu trồng bên trong trường thành, mưa dầm thấm đất, ngược lại là cũng học xong thuật luyện đan. Diệp Đồng nói, luyện độc sư, dược đồng tử. Thu Mặc ngơ ngác nhìn xem Diệp Đồng, đồng nhiên nàng cảm thấy có chút đau lòng, chính mình người sư đệ này đã từng đến cùng kinh lịch cái gì à? Được ăn bao nhiêu khổ? Thu qua bao nhiêu tội? Sư đệ, ngươi chờ, ta để người đi làm cho ngươi chút đồ ăn ngon. Thu Mặc đem mấy bình đan dược thu lại về sau, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này sư tỷ, người không tệ. Diệp Đồng quan người quan tướng, thông qua Thu Mặc bộ dáng, liền có thể đại khái đánh giá ra tâm tính của nàng. Hôm sau, Diệp Đồng cảm thấy cật lực cầm vậy đem ngân sắc cự phủ, do nghe thiết thụ rừng phương hướng, liền từng bước một đi đến, thanh này ngân sắc cự phủ, tối thiểu nhất có nặng mấy trăm kg, rèn đúc chất liệu, Diệp Đồng phân biệt không ra. Nhưng mà, khi hắn vừa mới tới gần thiết thụ rừng, liền nghe được lít nha lít nhít rừng cây bên trong, truyền đến ba 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 chém vào âm thanh, kèm theo còn có tức giận ồn ào âm thanh. Chê ta béo? Ta nghĩ béo sao? Không phải liền là có thể ăn chút? Không phải liền là nhục trường nhanh lên một chút sao? Để ta bổ cây. Ta có thể là thống soái phủ nhị thiếu gia, làm sao dám để ta bổ cây a? Cái này đáng chết thiết thụ, đến cùng là thế nào lớn lên? Liền xem như thật tinh thiết, cũng không có như vậy cứng rắn a. Ta chặt, ta bổ, ta lại chặt, ta lại bổ. Diệp Đồng nghe âm thanh phân biệt người bản lĩnh không sai, nghe được thanh âm kia về sau, liền biết thiết thụ trong rừng người là Khang Liêm, hắn rất hiếu kỳ, lấy Khang Liêm cái kia tròn vo bộ dáng, huy động đũa hoặc là khảm đao, đối với thiết thụ chém vào sẽ là một bộ cái gì cảnh tượng. Ai vậy? Cho tiểu gia quay lại đây. Khang Liêm dừng lại chém vào, hướng phía Diệp Đồng vị trí mắt nhìn, lớn tiếng kêu lên. Diệp Đồng nhếch miệng, đi vào thiết thụ rừng về sau, liền nhìn thấy tay cầm khoan hậu khảm đao, một bộ mồ hôi đầm địa bộ dáng Khang Liêm, cơ hồ không do dự, hắn liền vui vẻ cười nói, nha à, chưa từng nghĩ, lại còn có thể ở đây gặp được người quân a. Chương 133, sư đệ. Khang Liêm cũng không nghĩ tới, Diệp Đồng sẽ mang theo một thanh ngân sắc cự phủ đến, hắn đã có nghe nói hay không chấp sự nguyện ý thu Diệp Đồng làm đồ đệ tin tức, hôm qua còn chuyên môn chạy đến chủ điện đi tìm Diệp Đồng, kết quả còn chưa tìm được, liền bị hắn người sư phụ kia xách đi, đồng thời còn bị giáo huấn một bữa. Lấy hắn sư phụ ý tứ trong lời nói, đó chính là gần son thì đỏ gần mực thì đen, thiên tài cũng đừng có cùng phế vật pha trộn cùng một chỗ, để tránh ảnh hưởng đến tu hành. Khang Liêm trong lòng mặc dù không thể phủ nhận, nhưng mặt ngoài cũng không dám phản bác, bởi vì hắn hiểu rõ đến, hắn vị sư phụ kia, thế nhưng là một vị trúc cơ hậu kỳ cường giả, có lẽ không dùng đến mấy năm, liền có thể đột phá đến kết đăng kỳ. Diệp Đồng huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nghe nói chuyện của ngươi về sau, ta hôm qua liền đi chủ điện bên kia tìm ngươi, đáng tiếc không có tìm được, cũng không có thăm dò được tin tức gì. Khang Liêm lại gần, mang theo phát ra từ phế phủ lo lắng nói. Ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Diệp Đồng cười nói. Khang Liêm hơi yên tâm một chút, do dự nói, thế nhưng là ngươi. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, cái kia 4 vị chấp sự không nguyện ý đem ta mang đi, kết quả phong chủ liền đem ta thu làm đệ tử. Cái gì? Khang Liêm nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên bái phong chủ vi sư, phải biết, phong chủ thế nhưng là kết đan kỳ siêu cấp cường giả. Mà lại, hắn còn nghe nói, phong chủ phu quân, chính là thứ 7 núi sơn chủ. Ngươi không nghe nhầm, phong chủ thành sư phụ ta. Diệp Đồng nhẹ gật đầu nói. Diệp Đồng huynh đệ, ngươi thật là một cái ngôi sao may mắn. Khang Liêm nuốt ngụm nước miếng, giơ ngón tay cái lên thở dài. Ngươi không nên lại xưng hô ta là huynh đệ a. Chúng ta đều gia nhập Pháp Lam Tông, hơn nữa còn cùng thuộc thứ 7 núi thứ 7 phong, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh. Diệp Đồng nói. Ai nói ngươi là sư huynh? Ta mới là sư huynh. Luận nghiên kỷ, ta tối thiểu nhất lớn hơn ngươi 6-7 tuổi, luận bái sư sớm tối, ta rất muốn cũng so ngươi sớm a. Mau gọi sư huynh cho ngươi chỗ tốt. Khang Liêm ngẩn ngơ, lập tức bất mãn nói. Chỗ tốt gì? Diệp Đồng đối với khi sư huynh khi sư đệ ngược lại là không quan trọng. Tự nhiên là chỗ tốt cực lớn, mau gọi, sau đó ta liền cho ngươi. Khang Liêm đắc ý cười nói. Diệp Đồng gặp qua Khang sư huynh. Diệp Đồng tiện tay đem ngân sắc cự phủ vứt trên mặt đất, ôm quyền nói. Đây là hỏa linh sâm, Thương Khung đế quốc hoàng đế ban thưởng cho phụ thân ta, lúc ra cửa bị ta thuận tay cho mang ra ngoài, ngươi ăn vào nó, có thể tăng cường ngươi thể phách cường độ, đối với tu vi cũng có ít chỗ tốt. Khang Liêm lộ ra hài lòng thần sắc, vui vẻ từ không gian cẩm nang bên trong móc ra một vật, tiện tay ném cho Diệp Đồng nói. Hỏa linh sâm. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có ngọn lửa đang cháy hương hực, từng đầu kim sắc sợi tơ, du tẩu tại trong ngọn lửa, phảng phất như là có được sinh mạng kim tuyến trùng. Nó đã không thể xưng là dược liệu, dùng linh dược để hình dung mới thích hợp nhất. Diệp Đồng nhìn lấy trong tay hỏa linh thần, tiết hầu nhúc nhích mấy lần, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, người khác không rõ ràng hỏa linh sâm giá trị, hắn lại là nhất thanh nhị sở, như thế đại nhất cây hỏa linh sâm, tối thiểu nhất có mấy ngàn năm dược tính, cho dù là cắt bên trên một mảnh, bị chính mình nuốt vào về sau, đều có thể mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn. Cái này, cũng quá quý giá đi. Diệp Đồng một bên vươn tay, một bên khách khí nói. Cái gì quý giá không quý giá, có thể sử dụng liền đi, chúng ta đều thành sư huynh đệ, ngươi về sau cũng không muốn khách khí với ta. Khang Liêm khoát tay nói. Không khách khí. Diệp Đồng cười đến phá lệ sán lạ. Diệp sư đệ, ngươi có thể phải nhớ kỹ, bởi vì tu vi của ngươi quá yếu, tạm thời tốt nhất đừng phục dụng hỏa linh sâm. Tốt nhất chờ ngươi tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới tại phục dụng, bằng không mà nói, ta sợ thân thể của ngươi sẽ bị hỏa linh sâm bên trong ẩn chứa hỏa linh lực lượng cho nó bạo. Khang Liêm nghĩ nghĩ lại nói với Diệp Đồng. Ta hiểu. Diệp Đồng gật đầu nói. Khang Liêm lúc này mới nhẹ gật đầu, một lần nữa huy động nặng nề khảm đao, hung hăng bổ vào thiết thụ thân cây bên trên, kết quả chỉ chém vào ra một đạo dấu vết mờ mờ, liền vỏ cây đều không có triệt để bổ ra. Diệp Đồng thu hồi hỏa linh sâm. Từ dưới đất nhặt lên nặng mấy trăm kg ngân sắc cự phủ, cơ hồ là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chậm rãi bổ vào thiết thụ thân cây bên trên. Đây là cái gì cây? Hắn thầm giật mình, thực sự là bị cái này thiết thụ kiên cố cho chấn một thanh, cây này tên là thiết thụ, nhưng cũng không phải là thật bằng sắt đại thụ, ở bề ngoài nhìn, cơ hồ cùng phổ thông số lượng không hề khác gì nhau. Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua loại cây này, thực sự là quá cứng rắn, dù là ta đem hết toàn lực chém vào, muốn chặt đứt một cái cây. Chỉ sợ không có một hai ngày tiếp tục không ngừng chém vào cũng làm không được. Khang Liêm lắc đầu nói. Giờ khắc này. Diệp Đồng đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó ý nghĩ hẳn là sai lầm. Sư tỷ Thu Mặc ý đồ, giống như không phải muốn rèn luyện tâm tính của mình, càng không phải là muốn nói với mình, mặc kệ làm chuyện gì đều muốn có bền lòng, muốn kiên trì không ngừng, tâm tư của nàng, chỉ sợ có dụng ý khác. Muốn để tự rèn luyện lực lượng, hoặc là chém vào chiêu thức. Diệp Đồng suy tư hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, vì vậy, cũng lời lại lãng phí tế bào não, chật vật nắm lấy ngân sắc cự phủ, lần lượt đối với thân cây chém vào. Dần dần, Diệp Đồng cảm giác cánh tay của mình trở nên nặng nề vô cùng, mỗi lần giơ lên ngân sắc cự phủ đều cảm thấy phí sức, càng đừng nói chém vào trên người cây có bao nhiêu hiệu quả. Sau 2 canh giờ, ngươi còn muốn tiếp tục bao lâu? Ta thân thể này quá yếu, đã không chịu nổi. Diệp Đồng từ bỏ tiếp tục chém vào, nhìn xem đổ mồ hôi như mưa. Thu thở dốc hơi thở Khang Liêm, hữu khí vô lực nói. Khang Liêm đình chỉ chém vào, khoan hậu bàn tay lau sạch mồ hôi trên mặt trâu, hơi bình phục hạ khí tức, nói ra, đủ rồi, ta là tới giảm béo, cũng không phải tới chém tuổi. Diệp Đồng huynh đệ. Không đúng, là Diệp Đồng sư đệ, ngươi là không biết ta. Sư phụ ta biết được ta hiện tại hơn 500 cân, nhất định phải ta tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, trừ nặng 100 cân lượng, thậm chí càng cầu ta ăn uống điều độ, ngâm dược tề, 2 ngày này. Ta xem như bị hắn tra tấn chết đi sống lại. Hắn làm như thế, là vì tốt cho ngươi, trừ phi ngươi thích nam nhân. Diệp Đồng cười nói. Cái này cùng thích nam nhân nữ nhân có quan hệ gì? Khang Liêm sững sờ, mê hoặc nói. Đương nhiên là có quan hệ. Diệp Đồng nín cười, nói ra, lấy ngươi bây giờ cái này thân thể, ngươi cảm thấy sẽ có nữ nhân thích ngươi sao? Lấy ngươi bây giờ thể trạng, coi như cưới phu nhân, ngươi cái này bụng tròn vo, thuận tiện quan hệ tình dục sao? Cái này Khang Liêm nghe vậy. Mới chợt hiểu ra, hắn cái kia mặt phì nộn bên trên, toát ra một cấu ngoan kình, một lần nữa nắm lên vậy đem khoan hậu khảm đao, hướng phía thân cây bên trên bổ tới. Nữ nhân. Giảm béo. Quan hệ tình dục. Những từ ngữ này, không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện, mỗi lần buộc phát lực lượng, cũng không ngừng gia tăng. Diệp Đồng khỏe miệng phát họa, ý cười càng ngày càng dày đặc, nhận thụ lấy trên cánh tay truyền đến bủn rủn cảm giác, nắm lên ngân sắc cự phủ, sau đó chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ chút. Tại Diệp Đồng sắp đi ra thiết thụ rừng thời điểm, sau lưng chuyển đến Khang Liêm thanh âm. Còn có việc. Diệp Đồng dừng bước, kinh ngạc hỏi. Mấy ngày nữa, ta chuẩn bị đi đăng thiên tháp, ngươi là có hay không cùng ta cùng nhau tiến đến? Khang Liêm nói. Đăng Thiên Tháp. Diệp Đồng hiểu qua chuyện này, chỉ là không nghĩ tới, Khang Liêm lại sẽ vội vã như thế. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, tu vi của ta quá yếu, vẫn là chờ một chút đi. Chờ ta lúc nào đột phá đến luyện khí cửu trọng, lại nói Đăng Thiên Tháp sự tình. Thật hay giả a? Coi như ngươi có một vị phong chủ sư phụ, cũng không thể phá hoại Pháp Lam Tông quy củ a? Khang Liêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Cái gì quy củ? Diệp Đồng không hiểu hỏi, hắn là thật không rõ ràng. Khang Liêm hỏi ngược lại, ngươi không biết. Ngươi cũng nhìn thấy, ta khoảng thời gian này một mực tại này tu luyện, nơi nào có thời gian rồi đi tìm hiểu những chuyện này. Diệp Đồng tức giận nói. Chúng ta Pháp Lam Tông có quy định, mỗi vị đệ tử mới tiến vào tông môn về sau, tại trong vòng một tháng, đều phải đi Đăng Thiên Tháp, kiểm nghiệm mình thực lực. Khang Liêm cười khăn nói. Một tháng. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, đã ngươi mấy ngày nữa liền đi, vậy chúng ta đồng hành đi. Dù sao trong vòng một tháng, cũng rất khó có quá lớn tăng lên. Ngươi đã là luyện khí tám trọng cảnh giới, lại làm đột phá chính là luyện khí cửu trọng, cho đến lúc đó, chỉ cần ngươi không ngừng tích lũy, có lẽ trong vòng 2, 3 năm, liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Khang Liêm cười nói. Trong vòng 2, 3 năm. Diệp Đồng nhớ tới 4 năm tháng trước, hắn mới bất quá là luyện khí tam trọng, trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến luyện khí 8 tầng, nếu như bị những người khác biết được, nhất định sẽ phi thường chấn kinh a. Tận lực trong vòng nửa năm đột phá đến luyện khí cửu trọng, tại trong vòng 1 năm, đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Diệp Đồng cho mình định cái mục tiêu. Sau đó mấy ngày, Diệp Đồng lúc sáng sớm tu luyện, lúc buổi sáng đi đánh chặt phổ thông vật liệu gỗ, chế tác cọc gỗ tấm ván gỗ, buổi chiều thì tiến về thiết thụ rừng, dùng chuôi này ngân sắc cự phủ chém vào thiết thụ, ban đêm trở về liền tu luyện, làm dịu mệt nhọc, thời gian ngược lại là trôi qua rất phong phú. Còn một người khác niềm vui ngoài ý muốn, bị Diệp Đồng tùy tiện cảm nhận được. Mỗi ngày buổi chiều, hắn cũng sẽ ở thiết thụ rừng chém vào thiết thụ, trong cơ thể nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, tiếp lấy tiếp tục tu luyện, khôi phục tiêu hao nguyên khí. Lần một lần hai không cảm giác được, nhưng nhiều lần, Diệp Đồng liền phát hiện, mỗi khi trong cơ thể mình nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại khôi phục lại về sau, nguyên khí số lượng đều ẩn ẩn có gia tăng, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu như cẩn thận lưu ý, liền có thể phát hiện nguyên khí tăng tốc độ, so hấp thu thiên địa linh khí cùng ngân tinh bên trong linh lực phải nhanh rất nhiều. Trong chủ điện, Diệp Đồng ở tạm mấy ngày nay, Thu Mặc đem hắn chiếu cố rất chú đáo, mỗi bữa cơm đều rất phong phú, liền y phục của hắn đều tự tay giúp hắn tẩy, thậm chí Diệp Đồng buổi chiều từ thiết thụ rừng sau khi trở về, sẽ còn ngâm một thùng tắm thuốc, để Diệp Đồng ngâm ở bên trong, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Sau bữa cơm chiều, Diệp Đồng không có hướng trước đó như vậy, trực tiếp trở về tới gian phòng của mình tu luyện, mà là nhìn xem thu thập bát đũa Thu Mặc. Sư tỷ, ta có vị bằng hữu, hẹn ta ngày mai đi sông Đăng Thiên Tháp, ngài có gì cần phân phó sao? Ngươi chỉ quản đi chính là, Đăng Thiên Tháp mỗi leo lên tầng 1, mức độ nguy hiểm liền lật ra tăng gấp bội, lấy ngươi luyện khí 8 trọng cảnh giới, có thể leo lên tầng thứ 2, liền đã rất tốt. Thu Mặc cười nói, mới tầng thứ 2. Ta nghe nói dĩ vãng tân tiến đệ tử bên trong, kém nhất cũng có thể leo lên tầng thứ 2 a. Diệp Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Chương 134, đệ tử lệnh. Kia là đương nhiên, trước kia chúng ta Pháp Lam Tông gia nhập trong hàng đệ tử, chưa từng có qua luyện khí 8 tầng trở xuống cảnh giới người tu luyện, ngươi xem như mở khơi rộng, chẳng lẽ còn không phải kém nhất sao? Thu Mặc cười nói. Khu khu. Diệp Đồng có chút xấu hổ, nếu như là phương diện khác mở khơi rộng, đến còn không có gì, thế nhưng là kém cỏi nhất tu vi cảnh giới mở khơi rộng, cái này thật đúng là không thế nào em hay. Sư đệ. Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, dù sao ngươi thông qua ba tông hai điện khảo hạch, nháy mắt trở thành chúng ta Pháp Lam Tông đệ tử, tại rất thấp tu vi cảnh giới thời điểm, ngươi liền có thể thông qua khảo hạch, chờ tương lai ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cùng những vừa kia gia nhập thời cũng đã là tiên thiên cảnh giới người mới so ra, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhìn thấy Diệp Đồng lung túng bộ dáng, Thu Mặc vội vàng an ủi. Sư tỷ, ngươi thật sẽ an ủi người. Diệp Đồng giơ ngón tay cái lên, không biết là nên khóc hay nên cười. Chờ mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới, những cùng mình kia cùng thời kỳ gia nhập Pháp Lam Tông tiên thiên cảnh giới đệ tử, chỉ sợ đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, Diệp Đồng không tức giận chút nào. Hắn có đã từng kinh nghiệm, thể chất lại lấy được cải thiện, tốc độ tu luyện tuy nói không đạt được một ngày ngàn dặm, nhưng mỗi ngày cũng đều ẩn ẩn có chỗ tinh tiến, lâu dài thời gian tiếp tục kéo dài, hắn tin chắc mình có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Có thể càng lúc càng tăng nhanh đuổi theo cùng phê gia nhập Pháp Lam Tông những cường giả kia. Sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta một chút Đăng Thiên Tháp bên trong tình hình sao? Tiến vào vượt qua lúc, sẽ gặp phải đối thủ như thế nào? Diệp Đồng nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Ta nói cho ngươi nói trước hai tầng sẽ gặp phải dạng gì địch nhân đi. Tầng thứ nhất thời điểm, ngươi sẽ gặp phải cáo thiểm điện, loại hung thú này thể trạng không lớn, lực lượng cũng không mạnh, nhưng tốc độ của nó lại thật nhanh, lấy ngươi luyện khí 8 tầng tu vi, chỉ sợ tại phương diện tốc độ, đều muốn so với nó yếu một mảng lớn. Thu Mặc tinh tế nói, tầng thứ hai bên trong, ngươi sẽ gặp phải lưu sa khôi lỗi, nó có thể so sánh tiên thiên một trọng cảnh giới người tu luyện, tốc độ của nó không phải rất nhanh, lực lượng cũng không phải rất lớn, nhưng nó khó lường hình thái, mỗi lần công kích đều làm đối thủ khó lòng phòng bị. Lấy ngươi luyện khí 8 tầng tu vi, liền xem như có thể leo lên tầng thứ 2, cũng không thắng được, có lẽ chờ ngươi đột phá đến luyện khí cửu trọng, ngược lại là có cơ hội chiến thắng lưu xa khôi lỗi. Diệp Đồng có chút bất đắc dĩ, cảm giác ngày mai đi theo Khang Liêm đi sông Đăng Thiên Tháp, chính là đi đánh xỉ dầu. Hôm sau, Diệp Đồng mới vừa đi ra chủ điện, liền nhìn thấy tinh thần sung mãn, hồng quang đầy mặt Khang Liêm vội vàng chạy đến, trải qua mấy ngày nay chém vào thiết thụ, lại thêm tận lực ăn uống điều độ. Hắn nhìn hoàn toàn chính xác so với trước thanh gầy đi trông thấy. Rất có hiệu quả. Diệp Đồng chụp chụp Khang Liêm tròn vo cái bụng, cười tủm tỉm nói. Kia là tự nhiên, bởi vì hôm nay muốn sông Đăng Thiên Tháp, ta là ăn uống no đủ sau tới, nếu không, ta lộ ra càng thêm thon thả. Khang Liêm đắc ý nói. Ngươi cũng đừng nhục nhã thon thả cái từ ngữ này, nếu như không giảm 300-400 cân, sợ rằng tương lai ngươi cưới vợ đều khó khăn. Diệp Đồng dở khóc dở cười nói. 300-400 cân. Khang Liêm có chút nhục trí, hắn gần nhất mới giảm đi mười mấy cân, đã đem hắn mệt nửa chết nửa sống, nếu như muốn giảm đi 300-400 cân, cái kia được nhịn đến ngày tháng năm nào a? Được rồi, giảm béo loại này thần thánh sự tình, chúng ta cũng đừng có lại nơi này nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hiện tại liền đuổi tới Đăng Thiên Tháp bên kia. Khang Liêm hậm hực nói. Xuất phát. Diệp Đông cảm thấy, đã không tránh thoát, liền hết sức đi thử xem, phản gặp ngay phải nguy hiểm, chính mình liền trực tiếp từ bỏ. Thứ ba núi. Dãy núi trùng điệp vờn quanh bồn địa, tòa kia lẻ loi trơ trọi Đăng Thiên Tháp, lại để lộ ra một cỗ hồng hoang khí tức, trọn vẹn 49 tầng cao độ, vẻ ngoài bên trên nhìn lại, kiến tạo tinh mỹ tuyệt luân. Diệp Đồng nhớ kỹ Lam Thiên Du nói qua, Pháp Lam Tông thành lập hơn 5.000 năm, hết thể chỉ có 3 vị siêu cấp cường giả xông qua 49 tầng, mà mỗi một vị xông người trong quá khứ, đều là Pháp Lam Tông tông chủ, mặt khác, có thể leo lên Đăng Thiên Tháp 24 tầng, liền có thể trở thành Pháp Lam Tông chấp sự trưởng lão. Cầm tới hãn hải thuyền con, đi cái kia lượng trọng hải thí luyện. Xông qua thứ 49 tầng, Diệp Đồng không dám hy vọng xa vời, càng đối với Pháp Lam Tông vị trí tông chủ không có chút nào hứng thú, hắn cần chính là leo lên tầng thứ 24, trở thành Pháp Lam Tông chấp sự trưởng lão, cầm tới hãn hải thuyền con, sau đó đi lượng trọng hải thí luyện. Diệp Đồng, cố gắng, tranh thủ xông đến tầng cao hơn, cầm tới tông môn nhiều tư nguyên hơn ban thưởng. Khang Liêm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Còn có ban thưởng. Diệp Đồng nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi không biết. Khang Liêm so Diệp Đồng còn kinh ngạc hơn. Ta mấy ngày nay vội vàng nhập môn cùng chuyện tu luyện, tăng thêm ta nơi đó đệ tử rất ít, chỗ nào có thể biết được những tin tức này. Diệp Đồng tức giận nói. Khang Liêm gãi đầu một cái, đột nhiên cảm giác được loại này đối thoại rất là quen thuộc, giống như mấy ngày trước đây tại thiết thụ rừng thời điểm, liền lên diễn qua một trận. Cuối cùng Khang Liêm vẫn là nói cho Diệp Đồng, mỗi xông qua tầng một Đăng Thiên Tháp, liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Hắn nghe qua, xông qua tầng thứ nhất lấy được ban thưởng, là 10 khỏa ngân tinh, xông qua tầng thứ 2 lấy được ban thưởng, là 10 khỏa kim tinh, xông qua tầng thứ 3 lấy được ban thưởng, là 10 khỏa nguyên tinh. Về phần phía sau, Khang Liêm cũng nói một chút, nhưng Diệp Đồng căn bản là không có tự tin xông qua như vậy nhiều tầng, sở dĩ chỉ là nghe một chút, cũng không có quá để ở trong lòng. Người thật nhiều mà. Diệp Đồng vừa cười vừa nói. Lần này gia nhập tông môn đệ tử số lượng rất nhiều, mặc dù tại trong tu hành. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ chết đi, nhưng cuối cùng có thể còn sống sót, cơ hồ đều là tinh anh trong tinh anh. Khang Liêm gật đầu nói. Ngươi nói tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ chết đi. Diệp Đồng nghe vậy sửng sốt một chút. Kia là tự nhiên, dù sao con đường tu hành quá mức nguy hiểm, cùng người tranh, tranh với trời, cùng hung thú tranh, tóm lại đối với người tu luyện đến nói, nhất là Pháp Lam Tông loại này sức cạnh tranh cực lớn đại tông môn đệ tử, phải đối mặt mức độ nguy hiểm, không phải nơi khác người tu luyện có thể tưởng tượng được. Khang Liêm gật đầu nói. Diệp Đồng biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn trước kia cứ việc cũng nghe qua Pháp Lam Tông tình huống, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái, giống Khang Liêm nói những chuyện này, liền chưa nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại Khang Liêm nói, cũng xác thực, bất quá đối với chính mình như vậy kinh lịch người đến nói, những này bất quá là thoảng qua như mây khói giống nhau việc nhỏ mà thôi. Nhìn thấy không? Cái kia màn sáng bên trên, có thể cho thấy ai tiến vào Đăng Thiên Tháp, xông qua tầng thứ mấy, À, lại có người xông qua tầng thứ 8. Nói đùa cái gì? Khang Liêm chỉ hướng đăng thiên tháp trước màn sáng nói. Lúc này, cái kia dài 10 trượng, rộng 3 trượng màn sáng bên trên, hiện ra từng cái danh tự, cùng bọn hắn chỗ đăng thiên tháp số tầng, trong đó xông qua tháp tầng cao nhất, chính là một cái gọi Sáng Vũ người tu luyện, biểu hiện số tầng cũng là tầng thứ 8. Chúng ta khi nào đi vào? Diệp Đông hỏi. Lúc này không đi, tại chờ khi nào? Khang Liêm liếm liếm miệng môi dưới, trong ánh mắt có ý chí chiến đấu dày đặc, cười hát hát nói. Đi. Diệp Đông cùng hắn cùng một chỗ hướng phía cửa tháp đi đến. Xin lấy ra đệ tử lệnh. 8 vị thủ hộ tại tháp ngoài cửa Khôi Ngô đại hán, một người trong đó ngăn lại Diệp Đông hai người. Cái gì là đệ tử khiến? Diệp Đông mở mịt hỏi. Khang Liêm quay đầu, cổ quái hỏi, người không có lĩnh? Không có. Diệp Đông lập tức cảm thấy có chút bị hố, từ cái này thông thiên tháp thí luyện bắt đầu, cái này Khang Liêm phảng phất mọi chuyện đều bị người trước thời hạn cáo chi, chính mình lại là hoàn toàn không người hỏi thăm trạng thái, đến mức đến nơi này giống thằng ngu, hỏi gì cũng không biết. Đương nhiên là ngoại sự các ca. Chẳng lẽ ngươi phong chủ không có nói cho ngươi biết? Khang Liêm dở khóc dở cười nói. Không có. Diệp Đông lắc đầu nói. Ta đi vào trước, ngươi vẫn là ngày khác trở lại sông Đăng Thiên Tháp đi. Nhanh đi ngoại sự các nhận lấy địa tự lệnh, đây chính là chúng ta Pháp Lam Tông đệ tử chứng minh thân phận lệnh bài. Đúng rồi, tông môn đệ tử sinh hoạt vật phẩm, ngươi hẳn là cũng không có linh a. Tới đó nhớ kỹ hỏi rõ ràng, đều có thể lĩnh lấy vật phẩm gì. Khang Liêm phất tay nói. Tốt. Diệp Đông đáp ứng một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía nơi xa chạy đi. Trải qua một phen nghe ngóng, Diệp Đông trọn vẹn dùng 2 canh giờ, mới đuổi tới phía ngoài nhất ngọn núi lớn kia chỗ giữa sườn núi. Nơi này chính là ngoại sự các địa chỉ, một tòa cổ kính đại điện. Diệp Đông còn nhớ rõ Bách Linh Tình võ căn dặn, liền liền không gian cẩm nang bên trong, còn đặt vào cái kia bình rượu ngon, rảo bước tiến lên đại điện, hắn liền nhìn đến đây nhân số cũng không nhiều, trừ mười mấy người đang ở trò chuyện bên ngoài, liền chỉ còn lại một vị buồn ngủ Khôi Ngô đại hán, nửa nằm tại tử đằng la trên ghế. Tiền bối ngài tốt. Diệp Đông giả vờ như không biết thân phận của đối phương, đi vào trước mặt hắn rồi nói ra. Khôi Ngô đại hán trên thân ẩn ẩn có chút mùi rượu bay ra, hắn tràn đầy ngồi thẳng chút thân thể, cái kia giống như bế chưa bế con mắt, cũng tràn đầy mở ra, mắt nhìn Diệp Đông, hắn mới ngáp một cái, biếng nhắc hỏi, có việc. Tiền bối trên thân lại có mùi rượu. Cái này giữa 3 ngày, ngài liền bắt đầu uống rượu rồi. Diệp Đông cau mũi một cái, cố ý cười nói. Uống rượu quan ban ngày không ban ngày làm cái gì? Nghĩ uống thì uống, không muốn uống cũng muốn uống, thế gian này đẹp nhất đồ tốt, đó chính là rượu a. Khôi Ngô đại hán khinh thường nói. Vừa lúc ta mấy ngày trước đây đạt được một bình rượu ngon, đã tiền bối là yêu rượu người, chúng ta hữu duyên, tại hạ liền đưa cho tiền bối mở một chút dạ dày. Diệp Đông từ không gian cẩm nang bên trong xuất ra cái kia bình rượu, đặt ở Khôi Ngô đại hán trước mặt, vừa cười vừa nói. Nói. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi đến ngoại sự các, là có chuyện gì? Khôi Ngô đại hán lộ ra cổ quái thần sắc, gọi lại Diệp Đông hỏi. Việc nhỏ, chỉ là tới lĩnh đệ tử lệnh, còn có phục sức loại hình sinh hoạt vật phẩm, này. Ngài nhìn ta cái này đầu óc, cùng ngài hàn huyên vài câu, lại đem chuyện đứng đắn đem quên đi, tiền bối, ngài là cái này ngoại sự các thành viên sao? Có thể hay không cho ta cầm một chút đồ vật? Diệp Đông cười nói. Ta. Ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là cái lanh lợi, đúng vậy, ngươi tên là gì, là thứ mấy núi thứ mấy phong đệ tử. Ta tự mình lấy cho ngươi là được. Khôi Ngô đại hán nháy nháy mắt vừa cười vừa nói. Diệp Đông, thứ 7 núi thứ 7 phong. Thứ 7 núi. Thứ 7 phong. Đệ tử lệnh, tông môn thống nhất phục sức, cùng cần thiết sinh hoạt vật phẩm, đúng rồi, còn có cái này 2 viên ngân tinh, 1 viên tụ linh đan, đều là nên phát ra đồ vật, ngươi vậy thì tốt, đừng quay đầu ra đến bên ngoài, bị người đoạt đi. Khôi Ngô đại hán nghe vậy sửng sốt một chút, chậm rãi đi vào một cái lệch sau phòng không bao lâu, liền cầm lấy một vài thứ trở về, giao cho Diệp Đông rồi nói ra. Tiền bối nói đùa, nơi này chính là Pháp Lam Tông, ai dám cướp đồ vật của ta. Diệp Đông cảm thấy có vấn đề. Mặt không đổi sắc tiếp tục truy vấn nói. Ha ha, cái kia chưa chắc đã nói được. Khôi Ngô đại hán cười cười, một lần nữa ngồi trở lại đến tấm kia tử đằng la trên ghế. Chương 135, bị khinh bỉ. Ngoại sự các cửa. Vũ Thành trên mặt mang mấy phần vẻ ngạo nhiên, từ bên ngoài đi tới về sau, trực tiếp hướng phía Khôi Ngô đại hán đi tới. Hắn lần này từ bên ngoài trở về, thế nhưng là mang về không ít đồ tốt, thậm chí tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng đã hoàn mỹ hoàn thành, lần này tới chính là giao nhiệm vụ, linh ban thưởng. Vũ Thành gặp qua dây leo các chủ. Bởi vì Diệp Đông đưa lưng về phía lấy Vũ Thành, sở dĩ Vũ Thành không có nhận ra Diệp Đông, hắn lộ ra mấy phần ý cười, đối với Khôi Ngô đại hán ôm quyền nói. Vũ Thành, khi nào trở về? Dây Leo ấm áp cười nói. Hôm qua mới trở về, bởi vì chút ít sự tình làm chậm trễ một chút, sở dĩ hiện tại mới đến giao nhiệm vụ. Dây Leo các chủ, phi bức quật nhiệm vụ đã hoàn thành, ngàn sóng sườn núi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đây là ta thu hồi lại tín vật, xin ngài nghiệm thu. Vũ Thành vừa cười vừa nói. Nói, hắn đem hai kiện đồ vật đặt ở Dây Leo các chủ trước mặt, sau đó hứng hờ hướng phía một bên nghiêng mắt nhìn đi. Tại sao là ngươi? Vũ Thành nhìn thấy Diệp Đồng một nháy mắt, lập tức lộ ra khó mà tin thần sắc. Hoàn ra ngõ hẹp A. Diệp Đồng thấy rõ ràng Vũ Thành về sau, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng, lúc trước hắn không sợ Vũ Thành, đó là bởi vì bên người có dược nô mấy người đi theo, nhưng bây giờ, hắn nhưng là chỉ có lẻ loi một mình, ở đây Pháp Lam Tông bên trong, vạn nhất cái này Vũ Thành nghĩ muốn trả thù chính mình, sợ rằng sẽ dùng chút thủ đoạn. Làm sao? Cái này đều đến Pháp Lam Tông, ngươi còn muốn đánh giết ta? Diệp Đồng ngay trước Dây Leo các chủ trước mặt, ngược lại là không có đem đối phương ý đồ ép mua ép bán, còn muốn đối với tự mình động thủ sự tình nói ra. Hắn quan sát qua Vũ Thành tướng mạo, tự nhiên có thể nhìn ra được, gia hỏa này tâm địa không xấu, chính là tính cách quá cuồng hơi kiêu ngạo, dù là chính mình cùng hắn có chỗ xung đột, hắn cho ăn vỡ bụng cũng chính là giáo huấn chính mình dừng lại, sẽ không thật giết người. Trong mắt của ta, ngươi chính là cái tôm tép ngại nhép, lúc trước tại Lam Thành, nếu không phải bên cạnh ngươi có mấy vị kia hộ vệ tồn tại, giao hấn ngươi một trận vẫn là có cần phải. Vũ Thành cắn răng nói. Đã ngươi sợ hộ vệ của ta, lại còn dám đối với ta bộ dáng này. Diệp Đồng cười lạnh nói. Ngươi Vũ Thành giận tím mặt. Các ngươi nhận biết. Trước đó từng có qua xung đột. Dây Leo các chủ kinh ngạc đánh giá hai người trước mắt, do hỏi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, cãi nhau liền đi qua. Diệp Đồng khoát tay cười nhạt hồi đáp. Vũ Thành nghe vậy, đối với Diệp Đồng căm thù ngược lại là ít mấy phần, hắn cảm thấy. Tiểu tử này còn tính là biết rõ, không tiếp tục ở đây hướng mình dội nước bẩn. Bất quá hắn tại Lam Thành nô lệ thị trường chịu biệt khuất, cũng sẽ không liền như vậy được rồi. Hắn muốn hung hăng giáo huấn Diệp Đồng dừng lại, cho hắn biết đắc tội chính mình hậu quả, chính là sẽ bị đánh. Tiểu tử, người tên là gì? Là cái kia ngọn núi cái kia đỉnh núi đệ tử. Vũ Thành mặt lạnh lấy hỏi. Có bản lĩnh, ngươi chính mình đi tra đi. Ta còn có việc, liền không bồi ngươi lãng phí nước miếng. Chờ ngươi chừng nào thì đem cái kia một thân ngạo khí làm hao mòn rơi, ta có lẽ còn có thể nhiều nói với ngươi vài câu. Diệp Đồng không muốn ở đây tên đần trên thân nhiều lãng phí thời gian, lập tức liền nói. Nói xong Diệp Đồng quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, ngươi trốn được mùng một tránh không khỏi 15, thành thật trả lời vấn đề của ta, về sau ta chỉ điểm ngươi thời điểm, mới có thể hạ thủ nhẹ một chút, bằng không mà nói, hừ hừ. Vũ Thành lách mình ngăn trở Diệp Đồng đường đi, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là bị dọa lớn sao? Diệp Đồng lạnh hừ một tiếng, trả lời. Nói, Diệp Đồng trực tiếp vòng qua Vũ Thành, hướng phía ngoại sự các đại môn phương hướng đi đến. Vũ Thành truy tới cửa, nhìn xem Diệp Đồng dần dần biến mất ở phía xa trên sơn đạo, lúc này mới trở về đến Dây Leo các chủ trước mặt, cung kính nói ra, Dây Leo các chủ, tiểu tử kia nếu là tìm đến ngài làm việc, ngài hẳn phải biết hắn là thứ mấy núi thứ mấy phong đệ tử a. Còn có, hắn tên gọi là gì? Ta vì sao muốn cáo chi ngươi? Dây Leo các chủ hỏi ngược lại. Cái này. Vũ Thành sắc mặt trì trệ, đồng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trực tiếp từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra hai cái vỏ rượu, trực tiếp bày ra tại Dây Leo các chủ trước mặt. Hai loại rượu ngon, chính là ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát hiện, đồng thời mua về chuẩn bị hiếu kính ngài. Dây Leo các chủ, ta chỉ là muốn biết tên của đối phương, cùng hắn là cái kia núi cái kia phong đệ tử. Dù sao thân phận của hắn không phải cái gì cực kỳ trọng yếu bí mật, nếu như ngươi muốn dùng tâm hỏi thăm lời nói, cũng có thể tùy tiện thăm dò được, sở dĩ nói cho ngươi cũng không sao, hắn cứ gọi Diệp Đồng, đến từ thứ bảy núi thứ bảy phong. Dây Leo các chủ cười tủm tỉm đem hai vỏ rượu nhanh chóng thu vào không gian cẩm nang bên trong, vừa cười vừa nói. Thứ mấy núi? Thứ mấy phong? Vũ Thành mí mắt cuồng loạn, cảm giác bên thai cũng có chút nóng lên. Sẽ không sai, Diệp Đồng điệu tự lệnh, còn có hắn nhận lấy vật phẩm. Đều là ta tự mình giao cho hắn, bất quá, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi, nếu như các ngươi động thủ đánh một trận, ta có lẽ không thèm để ý, nhưng người nào nếu như làm xảy ra nhân mạng, đừng trách ta không nể tình. Dây Leo các chủ nói. Đúng. Vũ Thành hơi biến sắc mặt, bước chân siêu dày không để lại dấu vết lui một bước. Một lát sau, Vũ Thành đi ra ngoại sự các, nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết được Diệp Đồng là thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử, toàn bộ Pháp Lam Tông. Hắn sợ nhất chính là thứ bảy núi, thứ bảy phong những người điên kia. Trước đợi chút đi. Đợi đến không người phát giác thời điểm, lại xuống tay với hắn. Trừ phi, hắn cả một đời đều không rời đi Pháp Lam Tông, nếu không ra đến bên ngoài, ta định khi hung hăng nhục nhã hắn một phen. Diệp Đồng trở lại thứ bảy phong về sau, nhìn xem sư tỷ Thu Mặc ra đón, trên mặt toát ra mấy phần cười khổ thần sắc. Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ liền tầng thứ nhất đều không có vượt qua? Thu Mặc cười hỏi. Ta căn bản liền không thể xông. Diệp Đồng lắc đầu nói. Vì sao? Thu Mặc sững sờ liền vội vàng hỏi. Ta không biết gia nhập Pháp Lam Tông về sau, còn muốn đến ngoại sự các nhận lấy đệ tử lệnh, lấy cùng cái khác một vài thứ, ta cùng Khang Liêm đều đã đến Đăng Thiên Tháp cửa, kết quả Khang Liêm đi vào, ta lại bị cản lại. Diệp Đồng giảng đến nơi đây không khỏi cười khổ một tiếng. Sư đệ, đều là sư tỷ không tốt, dĩ nhiên quên cái này một gốc dạng, không có việc gì, hôm nay không thể đi tham dự xung tháp, vậy liền ngày mai lại đi, nếu không, Minh Thiên sư tỷ đi cho ngươi áp trận. Thu Mặc vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Không cần không cần, chính ta đi một chuyến là được rồi. Diệp Đồng vội vàng nói. Thu Mặc mỉm cười, không tiếp tục kiên trì. Sư tỷ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Diệp Đồng do dự một chút, vẫn là truy vấn. Có vấn đề liền hỏi, không cần như vậy ấp á ấp úng. Thu Mặc cười nói. Sư tỷ, tu vi của ngươi cảnh giới đột phá đến đó nhất trọng rồi. Cái kia nhất trọng. Thu Mặc có chút dở khóc dở cười, xem ra chính mình ở trong mắt sư đệ, không phải cái gì cao thủ lợi hại a. Trúc cơ trung kỳ. Cái gì? Nghe được lời của sư tỷ, Diệp Đồng lập tức trợn tròn mắt, hắn nguyên cho rằng, sư tỷ có thể đột phá đến tiên thiên cửu trọng, cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đây chẳng phải là cùng Sở Tiêu đồng dạng, cũng có tư cách đảm nhiệm Pháp Lam Tông trưởng lão đâu. Lúc chạng vạng tối, Diệp Đồng lặng lặng đứng ở cửa sổ, trong lòng lại tràn ngập kinh ngạc, hắn hiểu rõ Khang Liêm tính cách, tên kia mặc kệ sông tháp tầng nhiều ít, đều sẽ chạy tới nói với mình, làm sao hôm nay lại không có động tĩnh. Chẳng lẽ là rối tinh rối mù, thật không tiện tới gặp mình, hay là nói sợ bị chính mình chế dễ ức, cần phải đi quan tâm hắn một chút, dù là hắn sông số tầng quá thấp, chính mình cũng không cần cười nhạo hắn, dù sao ngày mai chính mình chỉ sợ còn không bằng hắn đâu. Diệp Đồng trải qua một phen suy nghĩ, vẫn là đi ra cửa điện. Tiến lên vài dặm, Diệp Đồng liền nghe được đường núi một bên núi rừng bên trong truyền đến một nam một nữ hai người đối thoại. Nghe nói không, hôm nay sông Đăng Thiên Tháp thời điểm xuất hiện hai cái yêu nghiệt, bọn hắn tất cả đều là đệ tử mới, một người trong đó vọt tới tầng thứ 8, một cái khác càng kinh khủng, vọt tới tầng thứ 9. Đương nhiên nghe nói, ta còn biết cái kia xông đến tầng thứ 9 ra hỏa là ai đâu. Ai vậy? Ha ha, chúng ta thứ 7 phong cái tên mập mạp kia, gọi Khang Liêm. Thật sự là lợi hại. Ngươi nói, chúng ta phong chủ đến cùng là nghĩ như thế nào? Khang Liêm mặc dù là cái đại mập mạp, nhưng hắn đủ thật lợi hại a. Phong chủ vì cái gì không thu hắn làm đồ, ngược lại muốn thu họ Diệp phế vật làm đồ đệ. Ai biết được. Cái kia họ Diệp hiện tại vẫn là hậu thiên cảnh giới, ở đây phê đệ tử mới bên trong, xếp tại cuối cùng nhất, ngươi biết không? Phong chủ lúc trước đem hắn mang trở về thời điểm, cũng là bởi vì cái khác 6 phong không ai nguyện ý muốn hắn, kết quả đi vào chúng ta thứ 7 phong, 4 vị chấp sự cũng không nguyện ý muốn hắn, một cái phế vật, chẳng chiếm phong chủ thân truyền đệ tử danh lạch. Ai, có lẽ đây chính là mạng A. Nói không chừng, ta thiên phú tu luyện đều tốt hơn hắn đâu. Được rồi, đừng nói hắn, chỉ cần hắn về sau đừng trở thành chúng ta thứ 7 phong xỉ nhục, đừng cho chúng ta thứ 7 phong trên mặt bôi đen là được rồi, khắc, không trông cậy vào hắn. Ừm. Diệp Đồng lặng lặng đem hai người đối thoại nghe xong, trong lòng vô hỉ vô bi, hắn biết mình tu vi cảnh giới, sẽ dẫn đến rất nhiều người đối với hắn xem thường, chỉ là hắn không nghĩ tới, liền thứ 7 phong nô buộc đều xem thường hắn. Cương giả vi tôn, còn đúng là không sai. Diệp Đồng không tiếp tục hướng phía Khang Liêm ở phương hướng đi đến, mà là quay người trở về, như là đã biết Khang Liêm xông đến tầng thứ 9, trong lòng của hắn cũng không cần lại nhớ thương, lấy tên kia tính cách, hắn không có chạy tới cùng chính mình khoe khoang, chỉ sợ chỉ có một cái giải thích, hắn thương rất nặng. Hôm sau, Diệp Đồng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn hôm nay không có sáng sớm tu luyện, cũng không có đi làm sự tình khác, mị mị ngủ mở giấc, cảm giác tinh thần lần thoải mái. Sư tỷ, ta đi Đăng Thiên Tháp bên kia. Diệp Đồng tại cung điện đại sảnh nhìn thấy Thu Mặc, lên tiếng chào hỏi liền muốn rời đi. Đi sớm như vậy làm gì? Đăng Thiên Tháp bất cứ lúc nào đều có thể xông, không đội ở cái này nhất thời, đến, uống thuốc thiện, đây là ta đau khổ gần 2 canh giờ, mới nấu tốt. Thu Mặc vội vàng gọi lại Diệp Đồng nói. Sư tỷ, không cần. Diệp Đồng cười nói, này lại trạng thái rất tốt, dược thiện sẽ không ăn, ta đi sớm về sớm. Thu Mặc đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Đồng rời đi bóng lưng, đống nhiên ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay tiểu sư đệ, giống như cùng trước kia có chút không giống nhau lắm, nhưng chỗ nào không tầm thường, nàng lại nói không nên lời. Hy vọng không có việc gì đi. Thu Mặc đấy lòng thở dài. Diệp Đồng lần nữa đi vào đăng thiên tháp trước, phát hiện buổi trưa sông tháp cũng không có nhiều người, cái kia màn sáng bên trên tên xuất hiện, cũng chỉ có 10 cái. Ta muốn tiên tháp. Diệp Đồng đi vào tháp trước những khôi ngô kia đại hán trước mặt, đưa tay đem đệ tử khiến đưa tới. Chương 136, thành công. Đăng thiên tháp trước, 8 vị đóng tại cái này khôi ngô đại hán, nhìn thấy đến đây chuẩn bị đăng tháp Diệp Đồng, đều là dồn dập toát ra khóc không ra nước mắt không phải là biểu lộ, bọn hắn đều là trúc cơ kỳ cường giả, chỗ nào sẽ nhìn không ra Diệp Đồng tu vi cảnh giới. Luyện khí 8 tầng. Toàn bộ Pháp Lam Tông yếu nhất người tu luyện, chỉ sợ cũng là luyện khí 9 trọng cảnh giới A. Chỉ bằng chút tu vi ấy, còn dám tiến vào đăng thiên tháp vượt quan. Chỉ sợ tầng thứ nhất này đều không vượt qua nổi A. Nếu như ta nhớ không nhầm, hôm qua ngươi liền tới qua nơi đây. Nhìn Diệp Đồng liếc mắt, cầm đầu khôi ngô đại hán nói. Đúng. Diệp Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Ta dù chẳng biết ngươi là như thế nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch, cũng chẳng biết ngươi là như thế nào sống sót đi vào Pháp Lam Tông, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, lấy ngươi lúc này tu vi, tốt nhất đừng nóng vội lấy sông đăng thiên tháp, lại tu luyện một thời gian, chờ ngươi đột phá đến luyện khí cửu trọng, có lẽ còn có một tia hy vọng sông qua tầng thứ nhất. Khôi Ngô đại hán nói, ta muốn thử xem. Diệp Đồng nghiêm mặt nói, đã ngươi không nghe khuyên bảo, không phải muốn đi tìm chết, bên kia đi vào đi. Cầm cái này truyền tống phủ, nếu như gặp được nguy hiểm, nghĩ muốn từ bỏ, liền đem nguyên khí rót vào trong đó, liền có thể bị truyền tống ra đăng thiên tháp. Khôi Ngô đại hán nhếch miệng, cái kia phần khinh thường rất rõ ràng treo ở trên mặt. Mặc dù ngoài miệng nói ngoan thoại, nhưng Khôi Ngô đại hán rõ ràng tâm địa không sai, đưa tới một viên màu đỏ sầm ngọc phủ, sau đó liền không tiếp tục để ý Diệp Đồng. Truyền tống phủ. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã từng nghe nói qua loại này thần kỳ phụ lục, bây giờ lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn trong tay truyền tống phủ, Diệp Đồng dò hỏi, cái này mai truyền tống phủ có thể đang tùy ý địa điểm tiến hành truyền tống sao? Làm ngộng đẹp đâu? Đăng thiên tháp chính là ta Pháp Lam Tông trí bảo, nội bộ không gian tràn ngập huyền diệu, phương có thể lợi dụng truyền tống phủ thuấn gian truyền tống. Nếu như nghĩ ra được tùy ý địa điểm đều có thể truyền tống phủ, cái kia cũng phải cần 1 triệu khoảng ngân tinh mới có thể đủ mua được. Nghe được Diệp Đồng, một vị khác khôi ngô đại hán cười khẩy nói. Diệp Đồng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. 1 triệu khoảng ngân tinh. Hắn hiện tại liền xem như đập nồi bán sắt, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi 1 triệu khoảng ngân tinh, mà lại theo hắn biết, truyền tống phù đều là duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng qua một lần, liền sẽ trực tiếp hủy đi, liền xem như eo cuốn bạc triệu phú hào, chỉ sợ đều không bỏ được thường dùng truyền tống phù A. Cửa tháp, ầm vang mở ra. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong đó. Cửa tháp bên ngoài. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử, luyện khí 8 tầng liền dám đến nơi này sông đăng thiên tháp, thật sự là ngại chính mình sống được quá dài. Đúng vậy a. Cũng may mắn có truyền tống phủ, nếu không hắn khư khư cố chấp tiến vào bên trong, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Có thể thông qua ba tông hai điện khảo hạch, nói rõ hắn cần phải có chút năng lực, nhưng cái này đăng thiên tháp bên trong nguy hiểm, cũng không phải đùa giỡn, bao năm qua đến sông tháp người, mặc dù tử vong số rất ít, nhưng dù sao vẫn là có. Liều mạng tranh đấu thời khắc, hơi bất lưu thần liền sẽ mất mạng, liền sử dụng truyền tống phù cơ hội đều không có. Chúng ta a vẫn là chuẩn bị sẵn sàng nhặt xác cho hà nở đi. Tầng thứ nhất này thiểm điện hồ cực nhanh, nếu là hắn không biết tiến thối, không thể kịp thời kích phát truyền tống phù, tất nhiên là một con đường chết. Được rồi, đừng nói hắn, một cái vụng về tiểu tử mà thôi. 8 tên khôi ngô trên mặt đại hán đều là lộ ra khinh thường thần sắc, nhìn xem vừa mới rộng mở cửa tháp lại ầm ầm đóng cửa, riêng phần mình phát ra thanh âm của mình. Cách đó không xa. Chư vị sư thúc sư bá, xin hỏi vừa mới bước vào đăng thiên tháp người, thế nhưng là thứ 7 núi thứ 7 phong Diệp Đồng. Một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh phiêu nhiên mà tới, một bộ áo trắng, anh tuấn tiêu sái vũ thành, ánh mắt từ đăng thiên tháp cửa tháp bên trên đảo qua, đối với 8 vị khôi ngô đại hán ôm quyền hỏi. Thứ 7 núi. Thứ 7 phong. 8 vị khôi ngô đại hán mi tâm nhảy một cái, bọn hắn chỉ là đánh giá ra Diệp Đồng tu vi cảnh giới rất thấp. Ngược lại là không rõ ràng Diệp Đồng xuất từ thứ mấy núi thứ mấy phong, bất quá, tại sau một lát, bọn hắn cũng liền thoải mái, lấy Diệp Đồng điểm này tu vi, chỉ sợ cái khác 6 núi người cũng không nhìn chúng, mà thứ 7 núi thứ 7 phong rất là thiếu người, thu cái kẻ yếu cũng không tính là gì. Hắn xuất từ thứ mấy núi thứ mấy phong, chúng ta ngược lại là không rõ ràng, nhưng thật sự là hắn gọi Diệp Đồng, ngươi nếu là nghị thông suốt giải, có thể đi cái kia tháp màn tiền quán nhìn, phía trên sẽ hiển hiện tin tức của hắn. Trước đó khuyên can Diệp Đồng vị kia khôi ngô đại hán, đối với Vũ Thành biểu hiện rất là nhiệt tình, dù sao Vũ Thành chính là tại Pháp Lam Tông đều có phần có danh tiếng thiên tài, tương lai vô cùng có khả năng đột phá đến trúc cơ kỳ, cho nên liền nhiệt tình nói rõ với lấy nguyên do. Đúng. Vũ Thành khẽ bước cằm, quay người hướng phía ngoài mấy chục thước màn sáng đi đến. Lúc này, tháp màn trước đã có vài chục vị Pháp Lam Tông đệ tử, chính phía trên quan sát nội dung, mà bọn hắn nghị luận nhiều nhất, chính là một vị gọi là Bối Tư Kiệt Lặc Pháp Lam Tông đệ tử, hắn bây giờ đã vọt tới sông đến tầng thứ 7, Vũ Thành tới về sau, cái kia hơn 10 vị Pháp Lam Tông đệ tử, đem gần một nửa người hướng hắn chào hỏi, mà lại biểu hiện rất tôn kính. Bối Tư Kiệt Lặc. Vũ Thành mày nhăn lại, hắn biết cái này Pháp Lam Tông đệ tử, mà lại cùng hắn vẫn là đối thủ cạnh tranh, hai người đều là Pháp Lam Tông thiên chi tiêu tử, rất nhiều người đều sẽ dùng Bối Tư Kiệt Lặc cùng hắn làm so sánh. Bối Tư Kiệt Lặc gần nhất lại có đột phá, cũng đã đột phá đến tiên thiên 8 tầng, sở dĩ hắn xông qua tầng thứ 7 tháp cũng không có vấn đề, nhưng có thể hay không giống Hạ Vũ cái kia yêu nghiệt, vọt tới tầng thứ 9 tháp, liền không nói được rồi. Một vị có chút khí thế thanh niên cảm thán nói, Hạ Vũ xông đến tầng thứ 9 rồi. Nghe nói lời ấy, Vũ Thành sắc mặt ngẩn ngơ, thì thào hỏi. Thanh niên nhẹ gật đầu, đông nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Vũ Thành ánh mắt cổ quái. Hạ Vũ đoạn thời gian trước đột phá đến tiên thiên cửu trọng sự tình, Vũ Thành sư huynh chẳng lẽ không có nghe nói sao? Ngay tại hôm qua, hắn đến nơi này xông tháp, thành công xông qua tầng thứ 9, rất nhiều người phỏng đoán, hắn cần phải có thể xông đến tầng thứ 10, nhưng không biết là gì nguyên nhân, lại tại xông đến tầng thứ 9 sau từ bỏ, bị truyền tống ra. Nghe được thanh niên kia, Vũ Thành sắc mặt biến được có chút khó coi, hắn cùng Bối Tư Kiệt Lặc chỉ là đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng Hạ Vũ lại là tử đối đầu, giữa hai người ân oán, từ khi tiến vào Pháp Lam Tông cũng đã kết lại, nếu như không phải Pháp Lam Tông quy củ, không cho phép hai người tư đấu, chỉ sợ sớm đã đánh lên rất nhiều trận. Giờ phút này, Vũ Thành trong lòng sinh sôi ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Tu vi của hắn là tiên thiên 8 trọng cảnh giới, trước đó Hạ Vũ cùng hắn tương đương, nhưng bây giờ, dĩ nhiên đột phá đến tiên thiên cửu trọng, nếu như hắn thật có thể xông đến tầng thứ 10 tháp, vậy sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. Tu luyện, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Vũ Thành đáy lòng âm thầm suy tư, ánh mắt tại tháp màn bên trên bồi hồi hai lần, liền tại tận dưới đáy bên cạnh nơi hẻo lánh, nhìn thấy hắn tên tìm kiếm, Diệp Đồng, hậu thiên cảnh giới, thứ 7 núi thứ 7 phong, xông tháp tầng thứ nhất. Hậu thiên. Một cái hậu thiên người tu luyện, lại dám khiêu khích cùng ta, thích ăn đòn. Vũ Thành nắm lại nắm đấm, mặc dù hắn trong lòng sinh sôi ra một cỗ cảm giác cấp bách, nhưng vẫn không có lập tức trở về đi tu luyện, hắn cần phải chờ đợi Diệp Đồng xông tháp kết quả, bởi vì hắn muốn nhìn thấy Diệp Đồng liền tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi. Sau đó đầu tóc đầy bụi từ đăng thiên tháp bên trong bị truyền tống ra. Đến lúc đó, dù là không cần tự mình ra tay đối phó hắn, liền để hắn mất mặt xấu hổ, mặt mũi mất hết, lấy giải trong lòng của mình ác khí. Đăng thiên tháp bên trong, Diệp Đồng quay người mắt nhìn một lần nữa đóng lại cửa tháp, trong lòng liền cảnh giác lên, hắn mặc dù đã biết được, chính mình sẽ tại tầng thứ nhất này gặp được thiểm điện hồ, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, dù sao, hắn đã từng gặp được không ít hung thú, lại chưa bao giờ từng gặp phải thiểm điện hồ. Hô một trận âm thanh xé gió, đột nhiên từ phía sau vang lên. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, bước chân nháy mắt trái vượn, hiểm lại càng hiểm né qua đằng sau kích xạ mà đến một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, thân ảnh của hắn hướng phía đằng sau nhanh lùi lại. Sau một khắc, Diệp Đồng thấy rõ ràng từ phía sau đánh lén mình thiểm điện hồ, toàn thân bộ lông màu vàng óng, nhìn qua bóng loáng co quang trạch, thể tích không phải rất lớn, nhưng nó nâng lên lợi chảo, nhìn qua cũng rất là bén nhọn, đồng thời phía trên còn tản ra màu u lam hàn quang. Không đúng. Diệp Đồng đống nhiên thần sắc khẽ động, hắn phát hiện cái này thiểm điện hồ ánh mắt, không có chút nào linh động, liền phảng phất cặp mắt kia chỉ là bài trí. Xoát. Diệp Đồng trở tay cầm ra đen thui dao găm đen, nhìn xem thiểm điện hồ lần nữa hướng phía chính mình đánh tới, tinh thần lực của hắn độ cao tập trung, tinh diệu bộ pháp thi triển, tốc độ cũng không so thiểm điện hồ chậm nửa chụp, mà trùy thủ trong tay của hắn, lần lượt hướng phía thiểm điện hồ công kích, nhưng mỗi lần đều sẽ bị thiểm điện hồ sắc bén lợi chảo chặn lại. Rất kiên cố, mà dị thường móng vuốt sắc bén. Diệp Đồng rất may mắn bộ pháp của mình tinh diệu, lấy đến tại tốc độ của mình cũng đề thăng một mảng lớn, bằng không mà nói, lấy cái này thiểm điện hồ tốc độ, dù là chính mình mỗi lần có thể né tránh bộ vị yếu hại, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị nó công kích mình đầy thương tích. Không thể nhiều tại tầng thứ nhất chậm trễ, nếu không nguyên khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, ảnh hưởng đến tầng thứ 2 sau chiến đấu. Diệp Đồng tâm niệm cấp chuyển, xuất thủ càng thêm ngoan lệ. Giờ phút này, Diệp Đồng trên cơ bản đã có thể xác định, cái này thiểm điện hồ cũng không phải là vật sống. Giết chóc chính là nó bản năng, cái này thiểm điện hồ chính là dựa vào bản năng đến chấn giữ lấy cái này một cái cửa ải. Diệp Đồng phán đoán không ra đây là thứ quỷ gì, nhưng nó thiếu khuyết trí tuệ, cho dù tốc độ cực nhanh, công kích cũng rất lăng lệ, vẫn như cũ dễ dàng đối phó. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Đồng giả thoáng một chiêu, sắc bén chủy thủ bị thiểm điện hồ lợi chảo ngăn trở về sau, ở đằng kia tóe lên hỏa hoa bên trong, con trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, tại thiểm điện hồ phía sau xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng. Phanh! Thiểm điện hồ nện rơi xuống đất, theo thân thể co quắp một trận, dần dần trở nên cứng ngắc. Diệp Đồng mang theo cái kia phần cẩn thận, thoáng hiện đến thiểm điện hồ phía sau người, trực tiếp dùng trường kiếm đem nó đóng ở trên mặt đất, sau đó mới quan sát thân thể của nó, khiến Diệp Đồng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cái này thiểm điện hồ mặc kệ là ngoại hình hay là thân thể huyết đủ, toàn cũng giống như là sống sờ sờ vật sống, thế nhưng là, nó vì sao không có linh trí, càng giống cái máy móc chiến đấu. Được rồi, nghiên cứu không rõ ràng, vậy liền không lãng phí tế bào não. Diệp Đồng rút lên trường kiếm, một lần nữa thu vào vỏ kiếm, quay người hướng phía trong tháp thang lầu đi đến. Hắn từng nghe sư tỷ Thu Mặc nói qua, tầng thứ hai sẽ gặp phải địch nhân, là lưu sa khôi lỗi, nhưng về phần là dạng gì lưu sa khôi lỗi, thiếu khuyết kiến thức hắn cũng không rõ ràng. Xông qua tầng thứ nhất, Diệp Đồng đẩy ra tầng thứ hai cửa tháp, cất bước bước vào trong đó. A. Khi Diệp Đồng bước vào tầng thứ hai về sau, thanh tú trên mặt lập tức hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ sư tỷ lừa ta? Cái này tầng thứ hai nào có cái gì lưu sa khôi lỗi? Trước mắt của hắn, xuất hiện chính là một vị ngồi xếp bằng thanh niên mặc áo đen. Chương 137, tầng thứ hai. Đăng thiên tháp bên ngoài. Vũ Thành không tiếp tục cùng phụ cận những quen biết kia bằng hữu giao lưu, hắn lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem tháp màn, chờ lấy Diệp Đồng chật vật không chịu nổi sử dụng truyền tống phủ, từ đăng thiên tháp bên trong bị truyền tống ra. Giờ phút này Vũ Thành trong lòng, thậm chí đã nghĩ kỹ châm chọc khiêu khích ngôn tử, nhất định phải để cái kia cuồng vọng hôn trướng tiểu tử xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, về sau ở trước mặt mình, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Ha ha, cùng ta đấu. Vũ Thành nghĩ đến loại kia hình tượng, đối với hạ vũ tu vi đột phá, sông tháp đến tầng thứ 9 không thoải mái cảm xúc giảm yếu rất nhiều, tuấn lãng trên mặt cũng hiện ra mấy phần ý cười. Đồng nhiên, Vũ Thành nụ cười trên mặt đọc lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, chú ý cái kia xếp hạng chữ về sau, xuất hiện mới nội dung, Diệp Đồng, hậu thiên cảnh giới, thứ 7 núi thứ 7 phong, sông tháp tầng thứ 2. Sông tháp tầng thứ 2. Vũ Thành có chút ngộng, trong mắt càng là tràn đầy khó mà tin thần sắc, bởi vì hắn thực sự là không nghĩ ra, lấy Diệp Đồng tu vi cảnh giới, làm sao có thể thông qua tầng thứ nhất? Làm sao có thể tiến vào tầng thứ hai? Cái kia hậu thiên cảnh giới tiểu tử, dĩ nhiên xông qua tầng thứ nhất rồi. Cách đó không xa, một vị đồng dạng tại chú ý tháp màn thanh niên, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, một mặt ngạc nhiên nói. Tại thanh niên kia phụ cận, mấy vị Phong Sơn Tông đệ tử nghe vậy, cũng dồn dập hướng phía tên Diệp Đồng vị trí quét tới. Khi bọn hắn sau khi thấy, cũng toát ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Hậu thiên cảnh giới, chỉ cần xông vào tốc độ, xông qua tầng thứ nhất cũng là có khả năng. Một vị khác thanh niên nói. Như thế, chẳng có gì lạ. Mấy người không còn quan tâm, nhưng thanh âm của bọn hắn, lại bị Vũ Thành nghe rõ ràng, thậm chí tại ngoài mấy chục thước, phụ trách chấn giữ đăng thiên tháp 8 vị khôi ngô đại hán, cũng nhạy cảm bắt được hậu thiên cảnh giới 4 chữ, vì vậy bọn hắn cũng cố ý nghe ngóng nội dung. Ta không nghe nhầm chứ. Trước đó từng thuyết phục qua Diệp Đồng vị kia khôi ngô đại hán, lộ ra thần sắc kinh ngạc, khi hắn hướng phía bên người người nhìn lại thời điểm, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không khác mấy. Hưu. Một tiếng, khôi ngô đại hán thân ảnh, nháy mắt xuất hiện tại tháp màn trước, khi hắn tùy tiện tìm tới tên Diệp Đồng về sau, thu kệch gương mặt bên trên hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, một lần nữa trở lại cửa tháp trước sau, nhìn xem quăng tới bảy song hỏi thăm giống như ánh mắt, cười khổ nói, có thể gia nhập Pháp Lam Tông, quả nhiên không có rất rưởi, tiểu tử kia. Hoàn toàn chính xác xông qua tầng thứ nhất. Chật chật, thật sự là không nghĩ tới a. Hắn một cái luyện khí 8 trọng cảnh giới kẻ yếu, lại có thể chiến thắng thiểm điện hồ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Một vị khác chấn giữ đăng thiên tháp hô to một mặt khiếp sợ nói. Hẳn là tiểu tử này tùy thân mang theo thần binh lợi khí gì. Lại hoặc là có bảo bối gì, có thể khắc chế thiểm điện hồ tốc độ. Bằng không, một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tử, coi như có thể đánh bại thiểm điện hồ, tốc độ cũng sẽ không như vậy cấp tốc a. Ai? Ngẫm lại thật đúng là hổ thẹn, chúng ta trước đó còn dõng dạc nói, đợi lát nữa muốn cho tiểu tử kia nhặt xác đâu. Kết quả nhân ra trực tiếp xông qua tầng thứ nhất, mặt có đau một chút a. Tám vị khôi ngô đại hán, dồn dập mang theo cười khổ biểu lộ, lắc đầu thở dài. Vũ Thành thân vi tiên thiên 8 trọng cảnh giới cao thủ, có thể nghe được bên người những thanh niên kia tiếng nghị luận, cũng tương tự có thể nghe được ngoài mấy chục thước 8 vị khôi ngô đại hán nghị luận. Trong lòng của hắn, tựa như là hun khói lửa cháy, đủ kiểu cảm giác khó chịu. Hắn đều đã nghĩ kỹ châm chọc khiêu khích Diệp Đồng ngôn ngữ, kết quả nhân ra căn bản là không có cho hắn bao nổi cơ hội, sở hữu đều giấu ở trong bụng, để trong lòng của hắn tức giận càng thêm mãnh liệt. Coi như số người gặp may. Vũ Thành đè nén đáy lòng cái kia phần không cam lòng, nhưng không có quay đầu rời đi, bây giờ Diệp Đồng đã xông đến tầng thứ hai, hắn cho dù muốn lại châm chọc khiêu khích, hiệu quả đều sẽ không quá tốt, nhưng hắn vẫn là muốn lại chờ một chút, dù là có một chút xíu đả kích đối phương hiệu quả, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Tầng thứ hai. Diệp Đồng lẳng lặng nhìn xem khoanh chân ngồi tại nhất vị trí trung tâm thanh niên mặc áo đen, chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường kiếm, về phần vậy đem sắc bén chùy thủ, thì bị hắn thu vào. Kinh địch. Còn chưa giao thủ, Diệp Đồng liền ẩn ẩn có loại cảm giác. Cùng lúc đó, hắn thông qua trong thức hải sinh tử bộ, tra tìm tên thanh niên mặc áo đen này, nhưng mà, khiến hắn mở mịt là, sinh tử bộ bên trên căn bản cũng không có tên của đối phương. Kỳ quái, người sống, như thế nào vô danh tự? Cho dù là đơn giản biệt danh, sống sót giữa thiên địa tồn tại tiêu ký, cũng hẳn là có đối ứng tên A. 11 bốn người bọn họ, cũng không có chân chính tính danh, nhưng bọn hắn tại trong vòng trăm thức thời điểm, sinh tử bộ bên trên vẫn như cũ sẽ xuất hiện tên của bọn hắn, rất đơn giản số lượng, 11, 12. Thanh niên mặc áo đen này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Đồng trong mày, hắn chợt nhớ tới thiểm điện hồ, không có linh trí, thậm chí không giống như là nắm giữ sinh mạng. Chẳng lẽ người thanh niên này cùng thiểm điện hồ giống nhau? Cuối cùng, thanh niên mặc áo đen đứng người lên, khi hắn quay người nhìn về phía Diệp Đồng về sau, một cỗ bành trướng khí tức từ trên người hắn bộc phát. Đao tước đúa khắc khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ cương nghị, cân xứng thân ở, không thể không cảm thán tạo vật người thần kỳ. Diệp Đồng ẩn ẩn có loại ảo tưởng, lấy thanh niên mặc áo đen này ngoại hình, nếu như mình là nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ ở thứ nhất mắt thời điểm mê luyến hắn. Xoát thanh niên mặc áo đen động. Tốc độ của hắn so thiểm điện hồ còn nhanh hơn một phần, hóa thành tàn ảnh hướng phía Diệp Đồng đánh tới thời khắc, một thanh trường đao chống rông xuất hiện, đối với Diệp Đồng chém bổ xuống đầu. Thật nhanh. Diệp Đồng con ngươi co vào, bước chân nháy mắt nhanh lùi lại, hắn sức phán đoán cực mạnh, ý thức được bất thình lình một đao, muốn tránh né phi thường khó khăn. Sở dĩ tại nhanh lùi lại đồng thời, Diệp Đồng cánh tay huy động, tầng tầng lớp lớp kiếm vong trong nháy mắt bệnh mà thành, cùng đao quang đánh vào cùng một chỗ thời khắc, Diệp Đồng cảm giác thủ đoạn run lên. Chấn động to lớn lực lượng thuận theo trường kiếm, truyền lại qua tay cánh tay, khiến lồng ngực của hắn đều ẩn ẩn làm đau. Tốc độ nhanh. Lực lượng mạnh. Đây chính là so sánh tiên thiên một trọng cảnh giới sức chiến đấu sao. Diệp Đồng giờ phút này đống nhiên ý thức được, trước mắt thanh niên mặc áo đen này chỉ sợ thật không phải là người sống, mà là cực giống nhân loại lưu sa khôi lỗi. Hắn còn nhớ rõ sư tỷ Thu Mặc nói qua, lưu sa khôi lỗi có thể so sánh tiên thiên một trọng cảnh giới người tu luyện, nhưng tốc độ của nó không phải rất nhanh. Lực lượng cũng không phải rất lớn. Thế nhưng là, đây chính là sư tỷ nói tốc độ không nhanh. Lực lượng không lớn. Ngại ngại, ta giống như bị hố A. Diệp Đồng trong lòng có chút đắng chát, hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có cách nào nhằm vào lưu sa khôi lỗi vận dụng sinh tử bộ. Đồng nhiên, Diệp Đồng hai chân đột nhiên đạp, thân thể giống như là như đạn pháo hướng phía một bên bắn gọn, cứ việc phản ứng của hắn lực cùng tốc độ cực nhanh. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề, vẫn như cũ xuất hiện tại ngực. Không sai, hắn thụ thương. Lưu sa khôi lỗi công kích lần nữa tới thời khắc, cứ việc đao quang bị hắn phá mất, nhưng hắn thấy rõ ràng, lưu sa khôi lỗi phần bụng đột nhiên mọc ra một cánh tay, mà một thanh trường kiếm cũng trong nháy mắt hình thành, bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại. Hình thái khó lường. Diệp Đồng cứ việc nói đề phòng đối phương một chiêu này, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới cái này lưu sa khôi lỗi như thế khó chơi. Nhưng mà lưu sa khôi lỗi cũng không có cho Diệp Đồng chút nào thở dốc cơ hội, cầm đao hai tay nháy mắt tăng vọt, liền phảng phất hai cây lò xo, cơ trường đao đối với Diệp Đồng một trận mánh bổ chém mạnh. Đồng thời, hắn cái kia khó lường hình thái, một lại đột nhiên mọc ra mấy cánh tay, một hồi thêm ra mấy chân, liền xem như ba đầu sáu tay, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Diệp Đồng tinh thần lực độ cao tập trung, nhưng đối mặt lưu sa khôi lỗi tầng tầng lớp lớp công kích, vết thương trên người không ngừng gia tăng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Y phục của hắn đã rách nướp, trên thân nhiều hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề, liền y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá đối với loại trình độ này chém giết, Diệp Đồng lại là không sợ hãi chút nào, trong lòng ngược lại có loại thoải mái lâm ly cảm thụ. Diệp Đồng đã toàn lực ứng phó, mỗi lần buộc phát công kích, cũng khiến Lưu Sa Khôi Lỗi bị đánh trúng nhiều lần, mặc dù hắn so Lưu Sa Khôi Lỗi hơi yếu một ít, nhưng nương tựa theo hắn chém giết kinh nghiệm chiến đấu, cùng Lưu Sa Khôi Lỗi rõ ràng trí tuệ không đủ, ở đây loại bị áp bách lấy chém giết tình hình, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên thích hứng đứng lên. Đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Sau đó thảm liệt trong chém giết, Diệp Đồng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, mỗi lần mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, đều có thể bị hắn hiểm lại càng hiểm hóa giải, cho dù thụ bị thương, cũng vẹn vẹn chỉ là da thịt nỗi khổ. Một phen chém giết, Diệp Đồng dần dần thăm dò rõ ràng lưu sa khôi lỗi đường lối, dần dần hắn bắt đầu phát hiện, mỗi lần tập trung lưu sa khôi lỗi, cũng không thể mang cho nó tính thực chất tổn thương, mà lại đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong. Cái này Lưu Sa Khôi Lỗi nhìn như vô ý, thường thường ngăn trở tim, vì vậy Diệp Đồng phán định, nghĩ đánh bại Lưu Sa Khôi Lỗi, dù là đem hắn chém thành hai khúc cũng không thể thành công, trừ phi đánh trúng trái tim của hắn bộ vị. Hưu. Vậy đem đen thui dao găm đen, lần nữa bị Diệp Đồng lấy ra, theo trường kiếm quét về phía Lưu Sa Khôi Lỗi cái cổ, tại đối phương vung đao bổ ra thời khắc, Diệp Đồng trong tay trái đen thui dao găm đen bắn ra, đâm vào Lưu Sa Khôi Lỗi tim. Tranh chói thai thanh âm, thứ Lưu Sa Khôi Lỗi ngực truyền ra. Ngay sau đó, Lưu Sa Khôi Lỗi rút lui vài chục bước, gian nan túi đầu nhìn về phía ngực, khi hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Đồng về sau, thân thể ầm vang ngã xuống đất, sau đó hóa thành một mảnh vàng óng ánh cắt to lớn, mà tại cắt to lớn ở giữa, thì có vỡ vụn tinh thạch vẩy xuống. Đúng là mẹ nó khó giết, Diệp Đồng sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, mất máu quá nhiều khiến hắn cảm nhận được từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới. Hắn không có cùng tiên thiên một trọng cảnh giới người tu luyện chém giết qua, sở dĩ không có cách nào đánh giá ra tiên thiên một trọng cảnh giới cao thủ, lúc buộc phát khắc có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng hắn suy đoán, cần phải so cái này Lưu Sa Khôi Lỗi yêu thắng, bởi vì đối phương tại phương diện trí khôn thực sự là khiếm khuyết. Hít một hơi thật sâu, Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu, trầm tư một lát sau, hướng phía bên kia đi đến. Đăng thiên tháp tầng thứ hai, đã khiến hắn tình trạng kiệt sức, hiểm tử hoàn sinh. Mà bên trên tầng một sắp đối mặt đối thủ càng thêm cường đại, hắn không có nửa điểm tự tin có thể thắng, nhưng là, hắn còn là nghĩ đến tầng thứ 3 đi xem một cái, biết rõ ràng tầng thứ 3 phải đối mặt đối thủ là cái gì, về sau lại đến sông tháp, liền có thể nhiều mấy phần tự tin. Tại tầng thứ nhất lúc, Diệp Đồng thành công đánh bại Thiểm Điện Hồ, với hắn mà nói không được đến bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá tại cái này tầng thứ 2, Diệp Đồng cùng Lưu Sa Khôi Lỗi chém giết, cho dù một mực chỗ ở thế yếu, lại không ngừng rèn luyện hắn kỹ xảo chiến đấu, tăng lên yên ba kiếm điện chiến kỹ đơn thuần độ, khiến cho Diệp Đồng kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú. Chương 138, tại sao lại thay đổi? Dài 10 trượng, rộng 3 trượng tháp màn trước, hơn 10 vị ngừng chân quan sát Pháp Lam Tông đệ tử, nhìn cả người máu me đầm địa, bị truyền tống ra Bối Tư Kiệt Lạc, từng cái toát ra tiếc hận thần sắc. Bối Tư Kiệt Lạc bại. Dù là tu vi cảnh giới của hắn đã đột phá đến tiên thiên 8 tầng, tu vi xa siêu di vãng, vẫn là như cũ không thể sống qua đăng thiên tháp tầng thứ 7. Không cần hề hoài, dù sao ngươi vừa mới đột phá đến tiên thiên 8 tầng. Nhìn vẻ mặt hề hoài Bối Tư Kiệt Lặc, Vũ Thành trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười, treo chọc nói, nghĩ ta thiên tư chắc tuyệt, lúc trước vừa đột phá đến tiên thiên 8 tầng thời điểm, cũng chỉ là miễn cưỡng mới sống qua tầng thứ 7. Cái này nhìn như an ủi, kỳ thực tại nói cho Bối Tư Kiệt Lặc, ngươi không bằng ta. Bối Tư Kiệt Lặc gần người cao 2 mét, thể trạng khôi ngô, toàn thân tản ra bưu hãn khí tức, lại thêm hắn giờ phút này toàn thân máu tươi, rất giống một tôn tu la kim cương. Người câm miệng cho ta. Nghe được Vũ Thành, Bối Tư Kiệt Lặc lập tức nhìn hàm hàm đi qua, nghiêm nghị quát. Ngươi cũng bị thương thành bộ này đức hạnh, ta cũng lười cho ngươi so đo, nghị dương oai, chờ ngươi xông đến tầng thứ 8 đang nói đi. Vũ Thành nụ cười trên mặt càng đậm, đợi đến ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn về sau, mới cố ý nói. Trung quanh, hơn 10 vị vây xem Pháp Lam Tông đệ tử, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhịn không được lộ ra cổ quái thần sắc. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Vũ Thành cùng Bối Tư Kiệt Lặc từ trước đến nay là cây kim so với cọng râu, mỗi khi nắm lấy cơ hội đều sẽ hướng đối phương châm chọc khiêu khích, mà lúc này Bối Tư Kiệt Lặc còn chưa xông đến tầng thứ 8, cũng khó trách đã xông đến tầng thứ 8 Vũ Thành sẽ nắm lấy cơ hội trào phúng. Pháp Lam Tông đệ tử không vào trúc cơ kỳ, tất cả mọi người là sư huynh đệ, sư tỷ muội, đồng thời cũng tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Vốn đang cho rằng người nào đó có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ, cũng có thể mang đến cho ta điểm áp lực, đáng tiếc quá kém, khiến ta để không nổi đấu chi à. Thế nào cảm giác, người nào đó còn không bằng cái kia hậu thiên cảnh giới hôn trướng tiểu tử có thể để cho ta mang đến chút ngoại ý muốn à. Vũ Thành cảm thán một phen, tự thân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tháp màn bên trên. Người muốn chết. Bối Tư Kiệt Lặc hổ mắt trừng tròn xoe, ánh mắt bên trong nổ bắn ra phẫn nộ thần sắc. Hậu thiên cảnh giới. Trung quanh hơn 10 người bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, dồn dập hướng phía tháp màn bên trên nhìn lại, cũng chính là lúc này, màn sáng bên trên phía dưới cùng nhất một hàng kia văn tự, sau đuôi có biến hóa, Diệp Đồng, hậu thiên cảnh giới, thứ 7 núi thứ 7 phong, sông tháp tầng thứ 3. Tầng thứ 3. Một nháy mắt, toàn bộ tràng diện trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người toát ra ngốc trệ thần sắc, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, trong đó không ít người thậm chí giơ tay lên cánh tay, dùng sức rủi rủi con mắt, muốn xác nhận tự mình có phải hay không hoa mắt. Vũ Thành nghiêng mắt, đánh giá mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Bối Tư Kiệt Lặc, tâm ở bên trong thỏa mãn, hắn rất tình nguyện nhìn thấy Bối Tư Kiệt Lạc loại này phẫn nộ bộ dáng. Nhưng mà, chung quanh bỗng nhiên trở nên giống như chết tiến tĩnh, vẫn là đưa tới Vũ Thành chú ý, ánh mắt kinh ngạc từ trên mặt mọi người đảo qua, phát hiện cửa phòng đều nhìn chằm chằm tháp màn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lập tức trong lòng sinh sôi ra mấy phần mờ mịt, khi hắn thuận theo tầm mắt của mọi người, hướng phía tháp màn bên trên nhìn lại về sau, trên mặt điểm này ý cười trực tiếp ngưng kết. Diệp Đồng. Tầng thứ 3. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái kia đang chết đồ hôn trướng, hắn chỉ là hậu thiên cảnh giới A. Liên mẹ nó hậu thiên cửu trọng cũng chưa tới, một cái luyện khí 8 tầng ra hỏa, làm sao có thể xông đến tầng thứ 3. Vũ Thành tức đến nổ phổi gầm rú, về sau cũng quỷ thần xui khiến giơ cánh tay lên, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác định chính mình không có hoa mắt về sau, lập tức nồng đậm phẫn nộ cảm xúc ở trong lòng nổ tung. Luyện khí 8 tầng. Đăng thiên tháp tầng thứ 3. Mọi người cũng đều cho rằng Diệp Đồng là luyện khí cửu trọng, giờ phút này nghe nói Vũ Thành, không ít người thậm chí dọa đến khẽ run rẩy. Phải biết, luyện khí cửu trọng hòa luyện khí 8 tầng, mặc dù chỉ là tầng 1 chỉ kém, nhưng thực lực sai biệt còn là rất lớn. Nếu như là luyện khí cửu trọng người tu luyện xông đến tầng thứ 3, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng như chỉ là luyện khí 8 tầng, đây cũng quá kinh khủng a. Nếu như là nhân loại bình thường, sao có thể làm được loại tình trạng này? Vũ Thành, ngươi cùng cái kia hậu thiên người tu luyện có thủ. Bối Tư Kiệt Lạc nguyên bản hết lửa giận, nhưng khi hắn phát giác được Vũ Thành khó mà tin tưởng cùng phẫn nộ về sau, đồng nhiên giống như là nghĩ minh bạch một ít chuyện, thu kịch gương mặt bên trên lộ ra vẻ cân nhắc. Một cái hậu thiên tu giả cũng xứng cùng ta kết thủ. Lao tử chỉ là nhìn hắn không thuận mắt, tìm cơ hội nhất định phải đánh cho hắn một trận. Nhìn thấy Diệp Đồng về sau ngày tu vi liên tiếp xông qua hai tầng đăng thiên tháp, Vũ Thành tâm thái đã có chút mất cân bằng, không hề nghĩ ngợi liền tức giận kêu lên. Ha ha ha. Bối Tư Kiệt Lặc cái kia hết lửa giận tiêu tán, thay vào đó là mấy phần thống khoái chi ý. Diệu diệu diệu, thật thật là khéo, ngươi thật đúng là có tiền đồ a. Dĩ nhiên bắt nạt một cái hậu thiên cảnh giới sư đệ. Mặt đâu? Ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không rồi? Làm sao? Nhìn thấy nhân gia tại luyện khí 8 tầng thời điểm, liền xông đến tầng thứ 3, trong lòng cảm giác khó chịu. Ha ha ha. Vũ Thành sắc mặt, nháy mắt trở nên xanh xám, hối hận chính mình vừa mới không nên thất ngôn. Bối Tư Kiệt Lặc chụp sợ bàn tay, cứ việc không có xông qua tầng thứ 7 để hắn có chút hề hoài, sau lại bị Vũ Thành châm chọc khiêu khích một phen, nhưng nhìn qua không thoải mái có thể không chỉ chính mình một người. Diệp Đồng. Tên rất hay a. Người sư đệ này không sai, thật rất không tệ, tương lai trưởng thành, tuyệt đối là ta Pháp Lam Tông tuyệt đại thiên tiêu, quay đầu chờ hắn từ bên trong ra, nhất định muốn mời hắn thống thống khoái khoái uống mấy bát rượu, giao lưu trao đổi tình cảm. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi nói ta nói không sai chứ? Khó được nhìn thấy Vũ Thành thất thố, Bối Tư Kiệt Lặc vỗ tay khen. Không sai. Mấy vị cũng không e ngại Vũ Thành Pháp Lam Tông đệ tử, cười ứng hòa nói. Luyện khí 8 tầng A. Tại loại cảnh giới này liền có thể xông đến cửa thứ 3, chính như Bối Tư Kiệt Lặc nói, tương lai thiếu niên kia nếu quả như thật trưởng thành, tuyệt đối sẽ vô cùng lóa mắt, có thể cùng ưu tú như vậy thanh niên tài tuấn kết giao, tuyệt đối là chỉ kiếm không bồi thường chuyện tốt. Vũ Thành trong lòng cái kia khi à, kém chút nhịn không được đem Bối Tư Kiệt Lặc cùng mấy vị kia nên hợp giá hỏa miệng cho xé. Cái kia Diệp Đồng. Làm sao có thể a? Vũ Thành trước đó liền muốn tựa qua, đối phương cần phải liền tầng 1 đều không vượt qua nổi. Thậm chí sẽ lập nên Pháp Lam Tông trong lịch sử nhất mất mặt ghi chép. Thế nhưng là đối phương chẳng những xông qua tầng thứ nhất, còn xông qua tầng thứ hai, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Vũ Thành vốn là đang chờ lấy Diệp Đồng bị chuyển tống ra, sau đó hung hăng nói móc đối phương một phen, để tên kia mất hết thể diện, về sau nhìn thấy chính mình liền đi vòng qua. Nhưng bây giờ, không ở lại được nữa a. Vũ Thành mang theo đầy ngập biệt khuất, không để ý tới Bối Tư Kiệt Lặc châm chọc khiêu khích, quay người hướng phía nơi xa bước xa đi đến. Nếu như không phải tại trước mắt bao người, hắn đều nghĩ chạy như bay. Ngay tại Vũ Thành vừa mới rời đi về sau, đống nhiên, một đạo toàn thân máu me đầm địa thân ảnh, trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Đồng từ đăng thiên tháp tầng thứ 3 bị truyền tống sau khi ra ngoài, liền áp chế không nổi trong cơ thể sôi trào huyết khí, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, xác định đã thoát ly nguy hiểm về sau, tinh thần lập tức hể vải xuống tới. Quá biến thái. Diệp Đồng bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng. Diệp Đồng mới vừa tiến vào tầng thứ 3 không nhiều lắm biết công phu, liền đụng phải một vị gã đại hán đầu chọc công kích, cái kia một quyền kinh khủng, trực tiếp đem hắn đập bay, nếu như không phải tránh đi bộ vị yếu hại, chỉ sợ một quyền kia đều có thể bắt hắn cho hoành sát. Diệp sư đệ, không có sao chứ? Bối Tư Kiệt Lặc nhìn thấy tháp màn bên trên tên Diệp Đồng biến mất, lập tức đánh giá ra thiếu niên trước mắt, chính là vị kia hậu thiên cảnh giới sư đệ Diệp Đồng, theo cái kia khoan hậu bàn tay thô đỡ lấy Diệp Đồng, mang theo vài phần quan tâm hỏi. Bối Tư Kiệt Lặc đối với Diệp Đồng, rất có hảo cảm, vô cùng có hảo cảm. Bối Tư Kiệt Lặc lòng tựa như gương sáng, nếu như không phải Diệp Đồng ngoài dự liệu biểu hiện, khiến Vũ Thành tức đến nổ phổi thất ngôn, chỉ sợ bị châm chọc khiêu khích, trắng trợn nói móc vẫn là chính mình, chính là Diệp Đồng, dẫn đến cục diện hoàn toàn chuyển biến, cuối cùng ngược lại là Vũ Thành bị tức đi. Không có việc gì. Diệp Đồng nâng lên đau bước nhức cánh tay, lau rơi trên môi vết máu, lắc đầu, đánh giá vài lần Tu La Kim Cương giống như Bối Tư Kiệt Lặc, nghi ngờ nói, vị sư huynh này là Bối Tư Kiệt Lặc. Diệp sư đệ, ngươi rất không tệ, phi thường không tệ, luyện khí tám trọng cảnh giới, vậy mà liền có thể xông đến tầng thứ ba, thử hỏi chúng ta tại ngươi loại tu vi này cảnh giới thời điểm, tuyệt đối làm không được, cho dù tu vi của chúng ta cảnh giới đột phá đến luyện khí cửu trọng thời điểm, cũng không thể xông đến tầng thứ ba, ngươi cho chúng ta tăng thể diện a. Bối Tư Kiệt Lặc tự giới thiệu một phen, sau đó tiện tay lại sờ lên bóng lưỡng đại quang đầu. Tăng thể diện. Diệp Đồng bị Bối Tư Kiệt Lặc lời nói này nói càng thêm hoang mang. Nhưng mà, Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, ngươi cùng Vũ Thành có thù a? Khi một vị mặt mũi tràn đầy thiện ý tiên tiên cao thủ, đem vừa mới Vũ Thành bị tức đi sự tình nói một lần, Diệp Đồng mới chợt hiểu ra. Không có thù, chúng ta là sư huynh đệ, làm sao sẽ có thù đâu? Ha ha ha. Đều là Pháp Lam Tông đệ tử, cạnh tranh mà. Đương nhiên phải tại các loại phương diện áp chế đối phương, a ha. Lần này sư huynh ta mặc dù có chút ít mất mặt, không có xông qua tầng thứ bảy tháp, nhưng cái kia Vũ Thành bị ngươi khí mặt đều xanh, quả thực là đại khoái nhân tâm a. Bối Tư Kiệt Lặc nói đi liền cười to lên. Chỉ sợ, ta đắc tội hắn đắc tội càng ác hơn. Diệp Đồng cười khổ lắc đầu. Diệp sư đệ yên tâm, về sau sư huynh ta làm ngươi chỗ dựa, nếu như cái kia Vũ Thành dám khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta đánh nổ hắn chứng chứng. Bối Tư Kiệt Lặc giơ cánh tay lên. Muốn trùng điệp chụp một chụp Diệp Đồng bả vai, nhưng nhìn thấy Diệp Đồng trên bờ vai vết thương máu chảy rầm rề về sau, lập tức ngượng ngùng thu tay lại, đem bộ ngực sắp xếp rung động đùng đùng, hào khí nói. Diệp Đồng khỏe miệng hơi méo, niềm vui ngoài ý muốn a. Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, ngươi thật sự là người tốt, về sau nếu ai dám bắt nạt ta, ta liền báo tên sư huynh, chắc hẳn dọa cũng có thể dọa chết bọn hắn, cái kia Vũ Thành, ta tin tưởng sư huynh là thật không sợ hắn. Diệp Đồng trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Thái độ cũng trong nháy mắt có thay đổi, nhìn qua vô cùng thân cận. Đương nhiên không sợ hắn. Toàn bộ Pháp Lam Tông đệ tử, trừ những đã kia đột phá đến trúc cơ kỳ cường giả, ta Bối Tư Kiệt Lặc sợ ai? Một cái đều không có, về sau nếu ai bắt nạt ngươi, cứ việc báo danh hảo của ta, ai nếu như còn dám khi dễ ngươi, trực tiếp tới thứ hai núi thứ ba phong tìm ta, sư huynh nhất định đánh bọn hắn. Bối Tư Kiệt Lặc nghe Diệp Đồng ngông ngựa lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra mười phần đắc ý. Châu không nhu bức. Từ trong lời nói liền có thể nghe được, Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, về sau ngài chính là sư đệ thần tượng của ta. Diệp Đồng chẳng biết xấu hổ thổi phồng lấy đối phương. Dù sao nói tốt lại không tiêu tiền, Diệp Đồng nếu là đem đời trước lắc lư người bộ kia xuất ra, riêng là dùng miệng là có thể đem tráng hán này cho lắc lư sở không được Đông Nam Tây Bắc. Cho dù loại hành vi này để chính hắn đều có chút buồn nôn. Chương 139, nói là thật. Tháp màn trước hơn 10 vị Pháp Lam Tông đệ tử. Nhìn xem Diệp Đồng như thế thổi phồng Bối Tư Kiệt Lặc, dồn dập lộ ra khóc không ra nước mắt không phải là biểu lộ, mặc dù bọn hắn cảm thấy Diệp Đồng có chút vô sỉ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một cái đệ tử mới có thể tại Pháp Lam Tông ôm vào Bối Tư Kiệt Lặc bắt đuổi, tuyệt đối là một kiện chuyện rất may mắn. Bối Tư Kiệt Lặc là người thông minh, chỗ nào nhìn không ra Diệp Đồng đang tận lực nịnh bợ hắn, nhưng hắn chính là rất thoải mái thật cao hứng, cảm thấy nhận biết như thế một vị thú vị tiểu huynh đệ, thực sự là chuyện tốt một cọc. Diệp sư đệ, chúng ta đi Noãn Ngọc Đường phố uống rượu. Bối Tư Kiệt Lặc cười vang nói. Noãn Ngọc Đường phố. Uống rượu. Diệp Đồng chưa từng nghe nói qua cái tên này, càng là đối với uống rượu không có nhiều hào hứng. Hắn tại Đăng Thiên Tháp bên trong trải qua một phen chém giết, rất nhiều trước đó chiến đấu chi tiết cần một lần nữa trải nghiệm, huống chi chính mình cái này một thân thương thế cũng phải chờ đợi trị liệu. Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, thương thế của ta rất nặng, nếu như không nắm chặt thời gian chữa thương, sợ sẽ lưu lại thai hoàng ngầm. Uống rượu sự tình ngày khác rồi nói sau. Quay đầu ta mời Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh nâng ly một phen. Lập tức Diệp Đồng trên mặt lộ ra một tia áy náy, cho nên giả bất đắc dĩ nói. Bối Tư Kiệt Lặc sững sờ, cái này mới đột nhiên ở giữa tình ngộ. Diệp Đồng hiện tại là toàn thân vết thương chồng chất, nhất là hắn mới vừa từ Đăng Thiên Tháp truyền tống lúc đi ra, phun ra cái kia ngụm máu tươi, chứng minh hắn còn đụng phải nội thương nghiêm trọng. Vâng vâng vâng, là sư huynh cân nhắc không chu. Diệp sư đệ, ngươi về trước đi chữa thương, uống rượu cái gì? Chúng ta sau này hay nói. Bối Tư Kiệt Lặc trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói ra, sư huynh thương thế của ta cũng thật nặng, cũng cần trở về chữa thương, chờ thương thế tốt, ta lại đi tìm. Đồng nhiên, hắn im bặt mà dừng. Hắn đồng nhiên nhớ tới, Diệp Đồng là thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử, nếu như đổi lại là địa phương khác, hắn tự nhiên sẽ không hề cố kỵ đi qua, nhưng thứ bảy núi thứ bảy phong, hắn lại không nguyện ý đặt chân nửa bước. Sư Minh, quay đầu ta đi thứ hai núi thứ ba phong tìm ngươi. Diệp Đồng sẽ ra ý tứ, vội vàng nói. Ta gần đây đều sẽ lưu tại tông môn tu luyện, ngươi tùy thời có thể tìm ta, đúng rồi, chúng ta lẫn nhau lưu lại đưa tin ấn phủ nhớ, có việc liền dùng đưa tin phủ giao lưu, cũng không cần chuyên môn đi một chuyến nữa. Bối Tư Kiệt Lặc nghe xong Diệp Đồng hài lòng nhẹ gật đầu. Đưa tin phủ. Diệp Đồng biết được thế giới này có loại vật này, nhưng hắn nhưng không có đưa tin phủ. Sư đệ vừa mới gia nhập Pháp Lam Tông không lâu, không có đưa tin phủ cũng không ngoài ý muốn, trùng hợp ta có một viên trống không đưa tin phủ, liền tặng cho ngươi đi. Bối Tư Kiệt Lặc nhìn xem Diệp Đồng lộ ra một vẻ xấu hổ thần sắc, chính là biết Diệp Đồng cũng không biết vật này. Đa tạ sư huynh. Diệp Đồng tiếp nhận ngọc phù, dựa theo Bối Tư Kiệt Lặc chuyển thụ biện pháp lưu lại chính mình ấn ký, sau đó lại cùng hắn lẫn nhau tăng thêm đưa tin ấn phù nhớ, cái này mới rời khỏi. Thứ bảy núi thứ bảy phong. Thu Mặc ghé vào cung điện lầu ba, ngắm nhìn trước điện vắng ngắt cảnh tượng, ngắm nhìn vách núi bên ngoài liên miên dãy núi, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, có một chút lo lắng thần sắc lưu chuyển. Nàng thở nhỏ bị sư phụ Ngu Thanh từ bên ngoài mang về đến Pháp Lam Tông, cũng là bị sư phụ Ngu Thanh nuôi dưỡng thành người, nói nàng là Ngu Thanh đồ đệ, kỳ thật cùng nữ nhi cũng không có gì khác biệt. Những năm này, bởi vì thứ bảy núi thứ bảy phong thực sự là quận cũ é, sư phụ Ngu Thanh càng là không nguyện ý thu đồ thụ công, đến mức nàng luôn luôn một người, cho dù rất ao ước người khác có bằng hữu có bạn, sư huynh đệ tỷ muội thành đàn, nhưng nhiều năm đã thành thói quen, cũng không nguyện ý đi chủ động nhận biết chưa quen thuộc người xa lạ. Bất quá bây giờ lại là không đồng dạng, nàng có sư đệ, một cái chỉ là hậu thiên cảnh giới thiếu niên. Nàng không quan tâm sư đệ tu vi như thế nào, nàng để ý là, sư phụ mỗi lần bế quan lúc tu luyện, chính mình cuối cùng không cần lại là một thân một mình. Cần phải. Sắp trở về rồi a. Thu Mặc nâng cầm lên, ánh mắt thỉnh thoảng từ lên núi đầu kia trên đường nhỏ đảo qua, đồng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, phát hiện một cái mập mạp thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở đằng kia đầu trên đường nhỏ. Đối phương không có leo lên trước cung điện quảng trường, mà là trên nhất mặt cái kia thanh trên bậc thang đá ngồi xuống. Khang Liêm. Cái kia cùng sư đệ giao hảo béo thiên tài. Thu Mặc trong mắt sinh sôi ra từng sợi ý cười, nàng thật cao hứng sư đệ có như thế một vị bằng hữu, trên người đối phương rõ ràng có tổn thương, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, nói rõ đối phương cũng rất quan tâm sư đệ sông tháp tình huống. Lúc này, Khang Liêm trong lòng rất thấp thỏm, bởi vì hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ sông đến tầng thứ 9. Sư phụ ngược lại là rất hài lòng, nhưng lại bởi vì thương thế của hắn rất nặng, nghiêm lệnh hắn không cho phép tự mình ra ngoài, cần trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Mặt khác, Khang Liêm còn nghe được một tin tức, hắn nổi danh, bởi vì hắn một cái mới gia nhập Pháp Lam Tông đệ tử, dĩ nhiên xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 9, đã tại Pháp Lam Tông tạo thành hành động cực lớn, dù sao sở hữu Pháp Lam Tông đệ tử, chỉ cần không có đột phá đến trúc cơ kỳ, lợi hại nhất một vị, cũng chỉ xông đến tầng thứ 11. Người sợ nổi danh lợn sợ mập. Đây là Khang Liêm phụ thân đã từng lặp đi lặp lại cùng hắn cường điệu qua, mà bây giờ, hắn lại tại Pháp Lam Tông danh tiếng vang xa, dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, điều này làm hắn thực sự là có chút ăn ngủ không yên, sợ có cái gì không tốt phiền phức, đột nhiên tìm tới trên đầu mình. Đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc. Diệp Đồng nếu là mạnh hơn một chút, dù chỉ là tiên thiên một trọng cảnh giới, chính mình cũng nguyện ý đem bảo áp ở trên người hắn, về sau đi theo hắn hôn à. Pháp Lam Tông quy định. Mỗi vị muốn rời khỏi Pháp Lam Tông, ra ngoài sông sáo đệ tử, tu vi cảnh giới đều phải đột phá đến tiên thiên lục trọng, hắn mới luyện khí 8 tầng, tu luyện tới tiên thiên lục trọng, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Khang Liêm than thở, đối với Diệp Đồng, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý nghĩ. Dắt băng một viên thuốc, bị hắn từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra, tiện tay ném vào trong miệng. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh gầy gò, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, cơ hồ là một nháy mắt. Hắn cái kia thân thể mập mạp liền bật lên đến, có lẽ là khiên động vết thương trên người, đau hắn khỏe miệng, co giật mấy lần, sau đó cố nén hướng phía dưới chạy đi. Diệp sư đệ, thương thế của ngươi không sao a? Khang Liêm nhìn xem Diệp Đồng sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân vết thương chồng chất bộ dáng, phát ra từ phế phủ lo lắng. Thật nghiêm trọng, cần chữa thương mười mấy ngày. Diệp Đồng nhướng mày, không khỏi cười khổ nói. Chúng ta người tu luyện, cần phải quen thuộc thụ thương, vết thương trên người chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng. Liền không có vấn đề, nhưng trong lòng tổn thương. Khang Liêm thở dài, an ủi. Ai, Diệp sư đệ, coi như ngươi bây giờ không có cách nào sống qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ nhất cũng không sao, dù sao dựa theo tông môn quy củ, ngươi đã tại gia nhập tông môn trong một tháng đi xuống tháp, về sau chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, tin tưởng ngươi sớm tối có thể xông qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai.
Ý gì?
Diệp Đông ngẩn người, nhìn xem Khang Liêm biểu lộ có chút cổ quái.
Không có gì, chỉ là an ủi một chút ngươi, hy vọng ngươi đừng nghĩ quẩn, ta chỗ này có hai viên chữa thương đang ăn dược, ngươi cầm đi phục dụng, tranh thủ sớm một chút chữa khỏi vết thương.
Khang Liêm lắc đầu nói.
Ta xông qua tầng thứ nhất.
Diệp Đông không có đưa tay đón, mà là nhìn chằm chằm Khang Liêm nói.
Khang Liêm đem cái kia hai viên thuốc nhét vào Diệp Đông trong tay, gật đầu nói ra, xông qua liền xông.
Chờ chút, ngươi nói cái gì?
Ngươi xông qua tầng thứ nhất rồi.
Đúng vậy a.
Diệp Đông cười đến có chút tà mị.
Ngươi mới luyện khí tám trọng cảnh giới a.
Liền.
Liền xông qua tầng thứ nhất rồi.
Ta giống như nghe nói, liền xem như luyện khí cửu trọng đệ tử, có thể xông qua tầng thứ nhất người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a.
Khang Liêm trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói.
Có lẽ ta tương đối lợi hại đi.
Diệp Đông cười nói.
Là thật lợi hại, có thể xông qua tầng thứ nhất, xông đến tầng thứ hai. So ta tưởng tượng đều lợi hại hơn, về sau hảo hảo cố lên, ta xem trọng ngươi.
Khang Liêm bẹp hạ miệng, trọng trọng gật đầu ứng hòa.
Ta xông qua tầng thứ ba.
Diệp Đông đột nhiên lại toát ra một câu tới.
Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?
Vừa mới ngươi nói xông qua tầng thứ nhất, là nói đùa a?
Khang Liêm ngẩn người, lập tức trở nên cổ quái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Không tin.
Ngươi xông qua tầng thứ nhất, xông đến tầng thứ hai, ta có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi nói ngươi xông qua tầng thứ hai, xông qua tầng thứ ba, đây quả thực là nói hiệu nói vượn mà.
Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ ba, ta đều có thể xông đến tầng thứ 12, không phải, ngươi đừng bộ dáng này, ta không có khinh bỉ ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, ngươi thất bại liền thất bại, cũng không cần nói với ta lời nói dối, chúng ta sư huynh đệ, không cần quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi.
Khang Liêm bất đắc dĩ nói,
ta thật xông qua tầng thứ ba, ngươi nếu như không tin... Lớn có thể đi đăng thiên tháp chỗ hỏi thăm.
Diệp Đông cười khổ nói.
Khang Liêm nháy nháy mắt, cảm thấy mình nói đã rất rõ ràng, Diệp Đông hắn làm sao còn vì mặt mũi nói hiệu nói vượn đâu.
Đúng rồi.
Diệp Đông chợt nhớ tới một việc, lấy ra viên kia truyền tống phủ, mặc dù nó đã mất đi hiệu quả, về sau cũng không còn có thể dùng để truyền tống, nhưng phía trên nhưng lưu lại ba đạo vết tích, hắn đã nghe nói, mỗi một vị sông đăng thiên tháp Pháp Lam Tông đệ tử, lần thứ nhất đạt được truyền tống phủ mất đi hiệu lực về sau. Phía trên đều sẽ lưu lại ba đạo vết tích, về sau mỗi lần sông đăng thiên tháp, mỗi sông tới tầng 1, liền sẽ nhiều một đạo vết tích.
Ngươi nhìn.
Diệp Đông đem viên kia truyền tống phủ đưa tới Khang Liêm trước mắt.
Đây là ngươi lần đầu dẫn tới truyền tống phủ.
Khang Liêm kinh ngạc hỏi.
Không sai.
Phía trên dấu vết, ngươi cần phải hiểu rõ a.
Diệp Đông nói.
Ngươi thật xông qua tầng thứ 3.
Khang Liêm nhìn xem phía trên ba đạo ấn, có vẻ hơi một mặt ngốc trệ.
Kia là tự nhiên. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao?
Lừa ngươi có chỗ tốt gì sao?
Nếu như là nói láo, chẳng lẽ sẽ không tùy tiện bị đâm mặc không?
Diệp Đông đương nhiên nói.
Ngươi là?
Làm sao làm được?
Khang Liêm nuốt ngụm nước miếng, trừng mắt mắt to hỏi đến.
Đương nhiên là dựa vào thực lực chiến thắng Lưu Sa Khôi Lỗi, chẳng lẽ ta còn có thể đăng thiên tháp bên trong gian lận à?
Đừng quên, ta có thể là đến từ Thiên Vong Đế Quốc, băng ngang qua toàn bộ hoang dã đầm lầy, đã sớm thân kinh bách chiến. Nếu như ngay cả tầng thứ ba đều xông không đến, ta làm sao có thể sống sót xuyên qua hoang dã đầm lầy, đi vào cái này Pháp Lam Tông.
Diệp Đông xem thường nói.
Đúng a.
Khang Liêm cuối cùng tin tưởng Diệp Đông, thế nhưng là Diệp Đông chiến tích, vẫn như cũ khiến hắn có chút lộn xộn.
Luyện khí 8 tầng A.
Một cái luyện khí 8 tầng người tu luyện, dĩ nhiên có thể xông đến đăng thiên tháp tầng thứ ba, đây quả thực là cái kỳ tích, căn cứ nghe được tin tức, Pháp Lam Tông mấy ngàn năm trong lịch sử. Còn giống như không có như thế như bức tiền lệ.
Chương 140, Pháp Lam Tông Tông Chủ.
Khang Liêm đem truyền tống phủ trả lại Diệp Đông về sau, đồng nhiên trong lòng lại sinh sôi ra mấy phần hy vọng, dù sao Diệp Đông có thể tại luyện khí 8 tầng thời điểm, liền xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3, cái kia nếu như hắn hảo hảo tu luyện, bước vào tiên thiên cảnh giới cũng hẳn là rất nhanh a.
Đột phá đến tiên thiên lục trọng, cũng hẳn là không dùng đến mấy năm a.
Diệp Đông, ta chờ ngươi đột phá đến tiên thiên lục trọng.
Khang Liêm nói phá lệ nghiêm túc.
Có ý tứ gì?
Diệp Đông một mặt mờ mịt mà hỏi, ta đột phá đến tiên thiên lục trọng lại có thể như thế nào?
Chờ ngươi đột phá đến tiên thiên lục trọng, chúng ta liền kết bạn rời đi Pháp Lam Tông ra ngoài du lịch, đi sông Bí Cảnh, đi phấn chiến danh Sơn Đại Xuyên, đi tung hoành lưỡng trọng hải, hung thú, hải thú, địch nhân.
Huynh đệ chúng ta liên thủ, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó.
Khang Liêm nói đến đây ở giữa, không khỏi một mặt hào khí.
Khu khu Diệp Đông dở khóc dở cười nhìn xem hắn, nói ra. Trước đừng có nằm mơ, nói một chút thương thế của ngươi, có nghiêm trọng không?
liền biết ngươi quan tâm ta, yên tâm đi. Mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng không chết được, đúng rồi, ta không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên, lần này là lén lút tới, ta cái kia sư phụ buộc ta chữa thương, nói ta thương thế không có khỏi hẳn trước đó, không thể rời đi chỗ ở nửa bước. Khang Liêm thật thà cười ngây ngô nói. Ừm, trở về đi. Diệp Đồng đáy lòng có dòng nước gấm phun trào, hắn mặc dù không nguyện ý cùng ngoại nhân có quá nhiều gặp nhau, sợ mình tương lai tiết lộ thiên cơ, cho bên cạnh mình người mang đến nguy hiểm, nhưng Khang Liêm phần này xích tử chi tâm, lại khiến hắn khó mà cự tuyệt. Đông nhiên bên người một cổ hương phong phất đến, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Đồng, Thu Mặc ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu dị sắc, nhẹ giọng hỏi, sư đệ, ngươi thật xông qua tầng thứ ba. Không sai, không thể giả được. Diệp Đồng xoay người đối với Thu Mặc hồi đáp. Sư phụ nếu như biết được, nhất định sẽ thật cao hứng, mà ngươi, chỉ sợ lập tức sẽ tại toàn bộ Pháp Lam Tông nổi danh. Thu Mặc dứt lời liền hài lòng nhẹ gật đầu. Ta chỉ là một cái luyện khí 8 tầng kẻ yếu, còn có thể cường giả như mây Pháp Lam Tông nổi danh. Sư tỷ, ngươi liền đừng có nói đùa. Diệp Đồng một bộ xem thường dáng vẻ. Ta nói chính là thật, chúng ta Pháp Lam Tông lịch đại các cường giả, vô số lần làm qua thôi diễn, muốn xông qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ nhất. Ít nhất cũng cần đi đến luyện khí 9 trọng cảnh giới, muốn xông qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ 2, tối thiểu nhất cũng cần tiên thiên 1 trọng cảnh giới, mà ngươi, trực tiếp phá cái này hai hạng ghi chép, chỉ sợ liền tông chủ đều sẽ biết ngươi tồn tại. Thu Mặc lắc đầu nghiêm mặt nói. Diệp Đông nụ cười trên mặt giống như thủy triều thối lui, đáy lòng sinh sôi ra mấy phần hối hận cảm xúc, hắn không nguyện ý nổi danh, bởi vì cây cao chịu gió lớn, còn lại là tại hắn phi thường khi yếu ớt, danh khí quá lớn, chẳng những phải không đến chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ còn dẫn tới rất nhiều phiền phức. Ngươi không cao hứng. Nhìn thấy Diệp Đồng trên mặt biểu lộ, Thu Mặc lộ ra kinh ngạc thần sắc, mở miệng dò hỏi. Có gì thật là cao hứng? Cương đại lúc, danh khí mới có thể mang đến chỗ tốt, mà nhỏ yếu lúc, danh khí chỉ có thể trở thành gánh vác. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ ta là toàn bộ Pháp Lam Tông tu vi cảnh giới thấp nhất đệ tử. Ngươi cảm thấy cái này giá trị phải cao hứng sao? Cái này. Thu Mặc dưới đáy lòng tính toán Diệp Đồng. Càng là suy nghĩ càng cảm thấy Diệp Đồng nói có đạo lý. Được rồi, đã ván đã đóng thuyền, lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì, nổi danh liền nổi danh đi. Trên đời này tàn khốc nhất vô tình nhất chính là thời gian, chỉ cần ta về sau điệu thấp một chút, thời gian tự nhiên sẽ khiến những người khác dần dần quên ta hôm nay sở tác sở vi. Tóm lại đây là chính mình vô pháp quyết định sự tình, Diệp Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Thời gian sẽ để cho người quên mất chuyện này. Thu Mặc nhìn xem Diệp Đồng trong ánh mắt. Trong lòng không khỏi tạo nên một trận sóng lan tan, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình người sư đệ này căn bản cũng không giống như là một thiếu niên, ngược lại giống như là một cái cơ trí niên kỷ giải trí giả. Trở về chữa thương. Thu Mặc nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Đồng cánh tay, hai người sóng vai hướng phía cung điện phương hướng đi đến. Cái kia tiểu tử béo không sai, cứ việc đầu óc có chút không dùng được, nhưng bản tính thuần thiện, ngược lại là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Sư tỷ hỏa nhãn kim tinh, tuy tiện liền nhìn thấu Khang Liêm bản chất. Lợi hại. Diệp Đồng nghe Thu Mặc cười nói. Hỏa nhãn kim tinh là cái gì? Thu Mặc nghi ngờ nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết có cái đấu chiến thắng Phật gọi Tôn Đại Thánh sao. Diệp Đồng không phản bắt được. Dòng dã 3 ngày. Diệp Đồng đại môn không ra nhị môn không bước, mỗi ngày trừ ăn ra ngủ, chính là tu luyện chữa thương. Khang Liêm cho hắn 2 viên chữa thương đan dược, so với hắn luyện chế chữa thương đan dược hiệu quả tốt rất nhiều. 3 ngày, thương thế của hắn lân cận hồ khỏi hẳn. Hắn không biết. Bởi vì hắn một cái luyện khí 8 tầng người tu luyện, dĩ nhiên xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 3, đã tại toàn bộ Pháp Lam Tông tạo thành hành động, cơ hồ mỗi một vị Pháp Lam Tông đệ tử đều biết được thứ 7 núi thứ 7 phong lại xuất hiện cái yêu nghiệt, hơn nữa còn là nhất kỳ hoa yêu nghiệt. Vì sao nói kỳ hoa? Bởi vì Diệp Đồng là Pháp Lam Tông tu vi cảnh giới thấp nhất đệ tử. Nhưng chính là như thế một vị tu vi cảnh giới thấp nhất đệ tử, lấy được chiến tích so những tiên thiên cường giả kia xông đến tầng 8-9 đều muốn lóa mắt. Thứ nhất núi hùng vĩ trong cung điện, tấm kia màu xanh thẳm trên bảo tọa, thân xuyên trường bảo màu lam, mang theo lang quan, tay cầm pháp trượng Pháp Lam Tông tông chủ Phá Thương Thiên ngồi nghiêm chỉnh. Phía dưới giả vẫn trắng kiện, đại trưởng lão Lam Chiến Kỳ đều mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngươi xác định không có nhầm. Luyện khí 8 trọng cảnh giới, liền có thể xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 3. Lịch đại tông môn cường giả phán đoán kết quả, trực tiếp bị đứa bé kia cho đẩy ngã. Không có nhầm, Đăng Thiên Tháp tháp màn bên trên biểu hiện nội dung đủ để chứng minh hết thảy, ta cũng phái người bí mật quan sát qua, đứa bé kia hoàn toàn chính xác chỉ có luyện khí 8 tầng, bất khả tư nghị nhất chính là, hắn trước đó không lâu gia nhập Pháp Lam Tông trước đó, chỉ là luyện khí 7 trọng cảnh giới, vẫn là tại tẩy tủy trì bên trong đột phá đến luyện khí 8 tầng. Lam Chiến Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói ra, lai lịch của hắn, trà rõ ràng sao? Phá Thương Thiên lại truy vấn. Ta phái người điều tra đến một chút tin tức, Diệp Đồng vừa tới 17 tuổi, trước kia sinh hoạt tại Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ quận Hàn Sơn Thành, ta đã để người đi bế nghĩ động mời Sở Tiêu, lần này ba tông hai điện khảo hạch, Sở Tiêu phụ trách chính là Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ quận, mà Diệp Đồng tu vi cảnh giới như thế thấp, nhưng như cũ cầm tới Sở Tiêu cho thí luyện thiếp, chắc hẳn Sở Tiêu đối với hắn hiểu rất rõ. Lam Chiến Kỳ nói, Sở Tiêu, hắn làm sao bị phạt đến bế nghĩ động rồi? Phá Thương Thiên nhíu mày hỏi, là ta đem hắn phạt đến bế nghĩ động, cái kia đồ hôn trướng tại Tử Phủ quận gây phiền toái, kém chút sẽ phá hủy Thiên Vong Đế Quốc quốc vận, ngài hẳn còn nhớ, Tử Phủ quận quận thành phụ cận cái kia phiến nghĩa địa, tòa kia phần mộ khổng lồ a. Lam Chiến Kỳ nói, nhớ kỹ. Phá Thương Thiên nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa, yên lặng nhẹ gật đầu. Sở Tiêu phá hủy tòa kia phần mộ khổng lồ trận pháp, may mà có người xuất thủ, lại bố trí ra một đạo trận pháp, ngăn lại tiết ra ngoài sát khí, nếu không toàn bộ Tử Phủ quận quận thành bách tính đều phải gặp tai ương. Lam Chiến Kỳ có chút tức giận. Ừm, đây không phải việc nhỏ, ngươi phái ai đã chạy tới? Phá Thương Thiên hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi. Mục trưởng lão. Lam Chiến Kỳ nghiêm túc nói, Phá Thương Thiên nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Mục trưởng lão chính là chúng ta Pháp Lam Tông lợi hại nhất trận pháp đại sư, hắn chạy tới xử lý, chắc hẳn có thể giải quyết hậu hoạn. Cái này Sở Tiêu từ trước đến nay cẩn thận, lần này sao như thế lỗ mãng? Hắn ở đâu? Mang có tới không? Báo. Một vị Pháp Lam Tông đệ tử bước vào đại điện cửa điện, cự ly Phá Thương Thiên còn có xa mười mấy trượng thời điểm, ôn quyền nói ra, Tông chủ, đại trưởng lão, Sở Tiêu trưởng lão đến. Để hắn tiến đến. Phá Thương Thiên hừ lạnh nói. Một lát sau. Sở Tiêu rảo bước tiến lên đại điện, hắn trên mặt mang nghi hoặc thần sắc, không rõ ràng được mời đến nơi đây thấy Tông chủ, đến cùng không biết có chuyện gì, hắn tại Tử Phủ quận làm chuyện sai lầm, đã bị trừng phạt. Nghĩ đến điểm này việc nhỏ, cũng không trở thành kinh động tông chủ a. Gặp qua tông chủ, gặp qua đại trưởng lão. Sở Tiêu đối mặt hai vị này kết đan cảnh cường giả, duy trì phần tôn kính kia. Tại Tử Phủ quận rước lấy phiền phức. Phá Thương Thiên thần sắc bất thiện mà hỏi. Là ta lô mãng, phá đi một tòa phần mộ khổng lồ bên ngoài trận pháp, dẫn đến sát khí tiết lộ. Sở Tiêu lộ ra vẻ xấu hổ nói. Phá Thương Thiên nhẹ gật đầu, không tại để cái này gốc dạ, mà là mở miệng hỏi. Lần này chúng ta Pháp Lam Tông chiêu thu đệ tử, ngươi phụ trách là Tử Phủ quận, vì sao muốn đem một vị hậu thiên kẻ yếu cho chiêu tiến đến? Hậu thiên kẻ yếu? Sở Tiêu thần sắc ngẩn ngơ, lập tức ý thức được, tông chủ và đại trưởng lão đem chính mình kêu đến nguyên nhân, chỉ sợ cùng Diệp Đồng có quan hệ, tính toán thời gian, Diệp Đồng cũng đã đến Pháp Lam Tông, chẳng lẽ hắn vừa gia nhập tông môn, liền gây xảy ra điều gì phiền phức? Tông chủ, ngài nói là Diệp Đồng a? Hắn mặc dù tuổi nhỏ, mà lại tu vi cảnh giới rất thấp, nhưng thật sự là hắn là thông qua ba tông hai điện khảo hạch, có tư cách gia nhập Pháp Lam Tông, lúc trước cùng ta cùng nhau phụ trách khảo hạch, còn có cái khác hai tông hai điện người phụ trách, tuyệt không gian lận sự tình. Sở Tiêu nói rất chân thành, tông môn khảo hạch đây chính là đại sự, Sở Tiêu tuyệt đối không dám bị người lưu lấy đầu để câu chuyện. Không nói gì gian lận vấn đề, ta chỉ là muốn biết, ngươi khi đó vì sao đem thí luyện tiếp, cho một vị hậu thiên cảnh giới kẻ yếu. Ngươi lúc đó xem trọng hắn điểm nào nhất? Phá Thương Thiên lắc đầu. Hiển nhiên hắn muốn biết cũng không phải là việc này. Cái kia, tông chủ. Sở Tiêu nhìn liếc mắt Phá Thương Thiên, thử thăm dò dò hỏi, có phải hay không Diệp Đồng lại chiêu gây phiền toái gì? Lại. Chẳng lẽ hắn rất có thể gây phiền toái? Phá Thương Thiên nghe vậy lập tức lông mày siết chặt. Tiểu tử kia thật là cái tổng gây phiền toái chủ, nhưng hắn lại rất ít chủ động trêu chọc người khác, quá dễ thấy, sở dĩ luôn luôn lọt vào những người khác trêu chọc. Sở Tiêu dứt lời không khỏi hít một phen khí. Ngươi nói xem. Hắn đều trêu chọc phải phiền phải gì? Phá Thương Thiên tới hào hứng, tiếp tục truy vấn nói. Hắn trêu chọc phải Tử Phủ quận một đại gia tộc, chắc hẳn có thể sống lấy đi vào Pháp Lam Tông, đã phi thường không dễ dàng. Sở Tiêu nói. Liền cái này. Ừm. Sở Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi vẫn là trả lời ta trước đó vấn đề đi. Đến cùng xem trọng hắn điểm nào nhất. Có thể để ngươi đem thí luyện tiếp cho hắn. Phá Thương Thiên nụ cười trên mặt tối lui, thần sắc bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Ta từng gặp được muôn hình muôn vẻ người, nhìn thấy qua quá nhiều dị bẩm thiên phú thiếu niên, nhưng ta tự tin nhìn người rất chuẩn, chỉ cần bị ta quan sát một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấu bọn hắn, nhưng là, Diệp Đồng lại là ta nhìn không thấu một thiếu niên, không dối gạt tông chủ và đại trưởng lão, ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, tu vi cảnh giới của hắn mới chỉ là luyện khí ngũ trọng. Sở Tiêu dưới đáy lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, mới mở miệng êm thai nói tới. Cái gì? Phá Thương Thiên lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi điên rồi. Lại đem thí luyện tiếp cho một cái luyện khí ngũ trọng thiếu niên. Chỉ bằng tu vi của hắn, có thể nào thông qua ba tông hai điện khảo hạch? Một bên Lam Chiến Kỳ trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 141, hắn rất không tệ. Ta nói qua, cho dù là hắn lúc ấy chỉ là luyện khí ngũ trọng kẻ yếu, nhưng ta vẫn như cũ nhìn không thấu hắn, tiểu tử kia rất kỳ quái, hắn hiểu được trận pháp, còn biết luyện đan, thậm chí hắn tại Tử Phủ quận tùy ý viết ra hai bài thi tử, đều đã từng chấn động qua toàn bộ Thiên Vong Đế quốc. Sở Tiêu nghe được Lam Chiến Kỳ chất vấn, không khỏi lặng lẽ nhìn hắn liếc mắt, rất là xem thường. Hắn họa kỹ, càng là so các quốc gia cung đình họa sĩ đều lợi hại hơn, người hắn quen biết, cũng đều phi thường đặc biệt, tỉ như Tử Phủ quận quận vương phủ thế tử, tỉ như Tử Phủ quận thứ nhất mãnh tướng, tỉ như Thiên Vong Đế quốc công chúa, tỉ như Lam gia hai vị kia nhất là thiên tư chắc tuyệt tỷ đệ, tỉ như Thiên Âm Điện thánh nữ. Cái này, chẳng lẽ vẫn là cái toàn tài? Có thể toàn tài thường thường đều đại biểu cho tất cả đều không tinh a. Nghe được Sở Tiêu, Phá Thương Thiên cùng không khỏi Lam Chiến Kỳ hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, ta nói tới những cái kia, còn chưa đủ lấy khiến ta đối với hắn sinh ra hứng thú quá lớn, ta đối với hắn chân chính sinh hứng thú hai cái nguyên nhân chủ yếu là có hai cái. Sở Tiêu nói lần nữa. Đệ nhất, Diệp Đồng tâm trí rất thành thục, căn bản cũng không giống như là một thiếu niên, ngược lại càng giống là một vị đa mưu túc trí trí giả. Thứ hai, ta phá đi tòa kia phần mộ khổng lồ bên ngoài trận pháp thời điểm, hắn ngay tại trận, mà lại cũng là hắn phòng ngừa chú đáo, trước thời hạn bố trí một cái trận pháp, mới đem tiết ra ngoài khổng lồ sát khí cho tạm thời ngăn trở. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Phá Thương Thiên dò hỏi. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi có thể từng nghe nói qua độc ma Hoắc Lam Thu? Sở Tiêu trầm mặc một lát, mới mở miệng hỏi. Độc ma Hoắc Lam Thu? Nghe được cái tên này, Phá Thương Thiên hơi nghi hoặc một chút nói ra, cái kia nhỏ độc vật. Ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đã ngài biết hắn là nhỏ độc vật, chỉ sợ cũng cần phải minh bạch, Diệp Đồng là hắn dược đồng tử, điều này có ý vị gì? Sở Tiêu hơi xúc động nói. Không có khả năng. Nghe được câu này, Phá Thương Thiên bỗng nhiên đứng dậy, cảm xúc có chút kích động nói ra, nhỏ độc vật dược đồng tử, sao có thể sống đến bây giờ? Nhỏ độc vật luyện chế độc dược, uy lực không dung khinh thường, cho dù là trúc cơ kỳ cao thủ thường xuyên phục dụng những độc dược kia, chỉ sợ đều sống không lâu. Ngài nói không sai. Sở Tiêu gật đầu nói. Nhưng thật sự là hắn là độc ma Hoắc Lam Thu dược đồng tử, hơn nữa còn làm hắn 10 năm dược đồng tử, ta phát hiện hắn thời điểm, trải qua kiểm tra, xác định Diệp Đồng thân có độc thể, thể nội độc tố cực nặng, trải qua hỏi thăm, ta mới biết được hắn vì sao có thể sống đến bây giờ, hắn áp dụng biện pháp là, lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc. Phá Thương Thiên cùng Lam Chiến Kỳ nét mặt đầy kinh ngạc, trong ánh mắt thậm chí còn có mấy phần khó mà tin tưởng. Hắn có thể thông qua ba tông hai điện cửa thứ nhất khảo hạch, phải cùng hắn độc thể có quan hệ à? Tuổi con nhỏ, tiếp nhận 10 năm độc thể tra tấn, cái kia phần thống khổ đừng nói là thường nhân, cho dù là một vị tu vi cao thâm người tu đạo, đều rất khó kiên trì nổi. Phá Thương Thiên nghe đến đó, trong đầu đống nhiên ý thức được chuyện này. Hoàn toàn chính xác, đối với người khác mà nói, muốn thông qua cửa thứ nhất cũng không dễ dàng, nhưng đối với hắn mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Sở Tiêu gật đầu phụ hòa nói. Nói xong những này, Sở Tiêu mặt lộ vẻ do dự. Tông chủ, có phải hay không Diệp Đồng đi vào Pháp Lam Tông về sau, gây xảy ra điều gì phiền toái lớn a? Bằng không, lấy thân phận của ngài, không có khả năng đối với hắn một cái nho nhỏ mới nhập tông đệ tử sinh ra chú ý. Thật sự là hắn là trọc phiền toái lớn, vừa mới gia nhập tông môn, liền trực tiếp đánh chúng ta Pháp Lam Tông lịch đại tiền bối mặt. Phá Thương Thiên sâu kín nói. Cái gì? Hắn sao sẽ lớn mật như thế? Sở Tiêu trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy kinh hãi, tông môn bên trong nặng nhất bối phận đẳng cấp. Tiểu tử kia nếu là trêu chọc tông môn tiền bối, tuyệt đối là không có đường sống có thể nói. Hắn hiện tại đã đột phá đến luyện khí 8 tầng, nhưng nương tựa theo loại tu vi này cảnh giới, chẳng những xông qua đăng thiên tháp tầng thứ nhất, còn xông qua đăng thiên tháp tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba, chúng ta Pháp Lam Tông lịch đại các tiền bối đã từng phán đoán, trừ phi tu vi cảnh giới đột phá đến luyện khí cửu trọng, nếu không muốn xông qua đăng thiên tháp tầng thứ nhất, căn bản cũng không khả năng. Phá Thương Thiên trả lời có chút bất đắc dĩ. Ngài là nói Diệp Đồng xông qua đăng thiên tháp tầng thứ ba. Cái này sao có thể? Sở Tiêu nghe xong cũng là chấn kinh liên tục. Xem đi. Liền ngươi cũng không dám tin tưởng, cái này còn không phải đánh chúng ta Pháp Lam Tông lịch đại các tiền bối mặt ta. Phá Thương Thiên nói. Sở Tiêu bờ môi nhúc nhích, thật lâu mới đem trái tim đấy lo lắng buông xuống, lúc này mới thì thào nói ra, ta trước đó liền ý thức được, tiểu tử này là cái yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn so ta tưởng tượng càng yêu nghiệt. Yêu nghiệt tốt. Chúng ta Pháp Lam Tông chỉ còn thiếu dạng này yêu nghiệt. Phá Thương Thiên mặt lộ vẻ ý cười nói. Sở Tiêu, xem ở ngươi tuệ nhãn thức châu, đem loại này yêu nghiệt mời chào đến chúng ta Pháp Lam Tông phân thượng, phá hoại tòa kia phần mộ khổng lồ trận pháp trừng phạt, liền cho ngươi miễn đi. Ngươi đi một chuyến thứ bảy núi thứ bảy phong, để cái kia Diệp Đồng nhất thiết không thể bởi vì lập nên hành động vĩ đại mà tự cao tự đại, về sau định muốn cực kỳ tu luyện, sớm một chút đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đi đâu? Sở Tiêu trợn tròn mắt. Thứ bảy núi, thứ bảy phong. Phá Thương Thiên nói. Lam Chiến Kỳ đứng tại Sở Tiêu phụ cận, nghe được Phá Thương Thiên về sau, chợt nhớ tới một việc, cười lấy nói ra, tông chủ, có kiện chuyện lý thú có lẽ ngươi còn không biết, Diệp Đồng gia nhập vào chúng ta Pháp Lam Tông về sau, liền ngoại sự các cũng chưa tới, liền bị thứ bảy núi thứ bảy phong phạm thế thư cho lừa gạt đến bên kia. Kết quả, ở nơi đó thời điểm, đệ nhất phong, thứ hai phong, thứ sáu phong phong chủ, phát hiện Diệp Đồng tu vi quá thấp, căn bản liền không ai chọn lựa hắn, nhất thú vị là, khi Diệp Đồng được đưa tới thứ bảy phong về sau, thứ bảy phong cái kia bốn vị chấp sự, cũng không nguyện ý muốn hắn, chỉ là đem đệ tử khác lựa chọn. Còn có việc này. Phá Thương Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy a, cái kia Diệp Đồng tu vi cảnh giới quá thấp, ai đều ghét bỏ hắn, cuối cùng vẫn thứ bảy phong phong chủ Ngu Thanh, cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, sau đó đem hắn thu làm đệ tử, bằng không, hắn hiện tại đã lưu lạc trở thành chúng ta Pháp Lam Tông từ trước tới nay thảm nhất đệ tử. Lam Chiến Kỳ cười nói. Ha ha ha, tiểu tử này khi thật thú vị. Phá Thương Thiên nghe cảm thấy thú vị, nhịn không được cất tiếng cười to. Sở Tiêu nghe vậy, cũng nhịn không được khóc không ra nước mắt không phải là. Có mắt không trong a. Sở Tiêu trong lòng cảm thán, Phá Thương Thiên trong lòng cũng đang cảm thán. Pháp Lam Tông, thứ tư núi thứ năm phong. Dậm dạp sâu trong rừng trúc, từng tòa tinh mỹ tuyệt luân lầu các ở giữa, Lam Thiên Du lẳng lặng đứng thẳng tại treo lơ lửng giữa trời cầu nối bên trên, ngắm nhìn xa xa cảnh đẹp, ở trong mắt nàng, thiên địa vạn vật đều là họa, tranh sơn thủy, kiến trúc họa, nhân vật họa, tóm lại trói lọi sắc thái, nhu thuận đường cong, tạo thành muôn hình muôn vẻ bức tranh thế giới. Tỷ. Lam Trác Việt từ treo lơ lửng giữa trời cầu một mặt đi tới. Lam Thiên Du xoay người, nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong Lam Trác Việt, trong mắt toát ra một vẻ ý cười, ôn nhu nói ra, tại sao không có tu luyện? Nghe được một tin tức, thực sự là không tâm tình tu luyện. Lam Trác Việt cười khổ nói. Tin tức gì, có thể là ngươi tâm thần có chút không tập trung. Trời xanh có chút hăng hái mà hỏi. Thứ bảy núi, thứ bảy phong, Diệp Đồng gia nhập nơi đó, hắn tại mấy ngày trước tiến về Đăng Thiên Tháp, lấy luyện khí 8 tầng tu vi cảnh giới, xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 3, bây giờ toàn bộ Pháp Lam Tông đều sôi trào, tất cả mọi người biết một cái gọi Diệp Đồng hậu thiên đệ tử. Lam Trác Việt chỉ nói với nơi xa. Diệp Đồng. Tầng thứ 3. Lam Thiên Du ngẩn ngơ, lập tức trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Không phải nói, muốn xông qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ nhất, tối thiểu nhất cần luyện khí 9 trọng cảnh giới sao? Muốn xông qua tầng thứ 2, cần tiên thiên 1 trọng cảnh giới sao? Diệp Đồng hắn. Hắn đột phá đến luyện khí 8 tầng. Nhưng cho dù là đột phá đến, cũng không có khả năng xông đến tầng thứ 3A. Đều tại thịnh truyền, hắn là nhất kỳ hoa yêu nghiệt. Lam Trác Việt cười khổ nói. Lam Thiên Du ngây người một hồi lâu, đồng nhiên phốc phốc cười ra tiếng. Không hổ là Diệp Đồng. Mỗi lần đều có thể lập nên làm cho người rung động hành động vĩ đại, bất quá, hắn làm sao gia nhập thứ bảy núi thứ bảy phong. Không đều nói nơi đó người tu luyện đều không bình thường, không có cái gì đệ tử nguyện ý gia nhập sao. Hoàn toàn chính xác có nghe đồn nói, thứ bảy núi thứ bảy phong người tu luyện, tất cả đều là người điên, bọn hắn làm người lộ liễu, làm việc cương ngạnh, cả đám đều giống như là như điên liều mạng tu luyện, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không cố kỵ quy củ tông môn, sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau từ đấu. Cho tới bây giờ đều đánh được đầu rơi máu chảy, thương thế nghiêm trọng. Lam Trác Việt hậm hực nói. Thậm chí có nghe đồn nói, nhất gần đến nay trăm năm, thứ bảy núi thứ bảy phong các đệ tử ở giữa giao đấu, đã có mười mấy người tử vong. Tận lực chém giết. Lam Thiên Du lộ ra không hiểu thần sắc. Đều là giao đấu bên trong thất thủ giết chết đối phương, vừa vặn tương phản chính là, thứ bảy núi thứ bảy phong người phi thường đoàn kết, những cường giả kia càng phi thường bao che khuyết điểm, ai nếu như dám khi dễ thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử. Nhất định sẽ có lao quái vật xuất quan, giao hấn những bắt nạt kia thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử người. Lam Trác Việt giảng đến nơi đây, không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, ta chỉ có thể bái hắn làm thầy, cũng nhất định phải đến cái này thứ tư núi thứ năm phong, nếu không, ta ngược lại là muốn đi cái kia thứ bảy núi thứ bảy phong tu luyện. Lam Thiên Du trầm mặc nửa ngày, cái này mới mang theo tiếc nuối nói. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng sinh ra ý nghĩ thế này, thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử, là toàn bộ Pháp Lam Tông bảy núi bên trong. Đệ tử tổn thất nhất nhanh, nhiều nhất, lấy ngươi ấm nhàn tính cách, nếu là thật gia nhập thứ bảy núi thứ bảy phong, chỉ sợ không bao lâu, ngươi liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lam Trác Việt bất đắc dĩ khuyên. Lam Thiên Du không có lên tiếng, nàng mặc dù thiên phú tu luyện rất tốt, đi vào Pháp Lam Tông về sau, càng là nhất cử đột phá đến tiên thiên sáu trọng cảnh giới, nhưng bởi vì tính cách vấn đề, kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất bình thường, bây giờ nghe nói Diệp Đồng Nương tựa theo luyện khí tám trọng cảnh giới, liền xông qua đăng thiên tháp tầng thứ ba, đối với nàng có không nhỏ kích thích. Diệp Đồng tốc độ tu luyện, rất nhanh. Nửa ngày về sau, Lam Thiên Du đống nhiên nói. Đúng vậy a, tốc độ tu luyện của hắn, so chúng ta lúc trước đều muốn nhanh, lúc này mới hơn 3 tháng không gặp, hắn vậy mà liền đã đột phá đến luyện khí 8 tầng. Nếu như hắn một mực bảo trì loại này tốc độ tu luyện, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thậm chí không dùng đến mấy năm, liền có thể đột phá đến chúng ta hiện tại loại cảnh giới này. Lam Trác Việt nhìn thấy Diệp Đồng thần tốc tiến bộ, không khỏi đối với mình lo lắng. Tu luyện. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Lam Thiên Du không có hùng tâm trí lớn, nhưng nàng vẫn là không muốn để cho Diệp Đồng đuổi kịp quá nhiều. Diệp Đồng tại tiến bộ, nàng cảm thấy mình cũng nhất định phải tiến bộ, tốt nhất có thể tại Diệp Đồng đột phá đến tiên thiên lục trọng về sau, chính mình bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Không quản hắn có phải hay không như yêu nghiệt tồn tại, ta về sau đều phải nhanh lên một chút đột phá, bằng không mà nói, một ngày kia tại tu vi cảnh giới phương diện bị hắn đuổi kịp, cái kia thật đúng là mất mặt xấu hổ. Dứt lời, Lam Trác Việt đem ánh mắt nhìn ra xa hướng thứ bảy núi thứ bảy phong phương hướng. Chương 142, nhận lấy ban thưởng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, cự ly Diệp Đồng sông đăng thiên tháp, đã qua dòng dã gần 2 tháng. Thứ bảy núi, thứ bảy phong. Diệp Đồng cả ngày đợi tại ngọn núi bên trên, trừ mỗi ngày tu luyện, chính là mang theo vậy đem cự phủ đi đánh thiết thụ, ngẫu nhiên thời gian nhàn hạ, liền tiếp theo dựng hắn nhà gỗ. Trong 2 tháng, hắn mặc dù không có đột phá đến luyện khí cửu trọng, nhưng bởi vì độc thể đã giải, thể chất tăng cường, tốc độ tu luyện bạo tăng mấy lần, đến mức hắn cũng đến luyện khí 8 tầng cực hạn, chỉ thiếu khuyết một cơ hội, liền có thể đột phá đến luyện khí cửu trọng. Trước cửa nhà gỗ, Diệp Đồng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, yên lặng hấp thu chộp trong tay ngân tinh nội bộ ẩn chứa linh lực, theo một tiếng vang lanh lảnh, một viên ngân tinh vỡ vụn, bên trong ẩn chứa sở hữu linh lực đều bị Diệp Đồng hấp thu sạch sẽ. Nhanh. Diệp Đồng trong lòng ẩn ẩn có chút thích thú, thân hình phiêu nhiên nhi khởi về sau, thanh trường kiếm kia bị hắn nháy mắt nắm trong tay, đối với Yên Ba kiếm điển chiến kỹ kiếm chiêu bị hắn tận tình huy sái, kiếm kỹ tinh túy cũng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. 333. Ngay tại Diệp Đồng đem chọn bộ chiến kỹ toàn bộ thi triển xong về sau, cách đó không xa trong núi rừng, truyền đến vang dội tiếng vỗ tay, ngay sau đó, Sở Tiêu thân thể xuất hiện ở Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng. Sở Tiêu đáy mắt mang theo dị sắc, cười lấy nói ra, tông chủ và đại trưởng lão tại 2 tháng trước liền để cho ta tới gặp ngươi, để ta cho ngươi biết không tiêu không ngạo, không cần bởi vì tạm thời lấy được chút thành tích, liền tự cao tự đại. Gặp qua Sở tiền bối, ngài yên tâm đi. Ta nhất định làm đến nơi đến chốn, tuần hoàn tiến dần đi tu luyện. Diệp Đồng vội vàng ôm quyền hành lễ. Ngươi biết nặng nhẹ liền tốt. Sở Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Ta sở dĩ 2 tháng đều không có đến tìm ngươi, thậm chí đều tới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, chính là bởi vì ta biết, tính cách của ngươi thành thục ổn trọng, những lời kia căn bản là không cần đến ta nói. Quả nhiên, 2 tháng này bởi vì ngươi đầy đủ địa thấp, khiến cái kia trường phong ba đã qua, rất nhiều người thậm chí đều quên ngươi tồn tại. Đều quên ta tốt nhất, dạng này ta liền có thể xuống núi, đi tàng kim điện nhận lấy ban thưởng. Diệp Đồng vừa cười vừa nói. Ban thưởng gì? Nghe được Diệp Đồng, Sở Tiêu không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta Pháp Lam Tông không phải quy định, đệ tử mỗi sông đăng thiên tháp tầng 1, liền sẽ có được ban thưởng sao? Ta nghe nói xông qua tầng thứ nhất ban thưởng, là 10 khỏa ngân tinh, xông qua tầng thứ 2 lấy được ban thưởng, là 10 khỏa kim tinh, xông qua tầng thứ 3 lấy được ban thưởng, là 10 khỏa nguyên tinh, ta xông qua tầng thứ 2, cần phải có thể được đến 10 khỏa ngân tinh cùng 10 khỏa kim tinh. Diệp Đồng nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa từng nhận lấy? Sở Tiêu kinh ngạc nói, từ đăng thiên tháp sau khi trở về, ta liền không có lại đạp xuống ngọn núi này nửa bước, tự nhiên cũng không thể đi nhận lấy ban thưởng. Diệp Đồng chi tiết đáp, ngươi ngược lại là có thể ngồi được vững, đổi lại là cái khác mới nhập tông đệ tử, chỉ sợ sớm đã trông mong đi tàng kim điện nhận lấy. Sở Tiêu không khỏi tán thưởng Diệp Đồng tới. Đúng rồi, cái kia Lam gia tỷ đệ, cũng đã đến Pháp Lam Tông. Diệp Đồng dò hỏi. Lam Thiên Du là đồ đệ của ta, đương nhiên phải gia nhập thứ tư núi thứ năm phòng. Lam Trác Việt bởi vì tỷ tỷ của hắn nguyên nhân, cũng gia nhập ta thứ tư núi thứ năm phòng. Ta vốn định, tại ngươi đi vào Pháp Lam Tông liền để ngươi gia nhập môn hạ của ta. Ai có thể nghĩ ngươi không hiểu thấu gia nhập vào cái này thứ bảy núi thứ bảy phong. Sở Tiêu trả lời. Làm sao? Đỗ Nhi ta gia nhập thứ bảy núi thứ bảy phong, ngươi có ý kiến? Mờ mịt thanh âm truyền lại mà đến, một cái chớp mắt thoáng qua công phu, Ngu Thanh liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn ngươi tới, Sở Tiêu vội vàng ôm quyền, nói ra, gặp qua Ngu Phong chủ. Sở Tiêu, ngươi không phải không nguyện ý nhất đến ta thứ bảy núi thứ bảy phong sao? Hôm nay ở đâu ra hào hứng? Chẳng lẽ lại gia nhập ta thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử, còn có thể bị ngươi bắt cóc? Nói xong, Ngu Thanh không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ngu Phong chủ, ngài hiểu nhầm, Diệp Đồng là ta tại Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ quận phát hiện, cũng là ta vừa dô vừa lừa để hắn tham gia ba tông hai điện khảo hạch, lần này tới, hoàn toàn là tông chủ và đại trưởng lão để ta tới gặp hắn một chút, khuyên bảo hắn lấy được chút thành tích, cũng không thể tự cao tự đại, nhất định phải không tiêu không ngạo là tiêu vội vàng giải thích nói. Ngâm miệng, đồ nhi của ta, ta tự sẽ chỉ bảo. Ngu Thanh khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, trong ánh mắt hiện lên hài lòng thần sắc, do hỏi, hắn ý tứ là, ngươi mới đầu không muốn tham gia ba tông hai điện khảo hạch. Đúng. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, như thật nói ra, đệ tử thân có độc thể lúc, lớn nhất tâm nguyện chính là sống sót, tham gia ba tông hai điện khảo hạch, lại hoặc là nói là gia nhập ba tông hai điện, với ta mà nói quá mức xa xỉ, sư phụ, đệ tử từng cùng ngài nói qua, ta sở dĩ gia nhập Pháp Lam Tông, cũng là bởi vì tẩy tùy trì. Ngu Thanh nghe thôi nhẹ nhàng gật đầu, về sau lại nhìn về phía La Tiêu hỏi, ngươi còn có việc. La Tiêu ha hốc mồm, cuối cùng trên mặt mang cái kia phần cười khổ ôm quyền cáo tử. Quay người hướng phía dưới núi Phiêu Nhiên Nhi khởi. Vi sư vừa xuất quan, đã nghe nói ngươi lấy được thành tích, không ra dự liệu của ta, không cho chúng ta thứ bảy núi thứ bảy phong mất mặt, chỉ là, vi sư cảm thấy ngươi gần nhất hai tháng sở tác sở vi có chút không ổn. Ngu Thanh thu hồi ánh mắt, thần sắc trên mặt có chút kỳ quái. Mời sư phụ giải hoặc. Diệp Đồng cung kính hỏi. Thân là thiếu niên, liền muốn triều khí phồn thịnh, hăng hái, người không ngông cuồng ngưỡng thiếu niên, ngươi hôm nay đã không độc thể bối rối. Làm gì đệ thêm ức cá tính của mình? Ngu Thanh nói. Đệ tử từ trước đến nay không thích làm náo động, cũng không tận lực áp chế cá tính của mình, khả năng cùng ta thở nhỏ đã thành thói quen có quan hệ, nhìn chung thế gian muôn màu, cười xem nhân gian vạn tượng, cũng rất có ý tứ. Diệp Đồng cung kính nói. Tuổi con nhỏ, cũng không biết trải qua bị bao nhiêu cực khổ nghe được Diệp Đồng, Ngu Thanh đáy lòng không khỏi bốc lên khí ngũ vị tạp trần, thương tiếc mắt nhìn Diệp Đồng, thân ảnh phiêu nhiên mà đi. Diệp Đồng mắt nhìn Ngu Thanh bóng lưng. Trong lòng âm thầm thở dài, hắn cố này tuổi nhỏ trong thân thể, ẩn dấu là thế sự xoay vần linh hồn, cho dù lại nhận nguyên chủ nhân ý chí ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ tràn ngập lý tính, gặp chuyện cân nhắc lợi hại, thường thường đều là nghĩ lại sau đó làm, đối với người khác mà nói, cái này đích xác là thiếu niên lao thành, tại đè nén cá tính của mình. Là thời điểm, đi một chuyến tàng kim điện. Diệp Đồng thu hồi bồ đoàn, quay người đóng lại nhà gỗ cửa phòng về sau, trực tiếp hướng phía dưới núi đi đến, hắn dù chẳng biết tàng kim điện vị trí. Nhưng dưới mũi mặt có há mồm, trải qua một canh giờ trèo đèo lội suối, nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng đi vào tàng kim điện trước cửa. Diệp Đồng. Cách đó không xa, một vị thanh niên nhìn thấy Diệp Đồng về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Đồng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đối phương bước xa mà đến, cản ở trước mặt mình, lập tức hồ nghi nói, sư huynh là. Diệp sư đệ, ngày đó ngươi xông đăng thiên tháp thời điểm, ta vừa lúc ngay tại đăng thiên tháp bên ngoài, thế nhưng là kiến thức đến Vũ Thành bị tức được sắc mặt xanh xám. Cũng nhìn thấy bối tư kiệt lặc đối với ngươi tán thưởng có thừa, ta gọi Minh Long, ngươi trực tiếp xưng ta Minh Sư Huynh là đủ. Thanh niên cười nói. Thì ra là thế. Gặp qua Minh Sư Huynh, Sư Huynh cũng là đến tàng kim điện nhận lấy ban thưởng sao. Diệp Đông giật mình, cười hỏi đến. Ta ngày mai liền muốn rời khỏi tông môn, đi bên ngoài lịch luyện một phen, lần này tới, là đến nhận lấy tông môn ban bố nhiệm vụ, lịch lúc luyện thuận liền hoàn thành chút nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công lao. Cái kia Minh Long lại lắc đầu hồi đáp. Nhiệm vụ. Điểm công lao. Diệp Đồng vẫn là lần đầu nghe nói những từ ngữ này, trải qua hỏi thăm mới biết được, Pháp Lam Tông thân là Đông Mục Đại Lục ba tông hai điện một trong, địa vị cực cao, phát triển tông môn thế lực thời điểm, cũng cần vì Đông Mục Đại Lục bên trên sinh hoạt nhân loại làm chút cống hiến, vì vậy, tông môn thường xuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ, lấy cung cấp đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nhận lấy, sau khi hoàn thành liền có thể đạt được ban thưởng. Mặt khác, tông môn đệ tử cũng có thể đến tàng kim điện tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời xuất ra ban thưởng đồ vật, cũng tỉ như một vị nào đó tông môn trưởng lão cần một loại nào đó hung thú trên thân vật liệu, liền sẽ đem ban thưởng cất đặt tại tàng kim điện, một khi đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nhận lấy, đồng thời cuối cùng mang về loại kia hung thú trên thân vật liệu, liền có thể giao nhiệm vụ, lấy đi ban thưởng. Minh Sư Minh, đi ra ngoài lịch luyện, một đường chú ý an toàn. Diệp Đông rất là thân mật nói. Diệp Sư Đệ yên tâm, Sư Minh từ trước đến nay cẩn thận, gặp được nguy hiểm thế nhưng là chạy rất nhanh. Ngược lại là Diệp sư đệ ngươi, đắc tội Vũ Thành, về sau phải cẩn thận nhiều hơn, tên kia mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng bắt ngươi xuất khí, béo đánh ngươi một trận vẫn là có khả năng. Minh Long nói nghiêm túc. Cái kia Vũ Thành hữu dung vô mưu, sư huynh yên tâm, ta là quả quyết sẽ không để cho hắn có cơ hội được như ý.
Diệp Đồng nghe vậy không khỏi cười hồi đáp. Diệp sư đệ co được giãn được, ngược lại là cùng ta tính cách tương tự, đợi lát nữa ngươi nhưng có sự tình.
Muốn hay không cùng sư huynh ta cùng một chỗ tiến về Noãn Ngọc đường phố uống rượu?
Minh Long dò hỏi.
Ta cần trước tiên đem sông thác ban thưởng nhận lấy.
Nghe được Diệp Đồng, Minh Long lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, sông thác ban thưởng, ngươi lại còn chưa nhận lấy.
Trước đó thương thế rất nặng, gần nhất một mực tại thứ bảy núi thứ bảy phong chữa thương, tu luyện, hôm nay mới nhớ tới sông thác ban thưởng còn chưa từng nhận lấy.
Diệp Đồng hồi đáp.
Chúng ta Pháp Lam Tông đệ tử, đối với tài nguyên tu luyện phá lệ quan tâm, ngươi ngược lại là cái dị loại, xem tài phú như cặn bã, đi thôi.
Ta tự mình mang ngươi đi vào, dẫn tới ban thưởng về sau, sư huynh mời ngươi đến Noãn Ngọc đường phố thông thông khoái khoái uống một bữa.
Minh Long nghe Diệp Đồng lời này, lập tức tán thưởng đứng lên.
Diệp Đồng vốn muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến Minh Long vừa mới nói với mình liên quan tới Tàng Kim Điện có thể nhận lấy nhiệm vụ cùng tuyên bố nhiệm vụ sự tình, lại thêm hắn đối với Pháp Lam Tông sự tình biết rất ít, cũng muốn tìm người nhiều tìm hiểu một chút, cho nên mới gật đầu nói ra, vậy liền phiền phức Minh sư huynh.
Không phiền phức.
Minh Long thuận miệng nói một câu, liền dẫn Diệp Đồng tiến vào Tàng Kim Điện, trực tiếp đi vào lầu hai bên trái một cái đại sảnh.
Hồng sư bá, ta mang chúng ta tông môn đệ tử đến lĩnh sông tháp ban thưởng.
Minh Long hướng trước mặt một vị đang đánh chợp mắt lão giả cười tủm tỉm nói.
Mới gia nhập tông môn đệ tử a.
Xông đến đăng thiên tháp tầng thứ mấy?
Hồng Phong mắt buồn ngủ mông lung, khiếp đánh giá Minh Long cùng Diệp Đồng vài lần, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực.
Xông qua tầng thứ hai, tại tầng thứ ba thất bại.
Diệp Đồng như nói thật nói.
Phế vật.
Hồng Phong gương mặt già nua kia bên trên, lộ ra khinh thường thần sắc, lịch đại mới gia nhập tông môn đệ tử, thường thường đều có thể xông đến 4-5 tầng. Đối với sông đến đăng thiên tháp 4 tầng một chút, hắn thực sự là không thích.
Diệp Đồng cau mày, không nói gì thêm.
Hồng sứ bá, Diệp Đồng hắn mới luyện khí 8 trọng cảnh giới, sông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3, đã rất không dễ dàng, ngài không thể bắt hắn cùng những tiên thiên kia ngũ lục trọng đệ tử so sánh a.
Mà Minh Long thì lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, đàng hoàng nói.
Chương 143, mạnh nhất đệ tử.
Nghe được Minh Long, Hồng Phong đang ở đứng lên thân thể, đồng nhiên vì đó mà ngừng lại. Tâm kia giả nuôi trên mặt nguyên bản xem thường thần sắc, cũng tại trong khoảnh khắc ngưng kết.
Hắn chính là cái kia luyện khí 8 trọng cảnh giới Diệp Đồng.
Hồng Phong quay đầu nhìn về phía Minh Long, mở miệng hỏi.
Không sai, chính là hắn.
Minh Long trả lời.
Là Lao Phu không có làm minh bạch, có chút không lựa lời nói, Diệp Sư Điệt đừng trách, luyện khí 8 trọng cảnh giới liền có thể xông đến tầng thứ 3, lợi hại, rất lợi hại a.
Hồng Phong chậm chạp đứng người lên, tỉ mỉ đánh giá Diệp Đồng một phen, cái này mới cười gượng vài tiếng. Ngựa khí cũng biến thành ôn hòa rất nhiều.
Tiền bối quá khen.
Diệp Đồng có chút im lặng, vừa mới đối phương vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường, chửi mình là phế vật, kết quả trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lại không biết xấu hổ không biết thẹn tán thưởng lên chính mình.
Rất nhanh, Hồng Phong cầm 10 khỏa ngân tinh, 10 khỏa kim tinh bày ra tại Diệp Đồng trước mặt.
Diệp sư điệt, đại trưởng lão truyền thừa lời nói, nếu như ngươi có thể tại đột phá đến tiên thiên một trọng cảnh giới thời điểm, xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 5, sẽ ban thưởng ngươi một viên Cố Linh Đan.
Hồng Phong tấm mặt mo bên trên nếp nhăn đều triển khai, cười tủm tỉm nói.
Cố Linh Đan là đan dược gì?
Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này.
Diệp Đồng không hiểu hỏi.
Đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thể phách cường độ cũng sẽ cùng theo đề thăng, mà Cố Linh Đan thì có thể để ngươi càng nhanh vững chắc cảnh giới, lần nữa đề cao thể phách cường độ, đối với mỗi một vị tiên thiên một trọng cảnh giới người tu luyện đến nói, đều là vô cùng tốt bảo bối.
Minh Long ở một bên giải thích nói.
Ta nhất định cố gắng.
Diệp Đồng ngoài miệng nói cố gắng, trong lòng lại có chút khinh thường, một viên Cố Linh Đan, đối với những thiếu khuyết kia tài nguyên tu luyện tông môn đệ tử đến nói, đích thật là không tệ bảo bối, nhưng hắn lại không có thèm a.
Không gian của hắn trong cẩm nang, liền tùy long dịch đều có, chỉ là một viên Cố Linh Đan, căn bản cũng không giá trị nhắc lên.
Tông chủ cũng đã nói, nếu như ngươi có thể tại tiên thiên một trọng cảnh giới thời điểm, xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 5, đặc cách ngươi tiến vào thần binh các, chọn chọn một kiếm phôi.
Hồng Phong nói lần nữa,
có thể tiến vào thần binh cắt chọn lửa kiếm phôi.
Diệp Đồng nghe vậy vẫn là nho nhỏ trộm thích một thanh.
Kiếm phôi, luyện chế phi kiếm thiết yếu vật phẩm.
Mỗi khi người tu luyện đột phá đến trúc cơ kỳ, thành là chân chính người tu đạo về sau, liền có thể lựa chọn luyện chế kiếm phôi, sau đó lại lợi dụng kiếm phôi luyện chế thuộc về mình bản mệnh phi kiếm, cũng có thể trực tiếp đạt được kiếm phôi, trực tiếp luyện chế thuộc về mình bản mệnh phi kiếm. Hai loại, luyện chế ra tới phi kiếm không có gì khác biệt. Nhưng loại thứ hai lại có thể tiết kiệm quá lớn thời gian, tiết kiệm đại lượng tài nguyên.
Tông chủ, hơi thở mạnh a.
Đa tạ Hồng sư bá cáo chi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.
Diệp Đồng đối với Hồng Phong ôm quyền nói.
ngươi trước tiên đem cái này ngân tinh cùng kim tinh nhận lấy đi. Ta chờ mong ngươi đột phá đến tiên thiên một trọng cảnh giới. Hồng Phong nhìn qua rất là hài lòng Diệp Đồng thái độ, vuốt vuốt râu mép của mình vừa cười vừa nói. Đúng. Diệp Đồng đem 10 khỏa ngân tinh cùng 10 khỏa kim tinh cất vào không gian cẩm nang về sau, hướng Hồng Phong cáo tử, sau đó theo Minh Long cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp sư đệ, mặc dù ta không quá tin tưởng ngươi có thể tại tiên thiên một trọng cảnh giới thời điểm xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 5, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi nhiều cố gắng, lần nữa rực rỡ hào quang. Minh Long vừa cười vừa nói. Ta sẽ cố gắng. Diệp Đồng nghiêm mặt nói. Đi, chúng ta đi Noãn Ngọc đường phố, ngọc đẹp tiểu lâu thần tiên say. Tuyệt đối là rượu ngon bên trong cực phẩm, trước kia sư huynh ta đều rất ít bỏ được đi uống, lần này xa hoa một thanh, nhất định mời Diệp sư đệ uống thật sảng khoái. Minh Long cười ha ha một tiếng nói. Đà tạ Minh sư huynh. Diệp Đồng cười cười, trong đầu nhưng chợt nhớ tới một việc, lập tức liền do dự một chút hỏi, nếu không, ta đem bối tư kiệt lạc sư huynh cũng kêu đi ra. Trước đó đã đáp ứng hắn, phải gọi hắn uống rượu với nhau, cái này đều 2 cái tháng trôi qua, ta cũng không có liên lạc qua hắn. Có thể a. Minh Long nhãn tỉnh sáng lên, hắn vẫn luôn nghĩ kết giao bối tư kiệt lặc, nhưng bối tư kiệt lặc thực chất bên trong đều chạy xuôi ngạo khí, căn bản là không thèm để ý người khác, càng đừng nói mời hắn uống rượu, mà Diệp Đồng thì có thể làm bối tư kiệt lặc ưu ái có thừa. Nếu như Diệp Đồng ở giữa dắt cầu dựng tuyến, nói không chừng tương lai có thể cùng bối tư kiệt lặc trở thành bằng hữu. Diệp Đồng lấy ra đưa tin phủ, nhanh chóng ở phía trên viết ra một loạt chữ viết, sau đó rót vào nguyên khí, theo nhu hòa bạch quang lấp lóe, cái kia sắp chữa dấu vết phảng phất sống lại. Dung nhập vào bối tư kiệt lặc lưu lại ân ký bên trong. Thứ hai núi thứ ba phong. Phong đáy sâu mấy trăm thước dưới mặt đất động đá, chảy xuôi nham tương sông, tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao, toàn bộ động đá cũng đều bị chiếu rọi sáng trưng. Nếu như có người bình thường tiến vào toàn bộ động đá, chỉ sợ ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền sẽ bị tươi sống cho nóng chết. Lúc này, cái này trống trải trong động đá vôi, chỉ có 2 vị thứ hai núi thứ ba phong đệ tử ở đây tu luyện, trừ dáng người khôi ngô, như là giống như cột điện bối tư kiệt lặc. Một vị khác thì là tên thân xuyên chiến bào màu đen nữ tử. Chiến bào màu đen nữ tử bên trái trên mặt mang theo nửa mặt mặt nạ màu bạc, trong tay nắm chặt 2 viên óng ánh sáng long lanh nguyên tinh, khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh tu luyện. Quỷ dị chính là, cùng dưới mặt đất động đá nhiệt độ nóng bỏng khác biệt, nàng chung quanh phương viên trong vòng 2 trượng, lại hàn khí bức người, hàn khí đầu nguồn, chính là nữ tử thân thể. Nàng là Hà Vũ Sương. Toàn bộ Pháp Lam Tông chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu, cũng là được xưng là Pháp Lam Tông trúc cơ kỳ cường giả phía dưới đệ nhất nhân, tuổi của nàng không lớn, bây giờ mới 20 tuổi ra mặt, nhưng khủng bố sức chiến đấu, cho dù một chút phổ thông trúc cơ sơ kỳ cường giả, đều vô cùng kiêng kỵ. Mặt khác, Hà Vũ Sương cũng là một cái duy nhất tại tiên thiên chín trọng cảnh giới thời điểm, xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 11. Bối tư kiệt lặc lúc này đã mồ hôi đầm địa, toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm, cả người tựa như là vừa trong nước mới vớt ra, hắn tại huy quyền. Mỗi một lần đều sẽ nương theo lấy mồ hôi rơi xuống nước. 3. Ngay tại hắn đem một bộ quyền pháp đánh tới thời khắc cuối cùng thời điểm, trong thân thể đột nhiên truyền ra thanh âm kỳ quái, ngay sau đó, hắn toàn thân cơ bắp đều phồng lên, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuyễn động. Chúc mừng, man tượng quyền pháp bị luyện đến tầng cao nhất, toàn bộ Pháp Lam Tông cũng chỉ có ngươi cái này kỳ hoa. Bên ngoài hơn 10 trượng, Hà Vũ Sương mở 2 mắt ra, lặng lặng đánh giá bối tư kiệt lặc vài lần, mới lạnh nhạt nói. Bối tư kiệt lặc gọi ra một ngụm trọc khí, run rẩy mấy lần thân thể, quay người nhìn về phía Hà Vũ Sương, nếu như người khác nói hắn là kỳ hoa, hắn đã sớm một đấm đập tới, nhưng bây giờ nói hắn là Hà Vũ Sương, hắn lại chỉ có thể đáp lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Dòng dã 18 năm, ta mới đem man tượng quyền pháp luyện đến cực hạn, cùng ta đại ca so sánh, kém rất rất nhiều, bất quá, đối đãi ta một lần nữa đi sông đăng thiên tháp, ngược lại là có thể phản siêu Hạ Vũ cái kia hỗn đản. Thật sự là không có tiên đồ. Hạ Vũ mặc dù không tệ, nhưng hắn cho ăn vỡ bụng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào Pháp Lam Tông đệ tử bên trong trước 10, ánh mắt của ngươi cần phải hướng ta làm chuẩn, tranh thủ sớm một chút vượt qua ta. Hà Vũ Sương nhíu môi khinh thường nói. Ta. Bối tư kiệt lặc rất muốn bạo câu nói tục, nhưng ở Hà Vũ Sương trước mặt, hắn để có dậy hay không loại dũng khí này. Hắn biết, nếu như mình nhịn không được, tuyệt đối sẽ lọt vào Hà Vũ Sương đánh tơi bời, loại kinh nghiệm này đã từng trình diễn qua rất nhiều lần. Bối tư kiệt lặc rất ngông cuồng, rất ngạo. Nhưng hắn tại Hà Vũ Sương trước mặt, lại cuồng không nổi, ngạo không nổi, bởi vì trong mắt của hắn Hà Vũ Sương, chính là cái 10 phần biến thái, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người, chỗ buộc phát sức chiến đấu càng là cường đại, mà nàng thực chất bên trong cái kia phần điên cuồng cùng chơi liều, liền chưa từng gặp so với nàng càng sâu. Bối tư kiệt lặc đi đến một bên, cầm lấy đồ vật của mình, đang chuẩn bị quay người rời đi, chợt phát hiện đưa tin phủ chính ánh ánh tán phát ra quang mang, khi hắn ánh mắt từ đưa tin trên bùa cái kia sắp chữa dấu vết bên trên đảo qua về sau, lập tức cất tiếng cười to. Ngậm miệng. Hà Vũ Xương vừa hai mắt nhắm lần nữa mở ra, nghiêm nghị quát. Bối Tư Kiệt Lặc lập tức đình chỉ tiếng cười, quay đầu nhìn một chút Bối Tư Kiệt Lặc, lại nhìn một chút Hà Vũ Xương, bỗng nhiên lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi đáng tiếc cái gì? Hà Vũ Xương nhíu mày hỏi. Đáng tiếc cho ta đưa tin vị tiểu sư đệ này, niên kỷ so ngươi nhỏ mấy tuổi, tu vi cảnh giới cũng cùng ngươi chênh lệch rất xa, nếu không lời nói, chúng ta Pháp Lam Tông trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử bên trong, ngươi có thể hay không thứ nhất còn nói không chừng đâu. Bối Tư Kiệt Lặc nói. Ta ngược lại là hy vọng có đối thủ cạnh tranh, nhưng tất cả đều là phế vật. Hà Vũ Xương cười lạnh nói. Bối Tư Kiệt Lặc niết miệng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, hắn biết Hà Vũ Xương trong miệng nói phế vật bao quát chính mình. Hắn là ai? Có gì chỗ đặc thù? Hà Vũ Xương nhìn chăm chú lên Bối Tư Kiệt Lặc bóng lưng, trầm giọng hỏi. Tiên thiên tám tầng, xông đến đăng thiên tháp tầng thứ ba, hắn gọi Diệp Đồng. Bối Tư Kiệt Lặc hướng phía bên ngoài hành tẩu, đưa lưng về phía lấy Hà Vũ Xương nói. Diệp Đồng. Hà Vũ Xương nheo cặp mắt lại, đáy mắt tinh quang lấp lóe, nàng biết tiên thiên tám trọng cảnh giới liền xông đến đăng thiên tháp tầng thứ ba ý vị như thế nào, gia hỏa này sức chiến đấu, rất khủng bố. Noãn Ngọc đường phố. Thành lập tại Sơn Quốc hành lang đường đi, tổng cộng 3 đầu đường phố, ở giữa làm chủ đường phố, hai bên làm phụ đường phố, tổng trưởng độ có 4-5 cây số, cơ hồ đều là 3 tầng cổ điện lầu các, chỉ bất quá, mỗi tòa nhà lầu các tạo hình đều không giống nhau, nhưng nhìn qua tất cả đều lộng lẫy. Diệp Đông bước vào Noãn Ngọc đường phố về sau, hắn liền bắt đầu tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể chạy đến Pháp Lam Tông đến làm ăn, trải qua hỏi thăm, hắn mới biết được, nguyên lai trên con đường này cửa hàng, đều là Pháp Lam Tông đệ tử tại làm ăn. Chứ ăn ra xuyên chi phí bên ngoài, bán ra vật phẩm cũng đều cùng tu luyện có quan hệ. Có bán ra vũ khí cửa hàng, có bán ra đan dược cửa hàng, có bán ra chiến giáp cửa hàng, có bán ra các loại tài liệu cửa hàng, thậm chí liền bán ra công pháp điển tịch cửa hàng đều có. Bởi vì Pháp Lam Tông đệ tử, phần lớn thời gian đều muốn tu luyện, vì vậy trưởng quản lấy nơi này sinh ý, rất nhiều đều là Pháp Lam Tông nô buộc, mặc kệ là cửa hàng lầu các, vẫn là Pháp Lam Tông nô buộc, chỉ cần có người nguyện ý ra giá thuê. Liền có thể để bản thân sử dụng. Ở đây thuê một cái cửa hàng, hàng năm cần bao nhiêu tiền? Diệp Đồng cùng Minh Long sóng vai hành tẩu trên đường phố, nhìn xem từng nhà cửa hàng dò hỏi. Giá cả rất cao, kém nhất một tòa lầu các, hàng năm thuê cần thiết tốn hao ngân tinh, cũng cần 1.000 khỏa. Minh Long nói. Chương 144, động sắc cơ. Ta nói chính là giá tiền thấp nhất, cũng tỉ như chúng ta muốn đi Lâm Lang Tửu Lâu, đây chính là toàn bộ Noãn Ngọc đường phố lớn nhất lầu các. Thuê một năm trọn vẹn cần 8.000 khỏa linh tinh. Minh Long lại bổ sung. Nghe được Minh Long, Diệp Đồng lập tức cảm giác có chút đau đầu, hắn nguyên vốn cho là mình bất tận, thế nhưng là hiện nay chính mình có tài phú, chỉ sợ đều không có cách nào thuê Noãn Ngọc đường phố một tòa lầu các. Nơi này, có thể sử dụng lam ngân cùng lam kim tính tiền sao? Diệp Đồng chợt nhớ tới một việc, gấp vội mở miệng hỏi thăm. Lam ngân cùng lam kim đối với chúng ta Pháp Lam Tông đệ tử đến nói, căn bản cũng không có nhiều ít tác dụng. Trừ phi đi ra bên ngoài mua vật phẩm, tại bên trong tông môn giao dịch, toàn đều cần dùng ngân tinh cùng kim tinh, lại hoặc là nguyên tinh giao dịch, đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như lấy vật đổi vật. Minh Long nhịn không được cười lên nói. Diệp Đồng nhớ tới không gian cẩm nang bên trong đặt vào cái kia chồng thật dày kim phiếu, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, sớm biết tại Pháp Lam Tông không dùng được lam kim, chính mình còn không bằng đem sở hữu kim phiếu đều cho dược nô bọn hắn đâu. Lam ngân cùng lam kim. Tại Pháp Lam Tông ngược lại cũng không phải không có tác dụng gì, nếu như gặp phải cần ra ngoài đệ tử, liền có thể hạ giá từ trong tay bọn họ mua ngân tinh cùng kim tinh, dù sao bọn hắn đi ra bên ngoài cần tiêu xài. Minh Long nhìn xem Diệp Đồng biểu lộ, đáy mắt lưu lộ ra vẻ cân nhắc. Mặt khác chính là, Pháp Lam Tông nô buộc, nhận lấy tiền lương cũng đều là lam ngân cùng lam kim, hướng Pháp Lam Tông thuê người, trừ muốn thanh toán ngân tinh hoặc là kim tinh bên ngoài, còn cần thanh toán những nô buộc kia tiền lương. Diệp Đồng nghe vậy. Trong lòng ngược lại là dễ chịu một chút, yên lặng tính toán, tự mình có phải hay không nghĩ biện pháp, kiếm một bút ngân tinh cùng kim tinh, mặc dù ở đây ăn xuyên không lo, nhưng bên trong tông môn đồ tốt cũng không ít, thậm chí Pháp Lam Tông các đệ tử trong tay, chỉ sợ đều có không ít đồ tốt, kiếm được ngân tinh cùng kim tinh về sau, cũng có thể từ trong tay bọn họ mua thứ cần thiết mà. Luyện đan. Diệp Đồng trong đầu trước hết nhất nghĩ tới, chính là luyện đan bán ra đan dược, chỉ bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Liền bị hắn tạm thời ép xuống, bởi vì hắn hiện tại liền thuê Noãn Ngọc đường phố cửa hàng ngân tinh cùng kim tinh đều không có. Trên đường đi, không ít người cùng Minh Long quen biết Pháp Lam Tông đệ tử, cũng sẽ cùng hắn chào hỏi. Diệp Đồng phát hiện, Minh Long giao thiệp rất là không tệ, mà lại những này người, xem bọn hắn bộ kia khí thế, tu chỉ sợ luyện cảnh giới đều không thấp. Đến. Minh Long ngẩng đầu, tại một tòa cỡ lớn lầu các trước cửa dừng lại. Diệp Đồng cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lầu các đại môn bên trên bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa viết bốn chữ lớn Lâm Lang Tử Lâu, là khoảng tên chỗ, viết, Phá Thương Thiên. Pháp Lam Tông Tông Chủ. Phá Thương Thiên. Cái này Lâm Lang Tử Lâu là người nào mở? Dĩ nhiên có thể để cho Tông Chủ tự tay đề tự. Lá do hỏi. Trúc cơ kỳ trở xuống đệ nhất nhân, lấy tiên thiên cảnh giới xông đến tầng thứ 11 cái kia yêu nghiệt. Minh Long cười nói. Gọi là gì? Diệp Đồng vội vàng hỏi. Hà Vũ Sương. Minh Long nói. Diệp Đồng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng giờ phút này lại đem cái tên này nhớ kỹ đáy lòng, có thể trở thành trúc cơ kỳ trở xuống đệ nhất nhân, có thể tại tiên thiên cảnh giới thời điểm xông đến tầng thứ 11, cái này Hà Vũ Sương sức chiến đấu, chỉ sợ vô cùng khủng bố, thành tựu tương lai, chỉ sợ cũng bất khả hà lượng. Diệp sư đệ. Âm thanh vang dội từ nơi không xa truyền đến, thể trạng khôi ngô Bối Tư Kiệt lạc sải bước đi tới, ngẩng đầu nhìn Lâm Lang tiểu lâu bảng hiệu, lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Gặp qua Bối Tư Kiệt lạc sư huynh. Diệp Đồng cười nói. Đã sớm nghĩ gọi ngươi ra uống rượu, nhưng cân nhắc đến ngươi có thương tích trong người, chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn, sở dĩ liền không có chủ động liên hệ ngươi, thương thế thế nào? Khỏi hẳn sao? Bối Tư Kiệt lạc chụp chụp Diệp Đồng bả vai, cười vang nói. Đã khỏi hẳn. Diệp Đồng cười nói. Đi, tiến trong tiểu lâu uống rượu, hôm nay sư huynh mời khách. Bối Tư Kiệt lạc cười nói. Sư huynh, ta cùng Minh Long sư huynh cùng đi, hắn mang ta đi tàng kim điện, giúp ta không ít bận điệu. Diệp Đồng nói. Nếu là cùng Diệp sư đệ cùng đi, vậy liền đi vào chung đi. Hôm nay cái này bỗng nhiên rượu, nhất định phải để ta tới mời. Bối Tư Kiệt lạc lông mày nhíu lại, xét lại Minh Long vài lần, lúc này mới không mặn không nhạt nói. Bối Tư Kiệt lạc sư huynh, ta đã nói với Diệp Đồng tốt, cái này bỗng nhiên để ta tới mời, ngày mai ta liền muốn rời khỏi Pháp Lam Tông, đi ra bên ngoài thí luyện, sở dĩ ngài liền đem cơ hội này nhưng cho ta đi. Quay đầu, ngài tại cùng Diệp sư đệ lúc uống rượu, đến lúc đó ngươi tại mời là được rồi. Minh Long vội vàng nói. Đã ngươi không cần mời, vậy liền để ngươi tốn kém đi. Bối Tư Kiệt lặc mắt nhìn Diệp Đồng, phát hiện Diệp Đồng nhẹ gật đầu, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn không ít. Tiểu bảo nhục bảo, hai người các ngươi nhanh ra, cho ta đưa ra tốt nhất phòng, chuẩn bị cho ta tốt nhất thần tiên say cùng phi hạt thịt. Ba người bước vào tiểu lâu, Bối Tư Kiệt lặc liền lớn tiếng thét. Hai thân ảnh, từ hai bên trái phải lao ra, đây là hai trung niên nam tử, nhìn qua đều là khôn khéo người, nhìn thấy Bối Tư Kiệt lặc về sau. Hai người lập tức toát ra định nọt ý cười. Bối gia, tốt nhất thần tiên ngưỡng, lập tức đưa đến phi tiên sảnh. Tiểu bảo cười nói. Bối gia, nhất ngon phi hạt thịt, lập tức cũng đưa đến phi tiên sảnh. Nhục bảo cũng đi theo cười nói. Ta cơ hồ mỗi tháng đều muốn đến nơi này ăn uống mấy lần, mặc kệ là thần tiên ngưỡng, vẫn là phi hạt thịt, tất cả đều Lâm Lang tiểu lâu tốt nhất, đợi lát nữa bảo đảm quản các ngươi uống thông khoái, ăn miệng đầy chảy mỡ. Bối Tư Kiệt lạc hài lòng gật đầu. Mang theo Diệp Đồng cùng Minh Long đi lên thang lầu, đi vào lầu ba chỗ sâu nhất một cái rộng rãi phòng bên trong, vừa cười vừa nói. Đã sớm nghĩ mời Bối Tư Kiệt lạc sư huynh thông thông khoái khoái uống một bữa, đáng tiếc một mực không có tìm được cơ hội, hôm nay dính Diệp sư đệ quang, đợi lát nữa ta nhất định phải nhiều cùng Bối Tư Kiệt lạc sư huynh uống vài chén. Diệp Đồng không có lên tiếng, ngược lại là Minh Long treo mặt mũi tràn đầy ý cười nói. Chúng ta nam nhi, liền muốn miệng rộng ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu, đợi lát nữa chúng ta uống thật sảng khoái. Bối Tư Kiệt lặc mặc dù thực chất bên trong tràn ngập ngạo khí, nhưng tính cách hào sảng, nghe được Minh Long, hài lòng gật đầu nói. Một lát sau, chờ đợi rượu thịt còn chưa đưa đến, phi tiên sảnh cửa phòng liền bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, một vị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thanh niên, từ bên ngoài bước vào đến, khi hắn lánh khốc ánh mắt từ phi tiên trong sảnh ba người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Bối Tư Kiệt lặc. Ta định phòng, các ngươi ở đây làm gì? Bách áo, ngươi xéo ngay cho ta. Đừng quấy rầy chúng ta chờ sẽ nhổ nhẹt nhã hứng, mãi mãi, làm sao đi tới chỗ nào đều có ngươi. Phiền chết. Bối Tư Kiệt lặc liếc mắt, chán ghét nói. Bối Tư Kiệt lặc, ngươi đừng muốn làm cản, cho dù ra nhổ nhẹt, cũng phải có cái tới trước tới sau, cái này phi tiên sảnh là ta trước thời hạn đặt trước tốt, các ngươi là từ đâu xuất hiện. Muốn cút, là các ngươi. Gọi là bách áo thanh niên phẫn nộ quát. Phanh. Bối Tư Kiệt lặc một bàn tay vỗ lên bàn, may mắn cái bàn này là bên trên chờ thiết mộc chế tạo. Kiên cố vô cùng, nếu không Bối Tư Kiệt lặc một tát này, không phải đem cái bàn này vô nát bấy không thể. Ngươi đặt. Ai có thể chứng minh? Tiểu tử ngươi, lần trước bị đánh sau làm sao còn không có giải trí nhớ? Ngươi. Tiểu bảo nhục bảo, các ngươi lăn tới đây cho ta. Bách Áo nắm chặt nắm đấm, quay đầu đối với ngoài cửa quát. Bách Áo sư đệ, ngươi gọi chúng ta tới đây, nhưng có dặn dò gì?
Rất nhanh, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Tiểu Bảo cùng Nhục Bảo liền tới đến phi tiên sảnh. Tiểu Bảo một mặt nghi ngờ hỏi.
Cái này phi tiên sảnh là ta mấy ngày trước liền đặt trước tốt, vì sao ta hiện tại tới, lại bị các ngươi mở cho người khác?
Bách Áo tức giận hỏi.
Mấy ngày trước?
Tiểu Bảo đột nhiên giật cả mình, nhớ tới mấy ngày trước Bách Áo hoàn toàn chính xác đến qua nơi này, mà lại muốn đặt trước cái này phi tiên sảnh, bất quá, sắc mặt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Bách Áo sư đệ, chúng ta quy củ của nơi này, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, mặc dù ngươi mấy ngày trước đây là tới nơi này đặt trước qua, nhưng ngươi tới một ngày trước, nhất định phải lại cho chúng ta lên tiếng chào hỏi, nếu không chúng ta cũng không thể xác định, ngươi đến cùng là ngày nào mới có thể tới a?
Đánh rắm.
Chẳng lẽ ta lúc ấy không có cho các ngươi nói rõ ràng sao?
Ta chính là hôm nay tới.
Bách Áo tức giận nói ra.
Ngươi không có nói rõ ràng, ngươi chỉ nói mấy ngày sau tới dùng cơm, căn bản cũng không có nói rõ là cái kia một ngày, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem phi tiên sảnh mở cho người khác.
Tiểu Bảo lắc đầu nói.
Ta nhìn ngươi là sợ hắn bối tư kiệt lặc, cảm thấy ta dễ bắt nạt, đồ chết tiệt, ta đến các ngươi cái này lầm làng tiểu lâu ăn cơm, là cho các ngươi mặt mũi, bây giờ lại cùng ta chơi cho thể diện mà không cần tiết mục.
Bách Áo tức đến nổ phổi mắng.
Ngươi tới, đem cái này miệng đầy ô uế hôn trướng đuổi ra tiểu lâu, đối ngoại tuyên bố, về sau lâm lang tiểu lâu rốt cuộc không làm việc buôn bán của hắn.
Tiểu Bảo cùng Nhục Bảo nhìn nhau liếc mắt, hai người cùng kêu lên quát.
Hiu! 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 Hiu!
Bốn vị tiểu lâu tiểu nhị, rất nhanh liền xông vào phi tiên sảnh, bọn hắn đều là luyện khí ngũ lục trọng cảnh giới, cùng Bách Áo so sánh chênh lệch rất xa, nhưng bọn hắn vẫn là mắt lom lom nhìn chằm chằm Bách Áo, biểu hiện ra một bộ muốn đuổi người tư thái.
Còn không mau cút đi.
Bối Tư Kiệt lạc đầy mặt tiếu dung, giọng nói mang vẻ trêu chọc hương vị, trong ánh mắt càng là tràn ngập niềm ai.
Bối Tư Kiệt lạc, đối đãi ta tu vi đột phá đến tiên thiên tám tầng, nhất định phải đem ngươi
hung hăng đánh một trận tơi bời.
Bách Áo mặt giận dữ, giống to.
Thôi đi, ta chờ.
Bối Tư Kiệt lạc mặt mũi tràn đầy khinh thường.
Diệp Đông đứng tại Bối Tư Kiệt lạc bên người, hai mắt nháy mắt meo lại, có lẽ Bối Tư Kiệt lạc không có chú ý tới. Nhưng hắn lại nhạy cảm bắt được Bách Áo đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý.
Không sai.
Bách Áo đối với Bối Tư Kiệt lạc động sắc cơ.
Sau một khắc, Bách Áo bị lâm lang tiểu lâu người đuổi đi ra, Tiểu Bảo cùng Nhục Bảo bồi cười tươi như hoa xin lỗi, sau đó dồn dập rời đi phi tiên sảnh.
Diệp sư đệ, nhìn thấy chưa?
Một cái không biết lượng sức ra hỏa, luôn luôn phát ngôn bừa bãi, kêu gào đem ai 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 làm gì, trong mắt của ta, tên kia chính là cái tôm tép ngại nhép, cho hắn mặt thời điểm, để hắn xéo đi. Không cho hắn mặt thời điểm, đem hắn đánh thành đầu lợn.
Bối Tư Kiệt là khoan hậu đại thủ vỗ mặt bàn, thoải mái lâm ly tiếng cười to truyền ra rất xa.
Chương 145, Thuyết Giáo.
Sư huynh, bốn phía gây thù hẳn, cũng không sáng suốt, ta hữu tâm cùng sư huynh kết giao, tự nhiên cũng đều vì sư huynh suy nghĩ, nếu như nói lời để ngươi không thích, ngươi cũng không nên tức giận.
Diệp Đồng trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, chậm rãi nói.
Ngươi là nghe nói ta cùng Vũ Thành cái kia hỗn đản không đối phó.
Vẫn là nghe nói ta đối đầu rất nhiều.
Bối Tư Kiệt lạc sững sờ, kinh ngạc đánh giá Diệp Đồng, một hồi lâu mới mở miệng hỏi.
Có ít người, bận tâm lấy Pháp Lam Tông đệ tử thân phận, phát sinh xung đột sẽ chỉ đánh với ngươi một khung, đánh thắng xuất khí, đánh không thắng buồn bực lấy hồi đi tu luyện, chuẩn bị về sau mạnh lên sau lại lấy lại danh dự, nhưng có ít người, một khi kết toán rất sâu, liền sẽ động cái kia sắc cơ.
Diệp Đồng lắc đầu nói.
Ta sẽ sợ bọn họ hay sao?
Còn không biết ai giết ai đâu.
Bối Tư Kiệt lạc ngạo nghễ nói,
minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không sợ quân tử quang minh chính đại trả thù, nhưng sợ tiểu nhân sau lưng trăm phương ngàn kế tính toán, ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng ngươi có thể liền lúc ngủ đều mở to mắt sao? Ngươi có thể tại lúc ăn cơm đều muốn đề phòng trong thức ăn có hay không độc sao? Ngươi có thể tại đi ngoài thời điểm, đều ôm vũ khí chuẩn bị chém giết sao?
Diệp Đồng thản nhiên nói.
Bối Tư Kiệt lạc trầm mặc, Minh Long nhìn về phía Diệp Đồng trong mắt lại là hiện lên một tia dị sắc. Thật giống như nhận thức lại Diệp Đồng.
Thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng còn có so thực lực càng trọng yếu hơn đồ vật, kia là trí tuệ, có một cái từ không biết ngươi nghe nói qua chưa, gọi là mượn đao giết người, có ít người thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu như tại một ít mạnh hơn ngươi mặt người trước châm ngòi ly gián, lại hoặc là nỗ lực cái giá không nhỏ, đợi ngươi rời đi Pháp Lam Tông, thuê tả doanh sát thủ tập sát ngươi, lại hoặc là tìm đến lợi hại luyện độc sư, thần không biết quỷ không hay cho ngươi hạ độc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát đi sao?
Diệp Đồng nói lần nữa.
Bối Tư Kiệt lạc tính cách hào sảng, nhưng là một cái thô bên trong có tế người, phương diện trí khôn vẫn là không có vấn đề, nghe được Diệp Đồng phân tích, nét mặt của hắn âm trầm xuống.
bởi vì hắn minh bạch Diệp Đồng nói có lý.
Ý của ngươi là, Bách Áo đối với ta sinh ra sát ý.
Bối Tư Kiệt lạc phảng phất là ý thức được cái gì, đáy mắt nháy mắt nổi lên rét lạnh chi sắc, mỗi chữ mỗi câu hỏi.
Minh sư huynh muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đối với bằng hữu, hắn hẳn là sẽ móc tim móc phổi, thẳng thắn mà đối đãi.
Diệp Đồng chỉ Minh Long, bình tĩnh nói.
Bối Tư Kiệt lạc nháy mắt quay đầu tập trung vào Minh Long.
Ta vừa mới nhìn rất rõ ràng, Bách Áo hoàn toàn chính xác đối với ngươi động sát cơ.
Minh Long trầm mặc một lát, chậm rãi nói.
Ta đi trước làm thịt hắn.
Bối Tư Kiệt lạc một quyền nện ở trên bàn, đống nhiên đứng dậy quát.
Ngồi xuống.
Diệp Đồng mặc dù tu vi không cao, nhưng giờ phút này lại buộc phát ra một cỗ khí thế này, dẫn đến người khác xem nhẹ tuổi của hắn, nhất thời ở giữa Bối Tư Kiệt lạc cùng Minh Long đều bị trấn trụ.
Ta vừa mới nói lời, chẳng lẽ đều nói vô ích sao?
Thực lực mạnh hơn, cũng không sánh bằng trí tuệ, nơi này là địa phương nào?
Là Pháp Lam Tông, hắn Bách Áo là ai?
Là Pháp Lam Tông đệ tử.
Ngươi bây giờ đi làm thịt hắn, chẳng lẽ tông môn trưởng bối sẽ tha thứ ngươi?
Ngươi nghĩ chôn cùng hắn hay sao?
Diệp Đồng cười lạnh nói.
Bối Tư Kiệt lạc không nói một lời, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế.
Diệp sư đệ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ Bối Tư Kiệt lạc sư huynh biết rõ đối phương muốn giết hắn, lại muốn thờ ơ?
Minh Long nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt có chút cổ quái, phát hiện từ trước đến nay bá đạo Bối Tư Kiệt lạc, lại bị Diệp Đồng mấy câu nói không phản bác được sau.